thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ lần này giao dịch sao? Chu Hoàng Nghiệp chau mày, hắn biết từ bỏ khẳng định là không thể từ bỏ, nếu là nhóm này châu báu rơi vào đến cái khác công ty châu báu trên tay, vượt qua Chu thị công ty châu báu bất quá là ở trong tầm tay vấn đề. Lục tiên sinh. Chu Hoàng Nghiệp còn đợi lại mở miệng, Lục Niêu đông nhiên đánh gãy lời của hắn, nói: "Chu tổng, ta ngược lại là có cái đề nghị, không biết ý của ngươi như nào?" Chu Hoàng Nghiệp gấp vội mở miệng nói: "Lục tiên sinh, ngài thỉnh giảng." Lục Niêu cười nói: "Chu tổng không phải vẫn nghĩ biết nhóm này châu báu lai lịch sao? Ta không ngại nói cho Chu tổng, đây đều là từ đáy biển vớt đi lên chìm trong thuyền chân bảo." Thuyền đắm chân bảo. Chu Hoàng Nghiệp mới chợt hiểu ra, chẳng trách mình nhìn những vật này đều là nửa ra công qua. Lục Niêu gật đầu nói: "Không sai, chính là thuyền đắm bảo vật. Ta muốn cùng Chu tổng nói sự tình cũng đang cùng này có quan hệ, chúng ta mặc dù có vớt thuyền đắm năng lực, nhưng lại không có xuất thủ phương pháp." Chu Hoàng Nghiệp nhãn tình sáng lên, tâm tư như thay đổi thật nhanh, nhìn xem Lục Niêu như có điều suy nghĩ nói: "Lục tiên sinh, ý của ngươi là chúng ta hợp tác thành lập một cái thuyền đắm vớt công ty, riêng phần mình bằng vào con đường cộng đồng kinh doanh?" Lục Niêu nhịn không được ba ba vỗ tay nói: "Chu tổng quả nhiên đối thương nghiệp khiếu giác linh mẫn, ta chỉ là xách một cái mở đầu, ngươi liền xong toàn bộ biết ta phía sau ý tứ, không sai. Ta chính tính toán như vậy, không biết Chu tổng nhưng có hứng thú?" Chu Hoàng Nghiệp mặt lộ vẻ ý động chi sắc, bất quá hắn hay là chần chờ nói: "Ta tự nhiên là có hứng thú, chỉ là chúng ta Chu thị châu đáo trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cùng loại ngành nghề, không biết đến tuột cùng ứng nên làm như thế nào." Lục Niêu kỳ thật đánh nhau vớt thuyền đắm ngành nghề cũng chưa quen thuộc, chỉ là hắn ỷ vào mình có thể ở trong biển tự do ẩn hiện, thuận tiện vớt, mới có thể từ đề nghị này. Lúc này một bên Mẫn Đào bỗng nhiên mở miệng nói ra: "A Niêu, ngươi muốn thành lập vớt thuyền đắm công ty, có thể hay không để ta Mẫn gia cũng gia nhập một cỗ? Chúng ta Mẫn gia có thể giúp một tay xử lý hết thảy tạp vụ." Thấy Lục Niêu cùng Chu Hoàng Nghiệp song song nhìn qua, Mẫn Đào cười nói: "Vớt thuyền đắm, đơn giản trọng yếu nhất chính là ba điểm, đầu tiên chính là tình báo thu thập làm việc, phải biết địa phương nào có thuyền đắm, có mục đích đi vớt, dạng này mới sẽ không sóng tốn thời gian tinh lực cùng tiền tài. Tiếp theo phát hiện thuyền đắm địa điểm, như thế nào đem thuyền đắm vớt đi lên, cùng cuối cùng vớt vật phẩm như thế nào xuất thủ." Chương 364, giao dịch kết thúc. "Đã Lục sư đệ ngươi có năng lực cam đoan đem thuyền đắm vớt đi lên, Chu tổng lại có biện pháp đem thuyền đắm vật phẩm tiêu thụ ra đi, như vậy duy nhất thiếu chính là thu thập tư liệu một phương." Nói đến đây, Mẫn Đào ngạo nghễ tự tin cười nói: "Không dối gạt hai vị, mấy trăm năm qua, chúng ta Mẫn gia chính là chủ phải dựa vào kinh doanh tình báo tin tức mà sống. Nếu như chúng ta tam phương hợp tác, vừa vặn lấy thừa đủ thiếu. Nếu như các ngươi không muốn đánh lý công ty việc vặt vãnh, có thể toàn bộ giao cho gia tộc bọn ta người đến xử lý, như thế nào?" Lục Niêu nhìn một chút Chu Hoàng Nghiệp, lại nhìn Mẫn Đào, cười nói: "Ta tự nhiên là không có ý kiến, liền nhìn Chu tổng như thế nào quyết định." Chu Hoàng Nghiệp suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Ta cũng không có vấn đề, nhưng là ngươi ta ở giữa, nhóm này châu đáo đổi như thế nào giao dịch đâu?" Lục Niêu nói: "Cứ dựa theo trước ngươi đề nghị, dự chi ta 500 triệu tiền mặt, nó dư 1 tỷ xếp thành các ngươi châu đáo cổ phần của công ty tính cho ta. Sau đó chúng ta lại cộng đồng bỏ vốn thành lập vớt công ty, ngươi thấy thế nào? Ba nhà hết thảy bỏ vốn bao nhiêu đâu? Chúng ta Chu thị châu đáo hẳn là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền." Chu Hoàng Nghiệp lộ ra có chút ngượng ngùng, to lớn Chu thị công ty châu đáo thế mà lại có không bỏ ra nổi tiền đến một ngày. Mẫn Đào cũng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Lục Niêu, Mẫn gia mặc dù cũng coi như giàu có, nhưng là cùng Chu thị châu đáo so ra lại kém xa lắm, toàn bộ Mẫn gia đoán chừng cũng không bỏ ra nổi 500 triệu tiền mặt ra. Lục Niêu cười cười: "Cái này không cần đầu tư bao nhiêu, bỏ vốn cái 10 triệu liền không sai biệt lắm, đợi đến công ty thành lập về sau, vớt đi lên chiếc thứ nhất thuyền đắm, lại dần dần khuyết trương đại quy mô." Mẫn Đào cùng Chu Hoàng Nghiệp hai người đều nhẹ nhàng thở ra, ba nhà 10 triệu lời nói, mỗi nhà cũng bất quá mới hơn 3 triệu, chút tiền này đối bọn hắn đến nói không tính là gì, tùy tiện chen liền ra. Hết thảy thương nghị thỏa đáng, Lục Niêu cho Dương Hoài Tồn gọi một cú điện thoại, mời hắn đến cho mình hỗ trợ làm một chút các loại tay tiếp theo. Hết thảy hoa 3 ngày, Lục Niêu ngân hàng trong chương mục lại thêm ra đến 500 triệu. Tăng thêm trước đó mình một thân phận khác chuyển cho mình 300 triệu, mặc dù tại địa phương khác đầu tư tốn không ít, hiện tại mình tiền mặt cũng có 600-700 triệu, Lục Niêu đoán chừng lần này nghĩ đập tới đầy đủ mỏ ngọc tiền là đủ. Về phần sau tiếp theo hòn đảo kiến thiết chỗ tốn hao tài chính, có thể từ Chu thị châu đáo hàng năm chia hoa hồng bên trong cầm tiếp theo đầu nhập. Và lại, cùng thuyền đắm vớt công ty tìm tới mới thuyền đắm về sau, vớt đi lên lại là số chi tài phú vô tận, đừng nói kiến thiết một hòn đảo, coi như kiến thiết mới thành, cũng mảy may không đáng kể. 3 ngày sau, Lục Niêu chính thức nhập cổ phần Chu thị công ty châu đáo, đồng thời cá heo vịnh thuyền đắm vớt công ty cũng chính thức đăng ký thành lập, chủ muốn kinh doanh đáy biển thuyền đắm vớt nghiệp vụ. Bởi vì hoa hạ cảnh nội thuyền đắm bảo tàng cấm chỉ tư nhân vớt, bởi vậy vớt công ty chủ yếu nghiệp vụ phương hướng là vùng biển quốc tế cùng hoa hạ xung quanh hải vực, chủ yếu nhất là tại Nam Dương phụ cận, bởi vì nơi đó danh xưng đáy biển bảo tàng nghĩa địa công cộng. Công ty mặc dù thành lập, nhưng một lát ở giữa nghị thoáng công, vẫn chưa được, bởi vì thẩm tra thuyền đắm tin tức không phải dễ dàng như vậy xác nhận, trên cơ bản một năm có thể có 1-2 lần hữu hiệu hành động cũng không tệ. Xử lý xong những chuyện này về sau, Lục Niêu cũng không có lập tức trở về Hạ Sa thôn, bởi vì hắn một cái khác vệ tinh điện thoại thu được Thích Nguyên Trung gửi tới tin tức, bọn hắn đã bố trí tốt một chỗ nơi trốn, thông chí hắn có thể đem kia chiếc thuyền đắm vận đưa tới. Lục Niêu mở ra Thích Nguyên Trung phát cho vị trí của mình, dùng vệ tinh địa đồ ấn mở xem xét, phát hiện kia là một chỗ cùng cá heo vịnh không sai biệt lắm nội hải vịnh vị trí, bình thường sóng gió tương đối nhỏ, phi thường thích hợp vớt làm việc. Đêm đó, Lục Niêu rời đi nhà mình biệt thự, đi tới bờ biển, thừa dịp không ai chú ý, tiến vào trong nước biển, cho mình thực hiện một cái ẩn thân thuật cùng tị thủy quyết, vận chuyển thủy độn thuật thẳng đến kia châu ngồi mà đi. Đến chỗ kia vịnh biển, Lục Nghiêu phát hiện Thích Nguyên Trung bọn hắn trong đoạn thời gian này, vậy mà tại đáy biển sắp đặt một cái dài 35m, rộng 15m, cao 6m sắt thép thùng đựng hàng. Lục Nghiêu vừa nhìn liền biết Thích Nguyên Trung bọn hắn là dựa theo mình cho thuyền đắm số liệu đặt trước làm cỡ lớn thùng đựng hàng, đến lúc đó mình chỉ cần đem kia chiếc thuyền đắm để vào cái này thùng đựng hàng bên trong, bọn hắn liền thuận tiện vớt làm việc. Lục Nghiêu đến thùng đựng hàng phụ cận, đem thần thức phát tán ra dò xét một phen, phát hiện phụ cận trong biển ẩn giấu đi rất nhiều camera giám sát, hắn cười nhạt một tiếng, vận chuyển khống thủy quyết đem những cái kia camera toàn bộ phá hư. Sau đó hắn tiến vào thùng đựng hàng nội bộ, đem thuyền đắm phóng ra, vừa vặn nhồi vào toàn bộ thùng đựng hàng nội bộ, đồng thời còn không dư đến mấy mét không gian thuận tiện bọn hắn người làm việc. Cất kỹ thuyền đắm, Lục Nghiêu cũng không có gọi điện thoại thông chi Thích Nguyên Trung bọn hắn, mà là đợi đến ngày thứ hai tự mình tìm tới cửa, cùng đi Thích Nguyên Trung đến vớt hiện trường. Nhìn xem vịnh biển bên trong thần kỳ xuất hiện thuyền đắm, Thích Nguyên Trung vô cùng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nói: "Lục tiên sinh, ngươi cái này thần kỳ thủ đoạn quả thực quá làm cho người khó có thể tưởng tượng." Lục Nghiêu cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói: "Còn xin Thích giáo sư kiểm tra một chút chiếc này vật phẩm bên trong, phải chăng cùng ta hứa hẹn nhất trí? Nếu là không lầm, chúng ta giao dịch coi như chính thức kết thúc, tiếp xuống ta muốn tìm Hải Dương ván người tiến hành phê duyệt, bắt đầu đối hải đảo tiến hành khai phát làm việc." Thích Nguyên Trung liên tục gật đầu nói: "Tốt, ta cái này liền lập tức thông chi nhân viên công tác tiến hành vớt làm việc." Kỳ thật cũng không có gì tốt vớt, chính là đem toàn bộ thùng đựng hàng treo lên đến, đồng thời đối bên trong thuyền đắm làm xuất thủy bảo hộ biện pháp, dành thời gian thùng đựng hàng bên trong không khí, phòng ngừa thuyền xuất thủy sau nhận oxy hóa mà hủy hoại. Những chuyện này nói đến đơn giản, trên thực tế cũng vội vàng gần một tuần lễ thời gian mới làm xong, đem chiếc này thuyền đắm sắp đặt đến mới tu kiến một cái thuyền đắm trong viện bảo tàng. Trong viện bảo tàng dựa theo cùng so tu kiến một cái chậu thủy tinh, bên trong che kín nước biển, đem chọn chiếc thuyền đắm lại thả vào trong nước biển. Bởi vì toàn bộ hành trình thuyền đắm đều không hề rời đi qua nước biển bại lộ trong không khí, bởi vậy thuyền đắm bên trong tất cả vật phẩm đều chiếm được rất tốt bảo hộ. Tăng thêm Lục Nghiêu vừa phát hiện thuyền đắm thời điểm, cho thuyền đắm mặt ngoài bố trí phòng hộ cấm chế, khiến cho nó không dễ dàng như vậy phá hư. Thuyền đắm chuyển di hoàn tất, Thích Nguyên Trung dẫn đầu toàn bộ khảo cổ tiểu tổ đối thuyền đắm nội bộ đồ cổ tiến hành phân loại chuyển di bảy phong suất, cái này lại hoa 2-3 ngày thời gian. Đợi đến toàn bộ kiểm kê hoàn tất, Thích Nguyên Trung nhìn xem cất đặt tại thuyền đắm trong viện bảo tàng rực rỡ muôn màu bao lớn mấy chục ngàn kiện đủ loại đồ cổ, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Chiếc này thuyền đắm giá trị nhưng so hắn dự tính còn phải cao hơn nhiều, chủ yếu là hắn không ngờ đến những vật phẩm kia bảo tồn như thế hoàn thiện, tựa như mới đồng dạng, một chút cũng nhìn không ra bị nước biển ngâm qua gần ngàn năm dáng vẻ. Đối Thích Nguyên Trung đến nói, hắn cảm thấy khoản giao dịch này rất có lời. Bởi vậy hắn lập tức báo cáo tỉnh chính phủ, hoàn thành khoản này mua đảo giao dịch cuối cùng xác nhận làm việc, nói cách khác từ giờ trở đi, năm trong vòng 10 năm thả ga đảo quyền sử dụng liền về Lục Huyền Nguyên tất cả. Chương 365, tiến về Côn Lôn Sơn. Xác nhận Hoa Quả Sơn quyền sử dụng tới tay về sau, Lục Nghiêu mang lên Dương Hoài Tổn tiến về Đông Hải tỉnh Hải Dương Ván, đưa ra đối hải đảo khai thác thỉnh cầu, Hải Dương Ván người phụ trách sảng khoái đáp ứng. Nhưng là chính thức khai phát trước đó, nhất định phải Hải Dương Ván phê duyệt thông qua mới được, mà lại không có thể tùy ý loạn khai phát, có một ít có bảo hộ giá trị địa phương không được tự tiện phá hư. Lục Nghiêu nhất gật đầu đáp ứng, tại mời khảo sát đội cùng nhà thiết kế lên đảo trước đó, hắn còn phải đi một chuyến ở trên đảo, đem những cái kia sâu hút máu tử cho dọn dẹp sạch sẽ, nếu không cũng không có cách nào đối Hoa Quả Sơn làm khai phát. Bất quá thời gian lập tức liền muốn đến trung tuần tháng riêng, Hoa Điền Ngọc mỏ đấu giá hội sắp cử hành, Lục Nghiêu còn phải trước đi một chuyến Côn Lôn Sơn, cùng trở về sau mới có thời gian bận bịu sự tình khác. Kỳ thật cùng Lục Nghiêu làm xong mỏ ngọc bán đấu giá sự tình về sau, không sai biệt lắm liền muốn ăn Tết, này thời gian đều đổi rất căng, đối Hoa Quả Sơn khai phát làm sao cũng được năm sau sự tình. Lục Nghiêu hỏi một lần trong nhà có không người nào nguyện ý bồi mình đi Hòa Điền địa khu du lịch. Kết quả trong nhà không ai nguyện ý đi. Lập tức cuối năm, Tô Tĩnh Nhã tại thôn ủy hội có rất nhiều chuyện phải xử lý, tổng kết một năm này được mất, còn phải quy hoạch năm sau phương hướng phát triển. Lục cha mở cửa hàng giá rẻ về sau, càng là nơi nào cũng không nguyện ý đi, cả ngày trông coi mình tiểu điếm, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Lục mẫu thì là bởi vì đại cứu mụ Trung Tú Tú đến, mỗi ngày hai người đang hoa quả khô cửa hàng có trò chuyện không hết chủ đề, thuận tiện mang hải tử làm một chút cơm, nàng cũng không nguyện ý đi lại. Đại nhân không muốn đi, mang hai cái tiểu gia hỏa rất không tiện, bởi vì Lục Nghiêu thường xuyên sẽ đơn độc hành động, cuối cùng chỉ tốt một cái người tiến về Côn Lôn Sơn Hòa Điền địa khu. Lục Nghiêu lần này tiến về Hòa Điền Ngọc Mỏ cũng không phải là lấy tư nhân thân phận xuất hành, mà là lấy Chu Thị công ty châu đáo cổ đông thân phận xuất hành, đồng thời tùy hành chính là Chu Thị châu đáo người. Mặc dù Lục Nghiêu tham dự đấu giá hội, nhất chủ yếu vẫn là cho mình đấu giá mỏ ngọc, nhưng là những công ty khác nhưng lại không biết điều này, bởi vậy bọn hắn cũng không biết đoán đo ra Chu Thị công ty châu đáo tiếp xuống bố cục. Lần này lĩnh đội không phải Lục Nghiêu, mà là Chu Thị công ty châu đáo một tên lãnh đạo cấp cao người Mai Bắc Bình, hắn là Chu lão gia tử con rể, tại Chu Thị công ty châu đáo cũng làm việc mấy chục năm, bình thường phụ trách chính là nguyên liệu mua sắm làm việc. Lục Đồng, đợi đến Hòa Điền địa khu, chúng ta bước kế tiếp như thế nào hành động? Mai Bắc Bình khiêm tốn hướng Lục Nghiêu thỉnh giáo. Hắn biết mình lần này xuất hành bất quá là vì cho Lục Nghiêu đánh hiểm trợ, trên thực tế chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Lục Nghiêu cười nói, Mai phó tổng quá khách khí, ngươi nhìn xem an bài liền tốt, kỳ thật ta hiểu được cũng không nhiều, đến lúc đó cùng đấu giá hội bắt đầu lại nói. Nếu là có cực phẩm tốt ngọc, công ty cũng có thể xét thu mua, đến lúc đó đối ta hữu dụng, ta sẽ bỏ vốn mua lại, nếu là không có tác dụng gì, liền để cho công ty mình sử dụng. Lục Nhiêu bây giờ tại Chu Thị Châu đáo cổ phần đã không ít, tự nhiên cũng phải vì công ty phát triển cân nhắc, nếu là tính giá so quá thấp cực phẩm ngọc thạch, hay là xuất ra cho công ty bán ra cho thỏa đáng. Một nhóm mười mấy người ngồi đi máy bay đến Hòa Điền địa khu, Mai Bắc Bình đã sớm đặt trước tốt một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Làm tốt và ở tay tiếp theo, Mai Bắc Bình tại nhà này Hòa Điền khách sạn bên trong phát hiện mấy cái trước kia người quen, đều là trong nước xếp hạng trước 10 công ty châu đáo mua hàng người phụ trách, trước kia không ít đã từng quen biết. Mai Bắc Bình trước kia không ít cùng bọn hắn phát sinh qua tranh đoạt châu đáo quặng thô sự tình, bởi vậy lẫn nhau ở giữa đều có chút thấy ngứa mắt, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đấu giá hội tại số 14 chính thức cử hành, hôm nay mới số 12, còn có 2 ngày, Lục Nhiêu tự nhiên sẽ không ngốc ngốc đều tại khách sạn vượt qua. Hắn sở dĩ sớm sớm như vậy tới, tự nhiên là có nguyên nhân. Vừa đến hắn trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ Côn Lôn Sơn, nghĩ mở mang kiến thức một chút này danh xưng vạn sơn chi tổ thần sơn chỗ. Thứ hai, tuy nói lần này mỏ thương phát hiện chỗ này mới mỏ ngọc chứa được lượng rất phong phú, nhưng là cụ thể đến mỗi một chỗ hay là có khác biệt, Lục Nhiêu chính là nghĩ đến thăm dò một chút nơi nào chứa được lượng lớn nhất, đồng thời địa phương nào mỏ ngọc linh khí nồng nặc nhất, phù hợp yêu cầu của hắn. Bởi vậy hơi nghỉ ngơi một hồi, Lục Nhiêu liền đối Mai Bắc Bình bàn giao một câu, nói muốn đi ra ngoài đi một chút, không sai biệt lắm chờ đợi đấu giá hội bắt đầu mới trở về, để Mai Bắc Bình mấy ngày nay khỏi phải tìm hắn. Đối này Mai Bắc Bình cũng là mừng rỡ nó gặp, dù sao tuổi của hắn cùng Lục Nhiêu chênh lệch một nửa, hai người cùng một chỗ cũng không có nhiều tiếng nói chung. Lần này xuất hành tuy nói chủ yếu là Lục Nhiêu mình mua mỏ ngọc, nhưng Mai Bắc Bình cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội lần này, đây là nghe ngóng những nhà khác công ty cơ hội tốt nhất. Chu Thị công ty châu báo lần này từ Lục Nhiêu trên tay làm tới nhiều đến 1.5 tỷ nguyên liệu, có thể đoán được trong vòng mấy năm sau đó thời gian, Chu Thị châu báo sẽ xuất hiện giếng phun thức bay vọt phát triển. Có thể hay không trở thành cả nước trước mấy tên công ty châu báo, liền nhìn có thể hay không bị cái khác công ty châu báo cho chặn đánh. Côn Lôn Sơn lại xưng Côn Lôn Hư, Hoa Hạ thứ nhất thần sơn, Vạn Tổ chi sơn, Côn Lôn đổi hoặc ngọc núi. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn toàn dài ước chừng 2500 km, bình quân độ cao so với mặt biển 5500 đến 6000 m, tổng diện tích đạt 25 vạn km, nơi này muôn hình vạn trạng, cảnh sắc ưu mỹ, đồng thời cũng là du lịch thắng địa. Nghe đồn tại Côn Lôn Sơn có thật nhiều thần bí địa phương, từ xưa đến nay tiên nhân nghe đồn liền không dứt bên tai, trong đó nổi tiếng nhất chính là Tây Vương Mẫu truyền thuyết. Bất quá Lục Nhiêu kiếp trước tiến vào tu chân giới thời điểm, vẫn chưa nghe nói có dạng này một vị đại năng. Hắn suy đoán đây có lẽ là địa cầu bản thổ người tu chân, nếu là có cơ hội có thể tìm tới nàng tu chân đạo phủ, có lẽ có không ít thu hoạch. Ra khách sạn, Lục Nhiêu cũng không có lái xe, mà là dạo chơi tiến lên, khắp nơi dò xét. Hoa Điền từ xưa chính là ngọc thạch nơi sản sinh, kinh tế có chút phát đạt, khắp nơi đều là nhà cao tầng, xa hoa trụy lạc. Nhưng Lục Nhiêu tới đây không phải vì nhìn những ngày cảnh sắc, hắn trực tiếp đón xe taxi hướng mỏ ngọc vị trí mà đi. Taxi ra nội thành, một mực hướng nam cao tốc hành xử mà đi, ước chừng sau 2 giờ, đến mỏ ngọc sở tại địa, nơi này ở vào dãy núi Côn Lôn. Vừa xuống xe, Lục Nhiêu liền rõ ràng cảm giác linh khí chung quanh trở nên nồng nặc lên. Chờ sĩ lái xe rời đi về sau, Lục Nhiêu vì phòng ngừa trên đường gặp được mỏ bên trên người, đối với mình thi triển ẩn thân thuật, vận chuyển dò xét linh thuật, quan sát địa phương nào linh khí nồng nặc nhất. Tại quan sát quá trình bên trong, Lục Nhiêu thỉnh thoảng xuất ra mỏ ngọc sở tại địa đồ, ở phía trên làm lấy tiêu ký. Bởi vì lần này mỏ ngọc diện tích rất lớn, tất cả tham dự đấu giá hội người nhiều lắm là ngồi xe cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, cuối cùng cùng bán đấu giá thời điểm, vẫn là phải căn cứ khu mỏ quặng địa đồ từng khối tiến hành cạnh tranh. Lục Nhiêu không biết mỏ thương hội đem toàn bộ mỏ ngọc chia cắt thành bao nhiêu khối, hắn cần phải làm là dùng ít nhất tiền mua được nhất có lợi mỏ ngọc. Đi không sai biệt lắm hơn một giờ thời điểm, Lục Nhiêu đã tại hắn tập bản đồ bên trên vạch mấy khối khu vực, kia cũng là linh khí nồng nặc nhất chỗ. Mắt thấy sắc trời dần dần đè xuống đến, Lục Nhiêu chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chợt nghe phía trước cách đó không xa chuyển đến hai người tiếng nói. Chương 366, vứt bỏ quần mỏ. Lục Nhiêu thần sắc khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới mình vậy mà lại tại như thế vắng vẻ địa phương gặp được hai người, hắn hiếu kỳ đụng lên đi, nghĩ xem bọn hắn đến tuột cùng là ai. Còn chưa chờ hắn tới gần, liền nghe tới phía trước truyền đến một trận thanh âm huyên náo, tựa hồ có người đang cởi quần áo. Lục Nhiêu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ mình sẽ không phải đụng phải một đôi đến dã ngoại hoang vu đi rừng chiến a. Thế nhưng là cũng không nên a, mình vừa rồi rõ ràng giống như nghe tới là hai cái thanh âm của nam nhân a. Sẽ không phải là. Lục Nhiêu cố nén buồn nôn, đem thần thức phát tán ra dò xét tra một chút, phát hiện kết quả là mình nghĩ xóa, phía trước đích thật là hai nam nhân, bất quá bọn hắn không phải đang cởi quần áo, ngược lại đang mặc quần áo, mà lại xuyên hay là một bộ kín không kẽ hở áo mưa. Là loại kia ngay cả đầu đều cực kỳ chặt chẽ che lấp đến cái chủng loại kia, không biết đến tuột cùng có dụng ý gì. Lục Nhiêu cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, tận lực không phát ra mảy may tiếng vang, tới gần hai người, muốn trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Lục Nhiêu mặc dù cho mình thực hiện ẩn thân thuật, để người bên ngoài không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng là cái này ẩn thân thuật lại không thể song toàn bộ che đậy mùi cùng thanh âm, hơi không chú ý, hay là sẽ kinh động đến đối phương. Nhất là khi đối phương còn là tu luyện người thời điểm, hay là có tỷ lệ rất lớn bại lộ chính mình. Lục Nhiêu tự nhiên sẽ không sợ mình bị bạo lộ ra. Nhưng hắn sợ kinh động đối phương, cũng không biết bọn hắn lén lén lút lút đến tuột cùng có mục đích gì. "Tiểu tử, ngươi xác định động huyệt đồ vật bên trong là mã não? Ngươi nhưng đừng gạt ta, nếu không ta có ngươi quả ngon để ăn." Một cái hơi có vẻ giả mua giọng nam nói. "Sư bá, ngài yên tâm, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài a, ta còn trông cậy vào ngài có thể một lần nữa thu ta về cổ cửa đâu. Một thanh âm khác có chút bén nhọn, mang theo định nọt ngự khí lấy lòng lão giả kia. Lão giả kia vô vô bờ vai của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kén ăn đen chín, ngươi yên tâm, chỉ cần xác định trong huyệt động thật sự có mã não, mặc kệ ta có thể hay không nắm bắt tới tay, ta đều nhất định thu ngươi về cổ cửa, coi như sư phụ ngươi không đồng ý, lớn không được ngươi lại bái ta làm thầy tốt. Cái nan đen chín trên mặt chất đầy tiêu dung, thân eo cong càng sâu, tại phía trước dẫn đường. Lục Niêu trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới phía trước hai người thế mà là bên ngoài tám trong cửa cổ cửa người, mà lại bọn hắn còn nâng lên mã não. Lục Niêu không xác định cái này mã não có phải là cùng tu chân giới mã não là đồng dạng đồ vật. Dù sao kiếp trước Lục Niêu đối với địa cầu bên trên thế tục giới đồ vật hiểu rõ nhiều một chút, đối tu luyện giới biết cũng rất ít. Bất quá bất kể có phải hay không là, hắn đều quyết định đi theo vào nhìn một cái, nếu thật là hắn suy đoán bên trong mã não, nói không chừng hôm nay liền muốn từ hai người kia trên tay đoạn một lần hổ. Dù sao hắn nhìn phía trước hai người kia cũng không giống là người tốt lành gì, nhất là lão giả kia, trên thân mùi máu tanh nồng đậm vô cùng, vừa nhìn liền biết dưới tay có không ít tán mạng. Kia kẻ nan đen chín mặc dù không có thân tự sát người, nhưng trên thân lệ khí cũng rất nặng, không phải cái gì tốt nhân vật. Lục Niêu đi theo tại kẻ nan đen chín phía sau hai người, tiến vào một cái vứt bỏ sơn động, từ mặt ngoài động khẩu chất đống tạp vật có thể thấy được, cái sơn động này hẳn là trước kia đào mỏ ngọc hang động. Kia mặc màu xám áo mưa lão giả đi theo tại kẻ nan đen chín sau lưng, cau mày nói, này sơn động như vậy vắng vẻ, ngươi là làm sao tìm được nơi này, thế mà còn để ngươi tìm được mã não. Cái nan đen chín cười hắc hắc nói, sư bá, việc này thuần túy chính là vật khí. Đệ tử đi theo Lưu đại lão bản bên người, trong lúc vô tình nghe người phía dưới nói lên có một cái quặng mỏ xảy ra sự cố, chết mấy người. Lưu lão bản mánh khóe thông thiên, đem chuyện này ép xuống, nhưng là quặng mỏ cũng bởi vậy vứt bỏ xuống tới, hắn phái một đội người đi điều tra việc này, kết quả rất nhiều người đều bản thân bị trọng thương mà quay về. Lúc ấy đệ tử tử quan sát kỹ qua những người kia bị thương miệng, phát hiện đám người kia vậy mà là chúng kịch độc, hay là đã diệt tuyệt ngọc ngòi ong bố trí. Nếu không phải đệ tử xuất thân cổ cửa, trong lúc nhất thời còn không nhận ra là ngọc ngòi ong độc, chỉ là cái này ngọc ong đệ tử từng nghe trong môn trưởng bối nhắc lên, nhất định phải dựa vào mã não mới có thể sinh tồn, đệ tử liền nghĩ nơi này sẽ hay không có mã não tồn tại. Kia lão giả áo xám như có điều suy nghĩ gật đầu nói, không sai, ngươi đoán rất có đạo lý, lần này mặc kệ là phát hiện ngọc ong hoặc là mã não, đều tính ngươi một đại công lao, khác ta không dám hứa chắc, để ngươi trở lại cổ cửa là không hề có một chút vấn đề. Ai? Rất đa tạ sư bá. Cái năn đen cửu liên ngay cả vô cùng cảm kích. Ngọc ong. Nơi này lại có ngọc ong tồn tại, xem ra mã não một chuyện hơn phân nửa không giả. Lục Niêu lặng lẽ dùng thần thức tại bọn hắn trên người của hai người làm một cái đánh dấu, phòng ngừa một sẽ ngoài ý muốn đem bọn hắn mất dấu. Vào sơn động về sau, Lục Niêu liền phát hiện cái huyệt động này không đơn giản, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào là một cái mới khai thác quặng mỏ, trên thực tế bên trong che kín lít nha lít nhít chi nói. Tại Lục Niêu thần thức thăm dò dưới, rất nhiều chi trên đường đều có nhân công mở qua vết tích, rất rõ ràng nơi này tại trước đây thật lâu đã từng bị người khai thác qua, về sau không biết làm sao bị phong bế cửa hang. Cũng có thể là những cái kia chi nói là người khác từ một chỗ khác cửa hang một mực đào đến nơi đây, chỉ là còn không có cùng trước kia người đem quặng mỏ đào xuyên, liền bị bỏ hoang khỏi phải. Mà lần này bị mỏ thương phát hiện nơi này có phong phú mỏ ngọc, liền sai người bắt đầu đào móc, về sau vậy mà ngoài ý muốn cùng tiền nhân đào đường hầm mỏ đã thông, đồng thời cũng thả ra tại đường hầm mỏ bên kia sinh tồn ngọc ong, dẫn đến rất nhiều thợ mỏ mất mạng. Cái này ngọc ong Lục Niêu tại tu chân giới gặp qua mấy lần, bọn chúng là bị nuôi ong người nuôi dưỡng, thuộc về cấp thấp linh thú một loại, nhưng là bọn chúng ngòi ong kỳ độc vô so, như là một đám ngọc ong những nơi đi qua, kim đan kỳ chân nhân cũng được tránh né mũi nhọn. Nếu là không có người chuyên môn bồi dưỡng, phổ thông vừa nở ra ngọc ong nhưng không đạt được linh thú cấp bậc, nhiều lắm là ngay cả lần linh thú cũng không tính, chỉ có ong chúa mới khó khăn lắm đạt tới cấp thấp linh thú cấp bậc. Nhưng là cái này ngọc ong có thể dùng mã não chăn nuôi, gấp rút khiến cho chúng nó không ngừng tiến hóa. Chăn nuôi phương pháp Lục Niêu trước kia đã từng tại tạp thư bên trên gặp qua, cái này mã não chính là ngọc thạch tinh hoa ngưng tụ mà thành. Tại một chút ẩn chứa linh khí phi thường nồng đậm cực phẩm ngọc trong đá, thường xuyên sẽ sinh ra như là cốt tủy đồng dạng óng ánh sáng long lanh nửa ngưng kết chất lỏng, bọn chúng nhìn qua cùng thạch không sai biệt lắm, nhưng là công hiệu lại là ngày đêm khác biệt. Nuôi ong người sẽ lợi dụng những này mã não tại phối hợp cái khác linh dược nuôi nấng ngọc ong, từ đó để bọn chúng đạt được tiến hóa. Mã não công hiệu rất nhiều, bất quá Lục Niêu khát vọng nhất hay là muốn lấy được mã não chi. Cái này mã não chi chính là ký sinh tại mã não bên trên, chỉ có cực thấp xác suất có thể sinh ra, nó là trung cấp linh dược một loại, đồng thời cùng Huyền Dương có giống nhau là thuộc về luyện chế trúc cơ đan chủ dược một trong. Lục Niêu muốn đi thử thời vận, có thể hay không tại tòa này trong hầm mỏ cũng tìm tới mã não chi. Chỉ là tòa này quặng mỏ càng là xâm nhập bên trong, đường hầm mỏ lít nha lít nhít như là mạng nhện đồng dạng, coi như Lục Niêu có thần biết, cũng không tốt lắm phân biệt bên trong cụ thể đầu nào chi nói có thể thông hướng có mã não chỗ. Chương 367, 10.000 năm thạch đũ. Lục Niêu hiếu kỳ chính là mình cũng không dễ dàng phân rõ phương hướng, cái năng đen chín là thế nào thuận lợi dẫn đường đi vào. Lục Niêu nhưng không tin phương hướng của hắn cảm giác cùng tìm đường năng lực so có được thần thức mình còn mạnh hơn. Khẳng định là hắn có được chính mình không biết bí ẩn thủ đoạn. Lục Niêu thu hồi mấy cái khác phương hướng thần thức, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở cái năn đen chín trên thân, cái này xem xét mới hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại cái năn đen chín phía trước bay múa một con sấp xỉ trong suốt tiểu côn trùng, mọc ra một đôi thật mỏng cánh, so con ruồi lớn hơn không được bao nhiêu, nếu không phải Lục Niêu có thần biết, tại cái này u ám trong hầm mộ căn bản phát hiện không được. Dẫn dắt trùng. Lục Niêu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cái năng đen chín vận khí cũng không tệ, thế mà có thể lấy được dạng này một con tìm linh kỳ trùng, khó trách hắn có thể khóa chặt ngọc con chỗ. Kia lão giả áo xám cũng là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn xem con kia dẫn dắt trùng, gượng cười mấy tiếng nói, cái năng đen chín, ngươi cũng là bởi vì cầm tới cái này dẫn dắt trùng, mới có thể bị sư phụ ngươi trục xuất cổ cửa a. Lại nói ngươi là gan thật to lớn, lại dám từ sư phụ ngươi lão quỷ kia trên thân đoạt thức ăn trước miệng quạ, phải biết liền ngay cả ta cũng muốn đối ngươi lão quỷ kia sư phụ né tránh ba phần. Cái năng đen chín nghe vậy đầu tiên là trầm mặc không nói, sau đó nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, ta đối với hắn làm trâu làm ngựa, mỗi lần có vật gì tốt đều ưu tiên tiến vào hiến cho hắn. Hắn lại ngạnh sinh sinh chia rẽ ta cùng sư muội, bị chính hắn cho chiếm lấy, dạng này người lại có tư cách gì để ta lại nhận hắn vi sư? Cho nên ngươi liền trộm sư phụ ngươi cựu tử nhất sinh cầm trở về dẫn dắt trùng, bất quá tiểu tử ngươi vận khí cũng thực không tồi, thế mà để ngươi nở ra, thật sự là không dễ dàng a. Lão giả áo xám cảm khái hai câu, phải biết tại thời đại mạt pháp này, cái này thuộc về linh trùng một loại linh vật là rất khó bồi dưỡng, bởi vì nó cần hao phí đồ vật quá nhiều, rất nhiều đều là đã tuyệt tích. Cái năng đen chín nghe vậy đắng chắc nói, sư bá, đệ tử cũng là cựu tử nhất sinh mới đưa nó cho nở ra, vì nó đệ tử đã từ địa cấp võ giả rơi xuống đến huyền cấp, mỗi tháng còn muốn dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng nó, ngắn ngủi mấy năm liền già nua gần 10 năm. Lão giả áo xám yếu ớt thở dài, tại cái này u ám trong hầm mộ quanh quẩn không dứt bên hai, ngươi bây giờ biết vì cái gì sư phụ ngươi đạt được dẫn dắt trùng không có lập tức nợ, coi như bị ngươi trộm đi cũng không có làm sao truy cứu, chỉ là đưa ngươi trục xuất cổ cửa sao? Cái năn đen cựu thần sắc cứng đờ, đột nhiên đứng chết chân tại chỗ, chật vật xoay quay đầu, đỉnh đầu đèn mỏ chiếu xạ tại lão giả áo xám bị áo mưa che chắn không rõ gương mặt bên trên. Hắn run giọng nói, sư bá, ngài, ý của ngài là sư phụ ta hắn là cố ý? Lão giả áo xám trầm mặc một lát, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn nói, nếu là ta đoán không lầm, ngươi lão quỷ kia sư phụ giả hoạt như vậy người, há lại sẽ để ngươi như vậy mà đơn giản đem dẫn dắt trùng đánh cắp? Hắn lớn nhất khả năng liền là muốn mượn tay của ngươi nợ dẫn dắt trùng mà thôi. Cái năng đen chín tựa hồ không thể tin được mình nghe được, đạp đạp rút lui mấy bước, liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng, ta đã đem dẫn dắt trùng luyện hóa thành ta bản mệnh cổ, liền xem như sư phụ hắn cũng không có cách nào có thể cướp đi ta bản mệnh cổ. Lão giả áo xám cười lạnh nói, ngươi cổ thuật là ai dạy ngươi? Ai lại nói cho ngươi bản mệnh cổ không cách nào bị người cướp đoạt? Theo ta được biết, liền có không dưới ba loại phương pháp có thể đem bản mệnh cổ từ trong tay người khác cướp đoạt quá khứ. Lục Niêu nghe đến đó, đông nhiên lỗ tai hơi động một chút, hắn từ quặng mỏ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, nếu không phải hắn hiện tại là thủy linh thể, nhĩ lực so người khác linh mẫn, còn chưa nhất định nghe ra. Lục Niêu đem thần thức từ cái năn đen chín nơi đó thu hồi lại, hướng lai lịch đâm thăm dò qua, chờ hắn phát hiện đằng sau vụng trộm đi theo bóng người, hắn đông nhiên sửng sốt. Lục Niêu nguyên bản còn tưởng rằng đằng sau vụng trộm cùng người tiến vào rất có thể là cái năn đen chín sư phụ, kết quả hắn phát hiện mình đoán sai, vậy mà là một cái tuổi trẻ nữ tử. Chỉ là trên người nàng xuyên không phải áo mưa, mà là một bộ bó sát người đồ lặn. Kỳ quái, vì cái gì những người này tiến vào quặng mỏ đều muốn đem mình bịt kín đâu? Không phải là sợ hãi ngọc ong đánh lén? Lục Niêu có thể nghĩ tới lý do duy nhất cũng chỉ có cái này, bởi vì ngọc ngòi ong độc tính quá lớn, đoán chừng bọn hắn là muốn mượn này đến ngăn trở ngọc ong đánh lén. Bởi vì những này ngọc ong đều không có chính thức tiến hóa thành linh thú, bọn chúng ngòi ong lực xuyên thấu hiệu quả còn rất có hạn, đoán chừng dùng áo mưa là có thể ngăn trở. Bất quá Lục Niêu đối này không thèm để ý, dù sao hắn hiện tại là ẩn thân trạng thái, ngọc ong cũng phát hiện không được hắn. Lục Niêu quan sát được người phía sau tại dần dần tới gần, hắn mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là ai, nhưng nghĩ đến phải cùng phía trước hai người thoát ly không được quan hệ. Phản chính mình đã tiến vào quặng mỏ, Lục Niêu mình có thần biết tại, đồng thời trên người bọn hắn dưới thần thức tiêu ký, cũng không cần phải lại theo bọn hắn, không bằng mình đi tìm mới đường, nói không chừng còn có thể vượt lên trước đến bọn hắn trước đó tìm tới mã não. Nghĩ như vậy, khi đi ngang qua trong đó một đầu chi nói lúc, Lục Niêu thoát ly theo dõi lấy cái năn đen chín lượng người, đi hướng một con đường khác. Dọc theo con đường này, Lục Niêu dùng thần thức tại chuyển biến địa phương làm tốt tiêu ký, cam đoan mình có thể đường cũ trở về, tránh mê thất tại trong hầm mỏ. Lục Niêu ước chừng đi một khắc đồng hồ, chỉ cảm thấy trước mắt sơn động càng ngày càng trống trải, từ mới vào quặng mỏ cao 2-3 mét đến bây giờ cao 7-8 mét, đồng thời cùng nhau đi tới, Lục Niêu phát hiện trong hầm mỏ ngọc thạch chứa được lượng càng ngày càng ít, thậm chí còn không bằng bên ngoài. Đồng thời Lục Niêu dần dần nghe đến đỉnh đầu truyền đến tích đáp giọt nước nhỏ xuống thanh âm, kỳ quái, chẳng lẽ mình đi lối rẽ miệng? Tiếp tục như vậy đừng nói mã não, liền ngay cả mỏ ngọc đều không có. Lục Niêu đem thần trí của mình phát tán ra, đem trước mắt phương viên một dặm phạm vi bao phủ ở bên trong, hắn thình lình phát hiện một đạo thần kỳ cảnh tượng, nơi này thế mà xuất hiện một cái động đá vôi. Đồng thời không có cảm ứng được cái năn đen cựu tam người tung tích, rất hiển nhiên Lục Niêu cùng bọn hắn đã thất lạc. Lục Niêu cau mày không nghĩ ra vì cái gì tại ngọc thạch trong hầm mỏ làm sao lại xuất hiện một cái động đá vôi. Mà lại cái này động đá vôi rõ ràng cùng hắn di vãng nhận biết động đá vôi còn có khác nhau, không hề giống hắn trước kia đi qua những cái kia phong cảnh tươi đẹp động đá vôi, bên trong mọc đầy các loại thiên kỳ bách quái thạch nhũ cùng mang đá. Ngược lại tựa như một cái rất phổ thông trống trải ở mức sơn động, tích đáp, tí tách thanh âm cho yên tĩnh sơn động mang đến một tia âm trầm cảm giác khủng bố, liền phảng phất cùng nhìn phim ma kinh lịch đồng dạng, có âm thanh so không có âm thanh càng kinh khủng. Đương nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ đằng xa như có như không phiêu tán tới. Lục Niêu hít mũi một cái, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, lại cũng không lo được làm mất cái năn đen cựu tăng người, hướng phía mùi thuốc bay tới phương hướng thẳng chạy tới. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà ngoài ý muốn ở đây nghe được 10.000 năm thạch nhũ mùi thuốc, đem so sánh với đây, kia cái gì mã não chi cùng ngọc con toàn diện đều tính không được cái gì. Chương 368, khắc có huyền cơ. 10.000 năm thạch nhũ, Lục Nhiêu hay là kiếp trước tại tu chân giới tham gia một lần kim đan kỳ người tu chân tạo thành giao dịch hội lúc được chứng kiến một lần. Lần kia hết thể giao dịch 10 giọt 10.000 năm thạch nhũ, giao dịch giá cả cũng không phải là dùng linh thạch thành giao, mà là một viên hóa anh đan, cái này đã thuộc về cao cấp đan dược phạm chủ, nhất định phải lục phẩm linh dược mới có thể luyện chế ra tới. 10.000 năm thạch nhũ chính là trung thiên địa linh tú tạo hóa thai nén mà sinh, bình thường chỉ có động thiên phúc địa loại hình bên trong ngọn thần sơn mới có thể sẽ sinh ra, mỗi một giọt đều muốn thai nén vạn năm thời gian có thể chân chính ngưng kết. Bởi vậy nó vô cùng hiếm thấy, nó lớn nhất công hiệu chính là trực tiếp phục dụng có thể không có chút nào thai họa ngầm tăng lên người dùng công lực, đồng thời có thể đem ra luyện chế đan dược, mặc kệ đan dược gì bên trong đều có thể tăng thêm, gia tăng 3 thành luyện đan xác suất thành công. Ở kiếp trước kia 10 giọt 10.000 năm thạch nhũ chính là bị đồng dạng thân là luyện đan đại sư cho đổi đi, Lục Nhiêu lúc ấy trên thân không có hoa anh đan. Bỏ lỡ lần kia cơ hội để hắn ảo nào không thôi. Lần này, hắn quyết định sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đưa nó nắm bắt tới tay. Chỉ có được nó, đến lúc đó từ tự luyện chế mang thai linh đan xác suất thành công mới có căn đoan. Lục Nhiêu thân hình nhanh chóng lắc lư, vận khởi thần hành thuật, như trường hồng lực ảnh, thoáng qua biến mất nguyên địa, mấy cái nháy mắt xuất hiện tại mùi thuốc chuyển đến địa phương. Trong động đá vôi mặc dù không có mảy may tia sáng, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là tại Lục Nhiêu thần thức dưới, lại như là sáng tỏ ban ngày, rõ ràng rành mạch. Tất cả đồ vật đều một khẽ đảo chiếu vào Lục Nhiêu trong óc, chứ không có đủ mọi màu sắc sắc thái, cũng không ảnh hưởng Lục Nhiêu hành động. Một cây to lớn thạch nhũ treo ngược đỉnh động, rất nhiều ngưng tập hợp một chỗ chất lỏng theo thạch nhũ nhọn bộ vị đưa một giọt từ trên cao nhỏ xuống, tích đáp rơi ở phía dưới một khối phương viên hơn một trượng hố đá bên trong. Lục Nhiêu nhún nhún cái mũi hít sâu một hơi, phát hiện kia hố đá phía trên chất lỏng mặc dù cũng là thạch nhũ, đồng thời ẩn chứa vượt qua phương hồ tiên đảo bên trong linh nước hồ linh khí, nhưng cũng không phải là hắn suy đoán bên trong 10.000 năm thạch nhũ. Không phải là ta vừa rồi ảo giác. Lâm Thanh phổ thông thạch nhũ nhận lầm là 10.000 năm thạch nhũ rồi. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không xác định, Lục Nhiêu rỗi ràng ngón tay, dính một giọt hố đá bên trong thạch nhũ để vào miệng bên trong nếm thử một miếng. Một đạo linh khí nồng nặc từ trong thạch nhũ phát ra, để Lục Nhiêu tinh thần vì đó rung một cái, vẹn vẹn một giọt, liền có thể so Lục Nhiêu một giờ khổ tu. Bởi vậy có thể thấy được, dù là những này thạch nhũ không phải 10.000 năm thạch nhũ, giá trị của bọn chúng cũng vô cùng cao. Mặc kệ, trước đem cái này một hố đá thạch nhũ thu dậy lại nói, có bọn chúng, mình coi như không dùng tu luyện cũng có thể thuận lợi tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Cái này phương viên hơn một trượng hố đá nội kinh qua không biết bao nhiêu năm tích lũy, số lượng đã sớm vượt qua mấy chục ngàn dọn, đừng nói cho Lục Nhiêu một người sử dụng, coi như cho 10 người cũng đầy đủ. Nếu là khắc linh dược, Lục Nhiêu còn không dám tùy ý phục dụng, sợ sẽ mang đến căn cơ bất ổn tình huống, nhưng là thạch nhũ cũng rất ít sẽ có dạng này hai hoàng ẩm. Chỉ là lớn như vậy một hố thạch trung linh sữa mình muốn thế nào có thể mang đi đâu. Lục Nhiêu tiến vào phương hồ thiên đảo, ở bên trong tìm kiếm một vòng, đều không có phát hiện cũng đủ lớn vật chứa. Tại thùng đựng hàng phòng ở bên ngoài ngược lại là thả hai cái lớn thùng nhựa cùng một cái lớn chậu thủy tinh, đều lúc trước Lục Nhiêu lấy ra trang đồ hải sản sử dụng. Thế nhưng là bọn chúng rõ ràng không thích hợp lấy ra trang thạch trung linh sữa, rất dễ dàng để nó bên trong ẩn chứa linh khí phát tán rơi, nhất định phải đồng dạng cầm ẩn chứa linh khí vật phẩm đến trang mới có thể. Giờ phút này Lục Nhiêu vô so hoài niệm trước kia mình cái kia pháp bảo hồ lô, bên trong có thể chứa mấy ngàn cân chất lỏng, còn có thể bảo chứng linh khí không tiêu tan. Xem ra chính mình nhất định phải tự mình động thủ chế tạo pháp khí, phòng ngừa về sau gặp lại vấn đề tương tự. Về phần lần này, chỉ có thể tự mình cực khổ nữa một chuyến, đem hố đá phía ngoài cả khối hòn đá cắt đi, cùng một chô đưa vào phương hồ tiên đảo. Lục Nhiêu xuất ra lúc trước hắn cái kia thanh chém sắc như chém bùn bảo đao, đem linh lực rót vào trong đó, phát ra tối tăm mở mịn ánh sáng, một đao cắm vào hòn đá, như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, toàn bộ hòn đá bị hắn vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Lục Nhiêu thấy phương pháp của mình có thể thực hiện, liền bắt đầu đem toàn bộ hố đá bên ngoài hòn đá toàn bộ cắt ra, trọn vẹn tốn hao hơn một giờ thời gian, đem hắn mệt đầu đầy mồ hôi, mới đem toàn bộ hố đá cho lũ để trống. Lục Nhiêu một tay nắm lấy hơn một trượng rộng hình bầu dục máng bằng đá, câu thông huyền nguyên khống thủy kỳ đưa nó đưa vào phương hồ tiên đảo, phóng tới thùng đựng hàng trong phòng khách. Xử lý xong đây hết thảy, nhìn xem mình mới móc ra hố đá, Lục Nhiêu không biết năm nào tháng nào mới có thể bị những cái kia thạch nhũ cho một lần nữa lấp đầy. Hắn đang chuẩn bị rời đi nơi đây, đột nhiên lại là một sợi so lúc trước còn nồng đậm sữa mùi thuốc truyền ra, để Lục Nhiêu toàn thân chấn động. Hắn có thể 100% xác định, mình quyết đối không có tính sai, cái này nhất định chính là 10.000 năm thạch nhũ mùi thuốc. Thế nhưng là chính mình cũng đã đem toàn bộ máng bằng đá đều lấy đi. Mùi vị kia lại là từ đâu phát ra đây này? Lục Nhiêu nhắm mắt lại, hết sức chăm chú dùng thần thức truy tung kia cố mùi thuốc nơi phát ra, hắn thình lình phát hiện thế mà là từ mình móc xuống hố đá dưới đáy truyền đến. Hắn hơi hơi kinh ngạc, rất nhanh động tác nhanh nhẹn nhảy xuống hố đá, tìm đòi tỉ mỉ. Tại Lục Nhiêu thần thức một tấc đều không bông tha lục soát dưới, hắn phát hiện tại hố đá dưới đáy có một cái so lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu trong lỗ thủng, có từng sợi như có như không mùi thơm phát ra. Đây là dưới đáy khác có huyền cơ. Lục Nhiêu hiếu kỳ đem thần thức theo cái kia lỗ thủng chui vào. Quả nhiên ở phía dưới sâu hơn 1 mét địa phương, còn có một cái nhỏ một chút, không đến 30 công phân lớn nhỏ bình ngọc, bên trong đầy đậm đặc chất lỏng, chính là Lục Niêu kiếp trước thấy qua 10.000 năm thạch nhũ. Cái này, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Lục Niêu kích động không kềm chế được, hắn không nghĩ tới tại cái này hố đá dưới đáy lại còn có huyền cơ, đây mới thực sự là 10.000 năm thạch nhũ. Nguyên lai hắn thu lấy kia một hố thạch trung linh sữa cùng cái này một bình so ra, quả thực là cách biệt một trời. Hắn lúc này mới hiểu được, vì cái gì rõ ràng là phổ thông thạch nhũ, bên trong còn hiện lên nhiều như vậy linh khí. Nguyên lai là nhận chân chính 10.000 năm thạch nhũ không ngừng tới nhuận, mới có này hiệu quả. Lục Niêu không khỏi may mắn vận khí của mình coi như không tệ, phải biết vừa rồi hơi không chú ý, liền sẽ bỏ lỡ cái này một cái cơ duyên to lớn. Hắn hữu dụng hơn nửa giờ thời gian, mới cẩn thận từng ly từng tí đem kia chứa 10.000 năm thạch nhũ bình ngọc cho đào tới, sau đó lại đem dưới đáy hố lấp xong, để người nhìn không ra nơi này còn khác có huyền cơ. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng thần thức lại càn quét một lần cái này động đá vôi, lần này ngay cả động đá vôi đỉnh chóp đều không có bỏ qua, xác định thật không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lúc này mới tiến vào phương hồ tiên đảo. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút cái kia hơn 30 công phân lớn nhỏ bình ngọc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là ai chôn giấu trong lòng đất dưới, kết quả phát hiện không phải, vậy mà là trời sinh như thế. Chương 369, mã nào chi? Trời sinh bình ngọc. Kết quả này để Lục Niêu rất kinh ngạc, thế nhưng là rất nhanh hắn lại thoải mái, giống 10.000 năm thạch nhũ dạng này thiên địa linh vật, hoàn toàn xứng với trời sinh linh vật gánh chịu, nếu không nó đã sớm sẽ tan đi trong trời đất. Lục Niêu dùng thần thức cảm xúc một phen, cái này trong bình ngọc 10.000 năm thạch nhũ đã toàn bộ đổ đầy, lúc này mới sẽ tràn ra tới, dung nhập vào phía trên một cái hố đá bên trong. Hắn phỏng đoán cẩn thận trong bình ngọc có không sai biệt lắm 10 cân tà hưu, cũng không biết đạo kinh lịch bao nhiêu 10.000 năm mới đổ đầy cái này một bình, kết quả bị Lục Niêu tận diệt, ngay cả phía ngoài thạch trung linh sữa đều không bỏ qua. Vì phòng ngừa bị người phát hiện nơi đây chỗ đặc thù, Lục Niêu lại từ phương hồ tiên đảo bên trong chuyển di rất nhiều nước hồ đem hố đá cho lấp đầy, nương theo lấy đỉnh đầu tích đáp nhỏ xuống giọt nước âm thanh, Lục Niêu rời đi nơi đây động đá vôi, hướng địa phương khác kế tiếp theo lục soát quá khứ. Lục Niêu phục đi nửa giờ, đỉnh đầu hang động lại dần dần trở nên thấp bé xuống dưới, hai bên lộ ra rất nhiều ngọc thạch mỏ. Lục Niêu không rõ ràng mình là quấn trở về hay là đi hướng khác một con đường. Bất quá trước mắt ngược lại là dần dần phát hiện một chút ánh sáng, liền như là huỳnh quang thạch phát ra tới ánh sáng nhu hòa đồng dạng. Đồng thời vách động hai bên xuất hiện rõ ràng nhân công mở vết tích, rất hiển nhiên nơi này là cổ nhân khai thác qua quặng mỏ. Đương nhiên, Lục Niêu ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy tại một đống tản mát ngọc thạch quặng thô bên trong chôn giấu một khối hạ phẩm linh thạch. Hắn vội vàng tiến lên mấy bước, mượn mịt mờ huỳnh quang, đem những ngọc thạch kia mỏ thu sạch nhập phương hồ tiên đảo, đồng thời nhặt lên khối kia hạ phẩm linh thạch. Để Lục Niêu tiếc hận là, linh thạch vừa tới tay, liền biến thành một đống nát kết thúc, hiển nhiên bên trong linh khí đã tiêu tán trong không. Lục Niêu nhô ra thần thức tại quặng mỏ hai bên đảo qua địa phương tra nhìn một chút, đồng nhiên phát hiện cái này thế mà không phải mình tưởng tượng là một cái ngọc thạch quặng mỏ, mà là một cái mỏ linh thạch động. Cũng khó trách hắn phát hiện trên mặt đất tán lạc rất nhiều ẩn chứa linh khí ngọc thạch không ai muốn, nguyên lai người khác căn bản xem thường những ngọc thạch này, mà là tại đảo móc linh thạch. Ngọc thạch mỏ kỳ thật cũng là linh thạch một loại sen lẫn mỏ, tựa như mỏ vàng sen lẫn mỏ là hoàng thiết mỏ cùng mỏ đồng cùng đồng dạng. Những cái kia chuyên môn đào mỏ vàng người há lại sẽ để ý hoàng thiết mỏ cùng mỏ đồng sao? Nhưng là đối Lục Niêu đến nói, những này linh quáng bạn sinh ra ngọc thạch mỏ bên trong ẩn chứa linh khí tốt hơn thích hợp bản thân sử dụng, còn giảm bớt mình khai thác nan đề, hắn tự nhiên là một đường càn quét quá khứ. Dọc theo con đường này, còn bị Lục Niêu nhặt được mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, đều là bị ngọc thạch mỏ chôn giấu trong lòng đất dưới, bị những cái kia khai thác linh thạch người xem nhẹ không chú ý. Lục Niêu như thế một đường quét hơn một giờ, hắn xem chừng mình nhặt được ngọc thạch mỏ đã không dưới mấy chục tấn, đầy đủ hắn sử dụng một hồi. Kỳ thật tại quặng mỏ hai trên vách còn có thật nhiều không có mở hái xuống ngọc thạch mỏ, chỉ là Lục Niêu mình không có cái này tinh lực cùng thời gian đi khai hoang. Vượt qua một ngã rẽ, Lục Niêu trước mắt rộng mở trong sáng, trước mắt trở nên sáng lên, để trước mắt của hắn hơi có chút không thích ứng. Đây là băng ngọc phù dung hoa, một cái bị đào rất trống trải trong huyệt động, mọc đầy màu trắng loáng như là phù dung như hoa thực vật, chính là bọn chúng phát ra tới huỳnh quang chiếu sáng cả cái huyệt động. Trừ băng ngọc phù dung hoa, Lục Niêu bên tai còn nghe được con long cánh chấn động thanh âm, nhìn thấy từng con ngón út lớn tiểu toàn thân trong suốt như ngọc đồng dạng long mật tại trên đóa hoa vội vàng hút mật. Ngọc ong. Xem ra chính mình là tìm đối địa phương, chỉ muốn đi theo những này ngọc ong tìm tới bọn chúng tổ ong về sau, liền vô cùng có khả năng mã nào chỗ, kia mã não chi liền sinh trưởng tại mã nào phụ cận. Băng ngọc phù dung hoa là một loại lần linh thực, chủ yếu nhìn sinh trưởng ở nơi nào, sinh trưởng tại linh khí nồng đậm địa phương, như vậy nó thì có khả năng tiến hóa thành linh thực, như là sinh trưởng ở phổ thông trên ngọc thạch, như vậy nó liền là phàm phẩm phù dung hoa. Băng ngọc phù dung hoa tự thân không có cái gì dược hiệu, nhưng là nó hoa nở bốn mùa, lâu dài bất bại, mà lại sẽ căn cứ các loại mỏ ngọc hấp thu năng lượng khác biệt biến ảo hoa nhan sắc, là một loại cực tốt thưởng thức hạt giống hoa. Vẹn vẹn băng ngọc phù dung hoa có lẽ không có cái gì đáng giá cố ý tại bồi địa phương, nhưng là phối hợp ngọc ong, bọn chúng chính là tuyệt phối. Bởi vì băng ngọc phù dung hội hoa xuân đem từ ngọc thạch mỏ bên trong hấp thụ đến linh khí chứa đựng tại trên nhụy hoa, ngọc ong hái hoa mật về sau có thể sản xuất thành linh mật, ăn với thân thể người có chỗ tốt. Cái này tương đương với dùng một loại phương thức khác đem ngọc thạch bên trong linh khí chuyển đổi thành có thể cung cấp người sử dụng linh thực. Không cần phải nói, những này băng ngọc phù dung hoa cùng ngọc ong đều là cổ nhân trồng cùng nuôi dưỡng. Đối đây, Lục Niêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hắn bắt đầu vận dụng quốc, đem trong động trồng băng ngọc phù dung hoa khai quật ra, chuyển rời đến phương hồ tiên đảo. Tại Phương Hồ Tiên Đảo bên trong mặc dù không có nhiều như vậy ngọc thạch mỏ có thể cung cấp băng ngọc phù dung hoa hấp thu năng lượng, nhưng là bọn chúng có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu linh khí trưởng thành, ngược lại sẽ so hấp thu ngọc thạch mỏ năng lượng sinh trưởng càng nhanh cùng khỏe mạnh hơn. Chỉ là không có hấp thu mỏ ngọc bên trong một chút đặc thù khoáng vật chất, nó bên ngoài đồng hồ sẽ phát sinh một chút thoái hóa, không còn như vậy bóng ánh sáng long lanh, như là ngọc thạch điêu khắc đồng dạng. Nhưng là đối Lục Nghiêu đến nói không quan trọng, hắn trồng băng ngọc phù dung hoa muốn là lợi dụng ngọc cong nhượng linh mật, đẹp mắt không dễ nhìn không tại lựa chọn của hắn phạm vi bên trong. Lục Nghiêu động thủ đem 80% băng ngọc phù dung hoa chuyển rời đến Phương Hồ Tiên Đảo, còn lại 20% không hề động, bởi vì hắn sợ mình toàn bộ rời đi, cái này động ngọc cong mất đi hút mặt chỗ, sẽ toàn bộ chết đói. Húng chi lưu lại một chút băng ngọc phù dung hoa, một số năm về sau bọn chúng sẽ còn kế tiếp theo sinh sôi. Lục Nghiêu từ Phương Hồ Tiên Đảo sau khi ra ngoài, đem thần thức bám vào tại một đám ngọc cong trên thân, đi theo bọn chúng hướng hang ổ phương hướng mà đi. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ, Lục Nghiêu nhìn thấy trên vách động có một cái cự đại tổ ong, lớn tiểu đã vượt qua cao hơn 1 mét, vô số ngọc cong tại tổ ong bên ngoài ra ra vào vào, phát ra ong ong không dứt bên tai thanh âm. Vừa nhìn thấy cái này tổ ong, Lục Nghiêu liền biết trước mắt bầy ong nhất định là hoang dại bầy ong, như là có người nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ không để bọn chúng đem tổ ong trúc tại trên vách động, dạng này căn bản bất lợi cho hút mật. Lục Nghiêu tại tổ ong bên trên lưu lại một đạo thần thức ấn ký, sau đó lách qua tổ ong chỗ, bắt đầu tìm kiếm mã nào chỗ. Hầm mỏ nội bộ mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng là tại Lục Nghiêu cường đại thần thức dưới sự tìm kiếm, toàn bộ không chỗ che thân, rất nhanh liền để hắn phát hiện mã não sở tại địa. Kia là một cái chật hẹp tiểu căn mỏ, bên ngoài che kín cấm chế, chỉ có một cái nắm đấm lớn tiểu nhân địa phương cho ngọc cong ra vào. Tại che kín cấm chế hầm mỏ nội bộ, trên mặt đất bày đầy đủ loại linh thạch, ngọc thạch, mã não vân vân. Lục Nghiêu một chút liền nhận ra kia là tụ linh trận, tại tụ linh trận ở giữa, một đống mã não phía trên, sinh trưởng 6-7 đóa mã não chi. Không nghĩ tới đây cũng là trước kia người tu chân bố trí ra trồng trung phẩm linh dược mã não chi tiểu dược điển. Nhìn những này mã não chi lớn nhỏ, tuổi của bọn nó phân ít nhất cũng có 600 năm trở lên, trong đó có một đóa thậm chí vượt qua ngàn năm. Chương 370, linh khí khai sơn phủ. Ha ha, hôm nay thật đúng là ngày may mắn của ta a. Không nghĩ tới vừa thu hoạch được 10.000 năm thạch nhũ về sau, thế mà còn được đến mã não chi. Hơn nữa nhìn trong cấm chế tụ linh trận hẳn là còn hoàn hảo không chút tổn hại, mình tháo ra còn có thể kế tiếp theo sử dụng. Lục Nghiêu đang lo mình không có bảy trận vật liệu, không nghĩ tới ở đây liền làm tới một bộ tụ linh trận, mặc dù không biết khởi động tụ linh trận linh thạch còn lại bao nhiêu năng lượng, nhưng ít ra bảy trận vật liệu bất xung dưới. Lục Nghiêu vận chuyển thần thức, tại đối trước mắt cấm chế làm lấy phân tích, nguyên bản hắn đều đã ôm đánh lâu dài ý nghĩ, dù là vì thế từ bỏ lần hội đấu giá này hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao hắn tại quặng mỏ một đường càn quét tới ngọc thạch cũng đầy đủ hắn sử dụng, càng đừng đề cập cầm xuống tòa này trong cấm chế mã não cùng linh thạch cùng ngọc thạch về sau, sau này mấy năm đều không lo lắng bố trí tụ linh trận ngọc thạch không đủ. Ai biết thần trí của hắn vừa quét hình quá khứ, liền phát hiện mấy chỗ sơ hở, để hắn dễ như trở bàn tay phá giải ra trước mắt cấm chế, xâm nhập tòa kia lệnh trong động. Lục Nghiêu đoán chừng nguyên nhân chủ yếu nhất là theo thời gian trôi qua, duy trì cấm chế năng lượng đã không đủ, có lẽ là bị tụ linh trận cho hấp thu đi đi cung cấp mã nào chi, mới sẽ khiến cho cấm chế xuất hiện sơ hở. Một phương diện khác, thì là Lục Nghiêu mấy tháng gần đây một mực khắc khổ nghiên cứu cấm chế, mới có thể dễ dàng như thế phá giải cấm chế. Huống chi cấm chế này bên ngoài còn có một cái nắm đấm lớn tiểu nhân lỗ thủng câu thông trong ngoài, cái này liền dễ dàng hơn Lục Nghiêu phá giải. Sau khi đi vào, Lục Nghiêu bắt đầu nhặt trên mặt đất bố trí tụ linh trận, từ trận cơ bên trên tháo ra linh thạch, rất nhiều đều đã báo hỏng, còn lại linh khí cũng không nhiều, trèo chống không được bao lâu. Đối này Lục Nghiêu không chút nào cảm thấy kỳ quái, dù sao tòa này tụ linh trận cũng vận chuyển mấy trăm năm, đã phi thường khó được. Lục Nghiêu suy đoán, nếu không phải cái này tụ linh trận bố trí tại linh mạch bên trên, đoán chừng đã sớm ngừng vận chuyển, nơi nào còn có thể kiên trì đến bây giờ. Nói như vậy Lục Nghiêu vận khí thật là không tệ, bằng không chậm thêm mấy năm tới, cùng cái này tụ linh trận ngừng vận chuyển về sau, vẹn vẹn bằng vào mã não cũng vô pháp cung ứng những cái kia mã não chi sinh trưởng, đến lúc đó những này mã não chi liền sẽ dần dần khô héo. Thu thập xong tụ linh trận, Lục Nghiêu lại bắt đầu đem kia từng đống mã não cùng ngọc thạch chuyển rời đến Phương Hồ Tiên Đảo, kia sáu đóa mã não chi cũng cấy ghép đến hắn tự mình mở ra giản dị bên trong vườn thuốc. Cứ như vậy, trúc cơ đan hai vị chủ dược Lục Nghiêu xem như thu thập đủ, còn lại chính là một chút phụ dược cùng tá dược, những linh dược này chỉ cần dùng tâm thu thập, đều có thể từ đặc biệt sự tình ván bên kia đổi lại. Dù sao Lục Nghiêu đã đem muốn hối đoái linh dược báo cho Mẫn Đảo, để hắn lưu ý lấy những này tường quan linh dược, một khi phát hiện nếu như mà có thể ưu tiên đổi lại, hắn hiện tại luyện chế đan dược chủng loại rất nhiều, luôn có một cái có thể thỏa mãn có cần người. Hoa hơn nửa giờ thời gian, Lục Nghiêu mới đưa cái này lệnh động tất cả mọi thứ đều chuyển tiến vào Phương Hồ Tiên Đảo, đây là hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai bị mã não cùng mỏ ngọc ngăn trở vách động đằng sau còn có một cái lỗ nhỏ. Động không lớn, chỉ chứa một người thông qua, cũng không biết đến tuột cùng thông hướng phương nào. Lục Nghiêu không có tự tiện xông vào, mà là dùng thần thức quét một chút, thình lình phát hiện tại cái lỗ nhỏ này cuối cùng có một bộ hài cốt. Thi thể kia trên tay còn nắm thật chặt một thanh cao cỡ nửa người khai sơn cự phủ. Hàn lóng lánh lưỡi búa chính hung hăng bổ vào trên vết động, dưới mặt đất tản mát rất nhiều cục đá vụn, xem xét chính là người kia dùng cự phủ mở thông đạo lúc rơi xuống trên đất. Thế mà là linh khí, tạm thời còn không biết là cái gì phẩm cấp, người này đến tột cùng là ai? Tại sao lại chết ở chỗ này? Lục Nghiêu thăm dò một chút cái thông đạo này bên trong cũng không có bố trí cái gì cơ quan cảm ấy, hắn liền xài bước đi vào. Hai ba bước đi tới kia bộ hài cốt bên người, phát hiện huyết nhục của hắn đã hư thối, liền thừa một bộ xương khô, tại xương cốt mặt ngoài còn có thật nhiều đen nhánh sâu tận xương tủy ban ấn, rất có thể người này là chúng độc bỏ mình. Đồng thời bởi vì hắn bên trong độc tính quá mãnh liệt, dẫn đến huyết nhục đều tan rã, nếu không coi như hắn chết ở chỗ này, cũng không có dễ dàng như vậy biến thành xương khô. Dù sao cái lối đi này nội bộ rất khô ráo, lại có linh khí nồng nặc, một bộ người tu chân thi thể muốn hư thối cũng không dễ dàng. Lục Niêu lo lắng kia xương khô bên trên độc tố sẽ truyền nhiễm, cũng không có đi đụng vào hắn, mà là đem rơi xuống tại xương khô dưới mặt đất túi trữ vật nhặt lên. Cũng không biết người này đến tuột cùng chết bao nhiêu năm. Hắn trên túi trữ vật mặt bố trí cấm chế sớm cũng bởi vì hắn thân chết tiêu tán không còn, bị Lục Niêu dễ như trở bàn tay mở ra. Túi đựng đồ này không là rất lớn, cũng liền 10 mét vuông không gian, bất quá bên trong thả đầy các loại luyện khí vật liệu, ngoài ra còn có một khối ngọc giản. Lục Niêu lấy ra ngọc giản dùng thần thức quét lướt một chút nội dung bên trong, phát hiện là một bộ tương đương với luyện khí bản chép tay đồng dạng đồ vật, bên trong ghi lại là một vị luyện khí đại sư luyện khí tâm đắc. Lục Niêu mừng rỡ đưa nó thu vào, chính tốt chính mình muốn tu luyện thuật luyện khí, cái này ngọc giản tới đúng lúc. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có mấy bộ đổi giặt quần áo, nhìn kiểu dáng là 6-700 năm trước rất cổ lao phục sức. Lục Niêu đem những y phục này từ trong túi trữ vật lấy ra, bao trùm tại kia thi cốt phía trên, cũng coi như cho hắn một điểm che đậy, phải biết hắn nguyên lai trên thân mặc quần áo sớm đã bị ăn mòn không còn, liền thừa từng sợi tấm vải. Mặt khác, Lục Niêu còn phát hiện mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, có chút là cắt tốt, còn có một ít là mỏ linh thạch, tướng so là từ tòa này linh mạch khai quật ra. Đôi này Lục Niêu mà nói ngược lại là một cái lớn tin tức tốt, có những linh thạch này, hắn rất nhiều kế hoạch liền có thể thuận lợi khai triển. Nhưng là cô thi thể này bên trên vật chân quý nhất, hẳn là tại trên vách động cái kia thanh linh khí cự phủ. Dưới đây Lục Niêu có thể suy đoán ra cỗ thi thể này lúc còn sống nhất định là một tên trúc cơ tu sĩ, bằng không chính là sắp bước vào trúc cơ kỳ luyện khí đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Nếu không hắn tuyệt đối không thể như thế tự nhiên sử dụng thanh này khai sơn phủ chém ra đến một đầu sâu như vậy thông đạo. Lục Niêu tế ra bản thân địa tâm dung nham lửa, đem cỗ thi thể kia đốt thành cho cốt, sau đó lại dùng một khối ngọc thạch cho hắn chế tác một cái hũ cho cốt, đem những cái kia cho cốt toàn bộ đặt vào. Lại dùng địa tâm dung nham hỏa tướng trôi này linh khí khai sơn phủ nung khô một lần. Xác định cho dù có cái gì kịch độc kinh qua linh hỏa nung khô cũng sẽ hoàn toàn đánh tan, hắn lúc này mới bắt lấy cán búa đem rượu từ trên vách động rút ra. Đối người tu chân mà nói, bình thường thích hợp nhất luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng chính là pháp khí, linh khí uy lực mặc dù so pháp khí phải cường đại hơn, nhưng cùng lúc nó cần tiêu hao pháp lực cũng nhiều hơn. Thế nhưng là Lục Niêu khác biệt, hắn linh lực trong cơ thể có rất nhiều đã ngưng tụ thành linh dịch, đầy đủ hắn tự nhiên sử dụng. Lại thêm Lục Niêu kiếp trước chính là kim đan kỳ tu sĩ, đối linh khí sử dụng sớm đã thuận buồm xuôi gió, không lo lắng sẽ không phương pháp tế luyện. Lục Niêu dùng linh khí khai sơn phủ tại vách động bên trong đào một cái động nhỏ huyệt, đem hũ cho cốt bỏ vào, sau đó lại đem cái hang nhỏ kia phong tốt, hắn lúc này mới rời khỏi đầu này lối đi hẹp. Chương 371, lưỡng nan lựa chọn. Vừa rồi tại lối đi hẹp bên trong không tiện thi triển tay chân, Lục Niêu cũng không biết cái này linh khí khai sơn phủ có phải là thừa dịp mình tay. Hiện tại sau khi ra ngoài, hắn đầu tiên là đơn giản tế luyện một phen, sau đó nắm chặt nó hung hăng hướng trên vách động vỗ tới. Quan chú linh lực khai sơn phủ hàn quang chợt lóe lên, Lục Niêu chỉ thấy trước mắt vách động giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay liền bị chặt đi vào một cái lớn lỗ hổng. Bảo bối tốt ta. Lục Niêu yêu thích không buông tay vớt ve trôi này linh khí khai sơn phủ, mặc dù dịu tạo hình pháp bảo hắn dùng không phải rất tiện tay, nhưng là tại không có lựa chọn nào khác điều kiện tiên quyết, có thể có một thanh linh khí, với hắn mà nói đã rất hài lòng. Lục Niêu đi tới ngọc tổ ong bên cạnh, nguyên bản hắn còn tại suy nghĩ làm sao đem cái này tổ ong cho lấy đi, bởi vì nó thật chặt chúc tại trên vách động, một khi cưỡng ép tách rời, rất có thể sẽ hư hao tổ ong. Nhưng là bây giờ có linh khí khai sơn phủ, liền không có cái này lo lắng, lớn không được đem toàn bộ tổ ong tính cả vách đá cùng một chỗ cắt đi. Hắn trước dùng thần thức thăm dò một chút tổ ong nội bộ, phát hiện ong chúa ở bên trong, thậm chí còn có lớn nhiều hơn phân nửa ngọc ong đều tại tổ ong bên trong, hắn quyết định hạ thủ đem tổ ong lấy đi. Về phần còn lại một bộ phân ngọc ong, Lục Niêu liền không xem vào, dù sao tại cái này trong hầm mỏ, khẳng định không chỉ cái này một cái tổ ong, bọn chúng hẳn là có thể lại tìm đến mới kết cục. Bất quá Lục Niêu dự định cùng sau khi rời khỏi đây, sẽ lại chuyên môn đặt trước làm một cái mới tổ ong, bởi vì cái này tổ ong không tiện hắn cắt mật ong. Sau đó, Lục Niêu suy nghĩ làm như thế nào từ nơi này ra ngoài. Là kế tiếp theo hướng trong hầm mỏ đi, hay là đường cũ trở về. Kế tiếp theo đi, Lục Niêu không biết thông suốt hướng nơi nào. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn một chút thời gian, phát hiện mình tiến vào tòa này vứt bỏ quặng mỏ đã vượt qua 6 giờ, đoán chừng bên ngoài cũng sớm đã trời tối. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ lạc đường, chủ yếu là sợ tiếp tục đi tới đích sóng tốn thời gian, mà lại vật hắn muốn trên cơ bản đã toàn bộ thu thập đủ, cho nên Lục Niêu quyết định hay là đường cũ trở về. Trên đường trở về, Lục Niêu kinh ngạc phát hiện mình một đường dùng thần thức làm tốt tiêu ký thế mà mất đi lúc đến cái kia động đá vôi chỗ. Nơi này là có thiên nhiên trận pháp che giấu, hay là nói chỗ kia động đá vôi vị trí là một cái cùng loại bí cảnh địa phương, chỉ có đặc biệt thời điểm mới có thể ngoài ý muốn xâm nhập. Lục Niêu có chút không xác định, hắn dừng lại, tốn hao một khắc đồng hồ tại trong ấn tượng vị trí dùng thần thức vừa đi vừa về lục soát nhiều lần, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hô, cái này Côn Lôn Sơn quả nhiên rất thần bí, xem ra chính mình vẫn là phải sớm một chút ra ngoài mới được, miễn cho không cẩn thận bị vây ở cái gì bí cảnh bên trong liền phiền phức. Lục Niêu cũng không sợ mình sẽ xảy ra bất trắc, hắn sợ hai chính là mình tìm không thấy đường ra, để trong nhà thân nhân khổ các loại, thương tâm. Đối Lục Nghiêu đến nói, hắn bây giờ có được đồ vật đã rất nhiều, không đáng lại vì một chút tài nguyên tu luyện đi mạo hiểm. Hắn còn muốn nhiều bồi bồi người nhà, cùng hai cái lũ tiểu gia hỏa đều dài lớn về sau, hắn mới có thể kế tiếp theo đuổi con đường trường sinh. Hơn 2 giờ về sau, Lục Nghiêu cuối cùng từ lít nha lít nhít mạng nện đồng dạng trong hầm mộ đi ra. Cùng chung kiến mặt trời lúc, phía ngoài mặt trời đã cao thăng, cách hắn ra vậy mà qua một buổi tối thời gian. Mặc dù bỏ lỡ buổi sáng hôm nay tu luyện Thái Dương chân hỏa thời gian, nhưng là Lục Nghiêu không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn cầm tới 10.000 năm thạch nhũ, đến lúc đó phục dụng một chút 10.000 năm thạch nhũ về sau, liền có thể thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ. Tiến vào trúc cơ kỳ, lại tu luyện Thái Dương chân hỏa bí pháp, mỗi ngày có thể luyện hóa Thái Dương chân hỏa tốc độ tuyệt đối là trước đó hơn gấp 10 lần. Bất quá Lục Nghiêu cũng không có nóng lòng cầu thành, đột phá đến trúc cơ kỳ muốn làm công tác chuẩn bị rất nhiều, hắn phải bảo đảm tại vạn vô nhất thất điều kiện tiên quyết mới có thể hành động. Mảnh này khu mỏ quặng ở vào hoang sơn dã linh vị trí, trên đường đi ngay cả cái bóng người đều không có, liền càng đừng đề cập có xe trải qua. Lục Nghiêu bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình dùng hai chân đi trở về đi, cũng may hắn có thể dùng khinh thân thuật tăng thêm thần hành thuật một đường lao vụt, tốc độ cũng là không so ngồi xe đến chậm. Thậm chí gặp được một chút xe không tiện đi đường hắn cũng có thể từ ngọn cây bay vọt, đi thẳng tắp tiết kiệm hắn không ít thời gian. Dù là như thế, cùng Lục Nghiêu chạy về Hòa Điền lúc đã là hơn 9 giờ sáng. Hắn trước tìm một chỗ dùng qua bữa sáng, lúc này mới trở lại Hòa Điền khách sạn tìm tới Mai Bắc Bình. Lục Nghiêu mặc dù từ trong hầm mỏ lộng cú tạm thời cung cấp hắn sử dụng mỏ ngọc, nhưng là những này mỏ ngọc chỉ đủ hắn tại Thất Tinh Trang Viên cùng Cá Heo Vịnh Ngư Trường sử dụng, hắn Hoa Quả Sơn ngày sau cũng là muốn bố trí tụ linh trận, cho nên ngọc thạch với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt. Lục Nghiêu mặc dù một đêm không ngủ, nhưng là tinh thần của hắn vẫn như cũ rất tốt, hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua ghế sofa đối diện Mai Bắc Bình, cười nói: "Mai Phó Tổng, ta có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen." Mai Bắc Bình đối ở độ tuổi này không là rất lớn, nhưng lại dựa vào bản thân sức một mình, để lão gia tử chủ động đồng ý trở thành Chu Thị Châu đáo cổ đông người trẻ tuổi rất kính nể. Hắn ấm áp cười nói: "Lục Đồng, có việc mời nói thẳng, không cảm đảm thỉnh giáo nói chuyện, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy." Lục Nghiêu trầm giọng nói: "Hôm qua ta rời tiểu điếm về sau, đi tìm người hỏi thăm một chút tòa này mỏ ngọc tin tức. Theo ta vị bằng hữu kia nói cho ta, hắn nói tòa này mỏ ngọc là bởi vì xảy ra sự cố, mỏ tài kinh doanh nghĩ đến bán đấu giá. Mai Phó Tổng, ngươi nói loại tình huống này, cái này mỏ ngọc còn đáng giá chụp được tới sao?" Lục Nghiêu cũng là coi chừng hoa tiền mua lại về sau, cái này mỏ ngọc không để tiếp tục khai thác, hoặc là ra điểm sự tình gì khác, rơi vào tài mỏ hai trống không cục diện. Mai Bắc Bình nghe vậy biến sắc, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hắn trầm giọng hỏi: "Lục Đồng, ngươi lời ấy thật là, cụ thể xảy ra điều gì tình huống, ngươi biết không?" Lục Nghiêu nghiêm mặt nói: "Nghe nói là tại quặng mỏ khai thác quá trình bên trong chết đi mấy người, bất quá đã bị mỏ thương đè ép xuống." "Người chết rồi?" Mai Bắc Bình tự lẩm bẩm, khó trách lần này mỏ ngọc đấu giá hội sẽ như thế cấp bách tổ chức, đoán chừng mỏ thương là nghĩ nóng lòng vung tay, kiếm bộn chạy trốn. Như là như vậy, chúng ta cũng không thể kế tiếp theo tham dự cạnh tranh, bởi vì rất có thể sẽ bị quốc gia đem mỏ ngọc thu hồi. Mặt khác, Lục Đồng biết kia mấy tên lấy quặng công nhân là thế nào chết sao? Lục Nghiêu mặc dù rõ ràng bọn hắn hẳn là bị ngọc cong độc châm ngủ đông chết, nhưng là hắn lại không tốt đối Mai Bắc Bình nói rõ. Hắn lắc đầu nói: "Nghe nói là chúng độc bỏ mình, cụ thể cái gì tạo thành cũng không rõ ràng, nhưng là rất quỷ dị, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử." Mai Bắc Bình sắc mặt nghiêm túc nói: "Nếu là ngay cả nguyên nhân cái chết là cái gì tạo thành đều không có điều tra ra được, vấn đề này liền rất nghiêm trọng, bởi vì ai cũng không cách nào cam đoan mình chụp được đến về sau sẽ không gặp phải vấn đề tương tự. Nếu là hoa giá cao mua lại không cách nào tiến hành khai thác lời nói, tổn thất kia liền lớn." Lục Nghiêu do dự một chút, hỏi: "Mai Phó Tổng, vậy ý của ngươi là chúng ta rời khỏi lần này cạnh tranh sao? Nhưng nếu là có người tìm tới hung phạm, chúng ta chẳng phải là bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt?" Chương 372, đục nước béo cỏ. Mai Bắc Bình bản ý là nghĩ khuyên Lục Nghiêu từ bỏ lần hội đấu giá này, bất quá hắn nghe Lục Nghiêu vừa nói như vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn qua Lục Nghiêu nói: "Lục Đồng, ngươi ý nghĩ cũng không phải không có lý, bất quá ngươi phải làm thật dài xa cân nhắc, vạn nhất tìm không thấy hung phạm, tòa này mỏ ngọc có thể sẽ quan ngừng nhiều năm." Lục Nghiêu đông nhiên cười nói: "Ta muốn làm mỏ ngọc, tiền với ta mà nói không quan trọng, chỉ cần có thể lấy xuống, coi như tạm thời quan ngừng mấy năm cũng không quan trọng." Mai Bắc Bình ánh mắt rơi vào trên bàn trà tung bay bạch khí trên chén trà, ngón tay không ngừng tại ghế sofa trên lan can gõ nhẹ, cả người lâm vào trong trầm tư. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, khóe miệng lộ ra mỉm cười: "Lục Đồng, như thật không sợ bị bảo hộ, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao đục nước béo cỏ." Lục Nghiêu lập tức ngồi đoan chính thân thể, kinh ngạc hỏi: "Đục nước béo cỏ? Vậy chúng ta phải làm như thế nào đâu?" Mai Bắc Bình trên mặt lộ ra nụ cười tự tin: "Khoảng cách đấu giá hội còn có một ngày thời gian, đầy đủ chúng ta hảo hảo định ra một phen kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta khẳng định phải đem mỏ ngọc phát sinh sự cố chọc ra, chỉ có dạng này mới có thể đem đấu giá hội tiết tấu xáo trộn, không thể để cho mỏ thương năm cái mũi của chúng ta đi. Mặt khác, muốn để bán đấu giá giá cả không thể đi lên, dạng này mới có thể có lợi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này mỏ ngọc đấu giá hội xào lên một cái giá cao, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ khỏi phải lo lắng quá mức. Liền coi như chúng ta muốn bị bảo hộ đi vào, cũng không thể thua thiệt quá lớn. Chính yếu nhất chính là đem ban ngành chính phủ người cùng một chỗ kéo vào được, muốn để chính phủ thừa nhận trận này đấu giá kết quả hữu hiệu. Lục Niêu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, kia mấu chốt là phải làm sao thao tác đâu, nhưng không có thể đem chúng ta Chu thị châu báo dính líu vào. Mai Bắc Bình nói, cái này hiển nhiên, Lục đồng ngươi yên tâm dạy cho ta đến thao tác, ta sẽ sắp xếp người đem chuyện này thọt cho trên mạng nổi danh lớn về, để bọn hắn đi vạch trần, nhất định sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Mai Bắc Bình tự nhiên rõ ràng lần hội đấu giá này mỏ thương năng lượng rất cường đại, nếu là cho hắn biết mình ở sau lưng giở trò, Chu thị châu báo rất có thể sẽ gặp được đả kích mãnh liệt trả thù. Lục Niêu đối với hắn chắp tay ôm quyền nói, kia hết thảy liền phiền phức Mai phó tổng, nếu như có gì cần ta địa phương cứ mở miệng. Nếu là không có việc gì, ta liền về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Mai Bắc Bình đứng dậy cung tiễn Lục Niêu, cảm thán nói, Lục đồng ơi, thân thể hay là phải chiếu cố tốt, không thể ỷ vào trẻ tuổi liền không chú ý, nếu không đến ta cái tuổi này, coi như muộn. Lục Niêu dùng thần thức quét xuống Mai Bắc Bình thân thể, phát hiện hắn mặt ngoài nhìn xem rất tốt, trên thực tế trong cơ thể đã xuất hiện khác biệt trình độ bệnh vặt. Đối đây, hắn cũng không nói gì, liền nhìn Mai Bắc Bình sự tình lần này làm thế nào. Nếu quả thật làm cho gọn gàng vào, Lục Niêu cũng không để ý từ Phương Hồ Tiên Đảo bên trong làm một chút ngọc mật ong cho hắn điều dưỡng thân thể một cái. Cái này ngọc mật ong mặc dù còn không có đạt tới linh mật giai đoạn, nhưng là tại điều dưỡng thân thể một hồi, tuyệt đối so trên thị trường bán bất luận cái gì một cái sản phẩm đều tới tốt lắm. Trở lại tổng thống của mình phòng, Lục Niêu dùng thần thức kiểm tra một chút cả phòng, phát hiện không có an trí chụp lén camera, hắn lúc này mới đi tắm rửa một cái, trở lại trên giường thiêm thiết một lát. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là trạng vạng tối lúc phân, hắn cầm điện thoại di động lên mạng xem một chút tin tức. Phát hiện trên mạng đã có quan hệ với lần này Hòa Điền Ngọc mỏ bán đấu giá tin tức. Rất nhiều trên mạng lớn V thông qua riêng phần mình ấy bù hoặc là công chúng hào đã vạch trần lần này đấu giá hội nội tình, đồng thời trong nước mấy nhà cỡ lớn web hoạt tổ đều đăng lại bọn hắn đưa tin. Thậm chí Hòa Điền công an cũng tham gia đến đây án bên trong, bắt đầu điều tra mỏ ngọc công nhân ngộ hại một án. 3. Một khối bên trên trở cùng ruộng mỡ dê bạch ngọc điêu khắc mà thành tỷ hưu cái chặn giấy bị hung hăng đập xuống đất, ngã nát góc bên trái. Một cái mũi ưng nam tử dùng hung ác nham hiểm ánh mắt bắn phá thư phòng một vòng, hung ác nói, chuyện lần này là ai tiết lộ ra ngoài? Cha cho ta, một khi điều tra ra, ta tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Trong thư phòng tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn xem hắn, bị hắn nổi giận khí thế chấn nhức ở, túi đầu không dám nói lời nào. Phải biết lần này mỏ ngọc khai thác công nhân thần bí tử vong sự tình chỉ có rất ít người biết, bởi vì chết mấy cái kia thợ mỏ đều là ngoại cảnh lấy được hắc hộ, nếu không phải nội bộ người, bên ngoài căn bản sẽ không có người biết, lại càng không có người truy cứu. Lão bản, bên ngoài đã có trên giấy cửa, nói muốn hỏi chúng ta chuyện cụ thể trải qua, ngài nhìn xử lý như thế nào? Tên này hạ thủ chưa rơi, lại có một tên thủ hạ xông tới. Báo cáo, lão bản, có phóng viên nghĩ đến phỏng vấn. Không gặp, để phóng viên cút. Cấm bên kia trước phái người đi trấn an một chút, ta lập tức liền đi qua. Ngài cắt thở sâu, chỉ huy người phía dưới bắt đầu hành động. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, hắn xem xét điện báo biểu hiện, nhướng mày, có lòng muốn không để ý tới, thế nhưng là nó lại một mực vang lên. Cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ đối trong thư phòng người phất phất tay, để bọn hắn đi xuống trước, cùng một tên sau cùng thủ hạ đóng kỹ cửa lớn của thư phòng, ngài cắt mới tiếp thông điện thoại. Ha ha, Tạ tổng, không có ý tứ. Vừa rồi đi bên trên nhà cầu, không mang điện thoại. Tạ Minh Thụy âm thanh lạnh lùng nói, ngài xa lão bản, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, trên mạng những cái kia đưa tin là thật sao? Tạ Minh Thụy là lĩnh nam bất tạ thị công ty châu đáo giám đốc, trước kia cùng ngài sẽ hạ tính quen biết cũ, lần này tự mình dẫn đội tham gia mỏ ngọc đấu giá hội, cũng là cho ngài cắt cổ động. Ai biết hôm nay vậy mà lại tại trên mạng nhìn thấy rất nhiều người tại đưa tin mỏ ngọc có vấn đề, cái này khiến hắn có một loại bị giết quen cảm giác, tự nhiên tức giận dị thường, cho ngài cắt tự mình gọi điện thoại hỏi thăm tin tức. Ngài cắt trong lòng đem vạch trần cái kia kẻ phản bội hận nghiến răng, mặt ngoài lại vân đạm phong khinh nói, ha ha, loại này trên mạng tung tin đồn nhảm sinh sự lời nói vô căn cứ, sao có thể tin tưởng. Tạ Minh Thụy nghe vậy lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngài cắt tính tình hắn hiểu rất rõ, dưới tình huống bình thường như không có có chuyện này, hắn căn bản liền khinh thường giải thích. Trầm mặc một lát, Tạ Minh Thụy cười ha ha, không có việc gì liền tốt, vậy ngày mai đấu giá hội còn có thể đúng hạn cử hành sao? Ngài cắt không chút do dự nói, đương nhiên không có vấn đề, ngày mai ta sẽ tại đấu giá hội hiện trường hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Cùng Tạ Minh Thụy cúp điện thoại, ngài cắt biểu hiện trên mặt âm tình khó lường, suy nghĩ nói, nhìn đến bên này nghiệp vụ phải nhanh một chút rời tay, làm tới số tiền kia, lập tức chuyển ra ngoài, nơi đây không thể đợi lâu. Chờ hắn ra ngoài thật vất vả ứng phó cái kia một đội công an kiểm tra, trở lại thư phòng lúc, phát hiện gian phòng bên trong nhiều một cái bản thân bị trọng thương nữ tử. Vừa nhìn thấy tên kia thân xuyên quần áo bó màu đen nữ tử máu me khắp người nằm trên mặt đất, ngài cắt vội vàng chạy lên đi đưa nàng dịu dắt đứng lên, gấp hô, "Tệ ạ, ngươi làm sao rồi?" Tệ ạ mở to mắt, hư nhược nói, "Đầu lĩnh, may mắn không làm được bệnh." Dẫn dắt trùng đã nắm bắt tới tay, bất quá để cổ cửa lão gia hỏa chạy ra ngoài. Ngài cắt sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Chương 373, pha trộn đấu giá hội. Sáng ngày thứ hai, là ngày 14 tháng 1, mỏ ngọc đấu giá hội chính thức tổ chức thời gian. Lục Niêu cùng Mai Bắc Bình cùng một chỗ dùng quá bữa sáng, đi theo ngài cắt phái ra tiếp đãi cỗ xe tiến về đấu giá hội sở tại địa. Cùng hai người bọn họ đến mục đích lúc, rõ ràng nhìn ra sân lộ ra rất quẩn cũng é, mặc dù người là đến không ít, nhưng là bầu không khí không có chút nào náo nhiệt, không có chút nào khác đấu giá hội loại kia nóng nảy không khí. Lục Niêu cùng Mai Bắc Bình lẫn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một tia hiểu ý ý cười, buổi đấu giá hôm nay có hay không lích lợi, liền nhìn một hồi đấu giá phương có không có năng lực điều động đoàn người cảm xúc. Bất quá Lục Nghiêu đoán chừng có hắn tại, đấu giá định tùy tiện cổ động những người khác xào giá cao, kia là chuyện không thể nào. Đấu giá hội là dựa theo thiếp mời vị trí ngồi xuống, đến lúc đó hô hào cũng là căn cứ châu ngồi đến hô. Lục Nghiêu bọn hắn tại chuyên môn nhân viên phục vụ dẫn đầu dưới, tìm tới chính mình một đoàn người châu ngồi. Mỗi chỗ ngồi đều là một khối độc lập khu vực, cùng những vị trí khác cách xa nhau rất xa. Lục Nghiêu đoán chừng đấu giá phương là vì phòng ngừa tham gia bán đấu giá người áp quá gần sẽ bí mật thảo luận, liên thủ khống chế giá đấu giá cách dâng lên. Lục Nghiêu đối này có chút khịt mũi coi thường, hắn nếu thật là muốn cùng những người khác liên hợp lại chèn ép giá đấu giá, lại kỳ thật đấu giá phương dùng loại phương thức này có thể ngăn cản. Cái khác công ty châu đáo người cũng đều lục tiếp theo vào sân, nhìn thấy tình cảnh này, hơi có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn đều không có đem những này để ở trong lòng. Những người này cái kia không phải giống như Mai Bắc Bình đồng dạng lão hồ ly, há lại sẽ để đấu giá phương điểm này tiểu thủ đoạn chỗ chấm ngòi. Dù sao ngọc thạch không giống phỉ thúy chân quý như vậy, nếu là cũng giống như Lục Nghiêu bán cho Chu thị châu đáo như thế pha lên loại đế vương lục đồng dạng phỉ thúy thượng hạng, e là cho dù không ai chấm ngòi, chính bọn hắn đều sẽ cướp túi bụi. Theo tham gia mỏ ngọc đấu giá hội người toàn bộ đến đông đủ, phụ trách lần hội đấu giá này ngài sẽ ạ từ phía sau đài đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười đối phía dưới đang ngồi tất cả mọi người có chút không người chào. Hoan nên mọi người nể mặt quang lâm ngọc của ta mỏ đấu giá hội, lần hội đấu giá này từ ta tự mình chủ trì. Lục Nghiêu tùy ý dò xét ngài cắt một chút, thấy trên mặt hắn một vòng râu ria, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn lại nghĩ không ra mình đã gặp ở nơi nào. Lục Nghiêu nửa khép hai mắt, suy tư cái này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Nhìn tuổi của hắn đã có hơn 40 tuổi, Lục Nghiêu khẳng định hắn tuyệt đối không phải là mình trước đây quen biết người. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, là mình kiếp trước người quen biết, mà lại tất nhiên làm xuống rất manh động sự tích, mới có thể để cho mình có loại cảm giác quen thuộc này. Lục Nghiêu đang cố gắng suy tư đến tột cùng là chuyện gì. Chợt nghe phía dưới có một người cao giọng hô, "Ngài Sa lão bản, ngươi cũng đừng cho ta giảng nhiều như vậy dễ nghe, trực tiếp." Người kia lời nói còn chưa nói xong, Lục Nghiêu trong đầu liền như là một đạo phích lịch hiện lên, hắn rốt cục nhớ lại người trước mặt này là ai. "Ngài Cát, Mai phó tổng, phía trên tên của người này gọi là Ngài Cát sao? Hắn có phải là Tây Cương người, tên đầy đủ kêu cái gì?" Lục Nghiêu đông nhiên quay đầu, thần sắc túc mục nhìn xem Mai Bắc Bình, dò hỏi. Mai Bắc Bình có chút một suy tư, không xác định nói, tựa như là gọi Ngài Cát có thích mua hay không nói cái gì đến, ta không nhớ quá rõ ràng, bọn hắn Tây Cương người có tên chữ quá phức tạp, bình thường chỉ nhớ rõ tên, không có nhiều người cố ý đi nhớ họ. Chủ yếu nhất là Tây Cương người họ không thống nhất, không giống dân tộc Hán như thế có bách gia tính, bọn hắn họ đều là bậc cha chú danh tự, cho nên không tốt lắm nhớ, rất dễ dàng nhớ lẫn lộn. Không sai, chính là hắn. 3 năm sau 7/19 thảm án người sắp đặt, cương độc phần tử khủng bố đầu mục một trong. Không nghĩ tới hắn thế mà còn tại Hòa Điền nhận thầu lớn như vậy một khối mỏ ngọc, đoán chừng kiếp trước lần này hắn từ lần này đấu giá hội bên trên làm tới không ít tiền, mới có tư bản huấn luyện nhiều như vậy phần tử khủng bố ra. Nếu là Lục Nghiêu không biết thân phận của hắn, có lẽ còn sẽ thành thật thật tham gia cạnh tranh, nhưng là bây giờ nếu biết Ngài Cắt là cương độc cốt cán phần tử, hắn tự nhiên liền sẽ không để đấu giá hội thuận lợi tiến hành tiếp, nói cái gì cũng phải cấp hắn pha trộn. Lục Nghiêu lấy điện thoại di động ra, thừa dịp người không chú ý vụng trộm đập một chương Ngài Cắt ảnh chụp, đưa nó phát cho Mẫn Đào, dò hỏi: "Mẫn sư minh, xin hỏi ngươi tại Tây Bắc đặc biệt sự tỉnh Văn có quen thuộc người sao?" Kỳ thật Lục Nghiêu lựa chọn tốt nhất là trực tiếp hỏi Diêm Hưng Tu, hắn khẳng định nhận biết Tây Bắc đặc biệt sự tỉnh Văn người tổng phụ trách. Chỉ lúc trước hắn vẫn luôn là dùng Lục Huyền Nguyên thân phận liên hệ Diêm Hưng Tu, nếu là trực tiếp liên hệ Diêm Hưng Tu lời nói, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của mình, gây nên Diêm Hưng Tu hoài nghi. Rất nhanh Mẫn Đào trả lời: "Ta đối bên kia chưa quen thuộc, xảy ra chuyện gì sao? Người kia là ai?" Lục Nghiêu hồi âm hơi thở nói: "Ta được đến một cái đáng tin tức, người này là cương độc tổ chức cốt cán phân tử, cho nên muốn để ngươi liên lạc một chút Tây Bắc đặc biệt sự tình vắng người, có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn cầm xuống?" Mẫn Đào phát một cái biểu tình khiếp sợ, lập tức trở về tin tức nói: "Ngươi chờ một chút, ta lập tức hướng Diêm Ván hồi báo một chút tình huống, rất nhanh liền sẽ có người liên hệ ngươi." Bởi vì Diêm Hưng Tu đối Mẫn Đào có bàn giao, phàm là dính đến Lục Huyền Nguyên sự tình, đều muốn thông báo hắn một tiếng, miễn cho có chỉ hoãn gây nên không kết quả tốt. Rất nhanh, ước chừng sau 35 phút, liền có một cái tự xưng Hòa Điền đặc biệt sự tình ván phụ trách nhân Hoàng Kiến Cương liên hệ Lục Nghiêu, đồng thời cho hắn phát tin nhắn, hỏi hắn người ở chỗ nào. Lục Nghiêu cẩn thận cùng Mẫn Đào chứng thực một chút, xác nhận Hoàng Kiện vừa thân phận là đặc biệt sự tình ván người, lúc này mới đem vị trí của mình nói cho hắn. Hoàng Kiện vừa hồi âm nói: "Lục tiên sinh, làm ơn sẽ giúp bận bịu kéo dài một chút, chúng ta đồng sự rất nhanh liền có thể đuổi tới đấu giá hội hiện trường." Cương độc tổ chức cốt cán phần tử đối Tây Bắc đặc biệt sự tình ván đến nói đại sự hàng đầu, bởi vì đặc biệt sự tình ván cùng quốc an cục đồng dạng gánh vác thủ hộ an toàn quốc gia đại sự. Mấy năm gần đây tại Tây Cương xuất hiện rất nhiều lên phần tử khủng bố tập kích bình dân bách tính hung ác, cái này khiến Tây Bắc đặc biệt sự tình ván đầu cùng công việc trọng yếu chuyển rời đến đả kích tổ chức khủng bố bên trên. Đối Lục Nghiêu đến nói, muốn kéo dài thời gian thực tế là lại chuyện quá đơn giản tình. Ngài Cắt vừa trên đài phát đồng hồ xong diễn thuyết, đang chuẩn bị đấu giá khối thứ nhất khu mỏ các lúc, Lục Nghiêu đưa tay giơ lên trong tay đấu giá bảng hiệu. Hắn cao giọng hỏi: "Ngài Sa lão bản, xin hỏi một chút liên quan tới trên mạng có người phát đồng hồ bình luận nói mỏ ngọc là bởi vì tại khai thác quá trình bên trong xuất hiện rất nhiều thợ mỏ thần bí tử vong một chuyện, ngươi mới quyết định bán ra khu mỏ quản quyền khai thác, là như vậy sao?" Lập tức, trong tràng ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Ngài Cắt trên thân, muốn nghe xem hắn nói thế nào. Nếu thật là khu mỏ quản không cách nào bình thường khai thác, người ở chỗ này cũng không phải người ngu, tự nhiên không có người xảy ra giá cao chủ được tới. Ngải Cắt nhìn Lục Nghiêu, ánh mắt lóe lên một tia nét nham hiểm, nhưng khi lấy trước mặt mọi người, hắn lại không tốt không làm gì tốt động tác, còn phải cười bồi nói, vị tiên sinh này xem ra rất lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến Hòa Điền a. Chương 374, chế tạo tai nạn xe cộ. Lục Nghiêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngải Cắt, nói, ngài Sa lão bản, hẳn là trước kia từ có tới hay không qua Hòa Điền người, còn không có thể tham gia đấu giá hội sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải. Chỉ lúc trước tới qua Hòa Điền, cùng ta Ngải Cắt đã từng quen biết người đều biết ta người này rất thành thật, nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không chơi hư. Ngải Cắt cười ha hả, hắn mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là đối diện với mấy cái này áo cơm phụ mẫu, hắn hay là cố nén trong lòng tức giận, hảo ngôn giải thích. Trên thực tế trong lòng của hắn lại tại hừ lạnh nói, để các ngươi hiện tại trước được ý cản rỡ một chút, chờ ta làm tới đầy đủ tiền, sớm muộn để các ngươi gieo gió gặt bão. Lục Nghiêu thấy bước lên câu chuyện, đằng sau tự nhiên có những người khác nhảy ra, cho dù là bọn họ không là thật quan tâm quặng mỏ là có hay không người chết, vì tự thân lợi ích, cũng sẽ nghĩ biện pháp đè thấp những cái kia khu mỏ quặng giá khởi đầu cách. Hắc hắc, ngài Sa lão bản tên tuổi chúng ta đương nhiên là có nghe thấy, nhưng là lần hội đấu giá này chúng ta muốn vàng dòng bạc trắng lấy ra nhiều tiền như vậy, nếu là khu mỏ quặng chụp được đến, lại được cho biết không tránh ra hái, đây chẳng phải là lô lớn rồi. Lập tức có người nhịn không được đặt câu hỏi, ngài Sa lão bản ngươi như thế nào cam đoan ích lợi của chúng ta đâu? Lời vừa nói ra, đang ngồi cái khác mấy chục nhà công ty châu báu mua sắm người phụ trách nhào nhào phụ hòa nói, không sai. Ngài Sa lão bản ngươi nói trên mạng những tin tức kia không thể tin, như vậy xin hỏi, có hay không người của chính phủ làm chứng? Ngài Cắt lập tức cảm thấy có chút nhức đầu, nếu là chỉ có một hai nhà đặt câu hỏi, hắn còn có thể không quan tâm, nhưng là hiện tại là tất cả mọi người đang chất vấn, nếu là hắn không bỏ ra nổi đến một cái thuyết pháp, như vậy rất có thể cuộc bán đấu giá này liền phải ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc nhất bắt đầu trước phát biểu Lục Nghiêu, nếu là không có hắn mở miệng châm ngòi, chỉ sợ giờ phút này đều đã tại thuận lợi đấu giá. Lục Nghiêu bắt chéo hai chân, thần thái tự nhiên nhìn xem Ngải Cắt phản ứng, trên mặt cười nhẹ nhàng, tựa hồ một chút cũng không có đem Ngải Cắt hung ác biểu lộ nhìn ở trong mắt. Nếu không phải sợ tùy tiện bại lộ thân phận của mình, Ngải Cắt tại Lục Nghiêu trong mắt đã sớm chính là một người chết, lại há có thể lưu hắn ở đây nhảy nhót tư mừng. Ngải Cắt có chút luống cuống tay chân giải thích nói, các vị đường xa mà đến các lão bạn xin yên tâm, ta hồ ai cũng không có khả năng hố các ngươi. Liên quan tới trên mạng báo cáo khai thác mỏ người chết tin tức, đều là lời nói vô căn cứ. Ta đã đem chúng ta khu mỏ quặng tất cả thợ mỏ trên danh sách báo cho cục cảnh sát, bọn hắn ngay tại đối với chúng ta khu mỏ quặng nhân viên công tác ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật, căn bản cũng không có mất tích cùng tử vong người. Những người khác nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, không người chết liền tốt, kỳ thật đối bọn hắn mà nói, cho dù chết người cũng không quan tâm, chỉ có không chậm trễ bọn hắn đối mỏ ngọc khai thác là được. Lục Nghiêu lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, bị hắn dạng này một pha trộn, thời gian đã qua hơn nửa giờ, đoán chừng Hoàng Kiện vừa đã tập hợp xong đội ngũ, ngay tại trên đường chạy tới. Lục Nghiêu chỉ phải bảo đảm kéo dài đến Tây Bắc đặc biệt sự tình ván người đổi tới đấu giá hiện trường là được, về phần những chuyện khác, hắn là không có ý định lẫn vào. Ngay tại Ngải Cắt trấn an được tham dự đấu giá hội công ty châu báu người cảm xúc, rốt cục muốn chính thức bắt đầu đấu giá khối thứ nhất khu mỏ quặng, đột nhiên điện thoại di động của hắn linh chấn động một cái. Lục Nghiêu thấy Ngải Cắt khẽ cho mày, lập tức ngồi ngay ngắn tốt thân thể, dùng thần thức bao phủ lại Ngải Cắt. Chỉ thấy Ngải Cắt lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, lập tức đưa điện thoại di động trả về, kế tiếp theo cười đối người đang ngồi nói, phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá khối thứ nhất khu mỏ quặng, nó ở vào. Lục Nghiêu thấy Ngải Cắt thần sắc tự nhiên triển khai đấu giá hạng mục công việc, không khỏi đối Ngải Cắt phi thường bội phục, vừa rồi tại hắn thần thức bao phủ xuống, rõ ràng thấy rõ ràng hắn điện thoại di động bên trên tin nhắn biết tình huống có biến, trốn mau. Lục Nghiêu mặc dù không rõ ràng nơi nào tiết lộ tin tức, thế nhưng là Ngải Cắt phần chấn định này tự nhiên dáng vẻ ngược lại là thật để Lục Nghiêu bội phục không thôi. Hắn quay đầu đối Mai Bắc Bình nói, "Mai phó tổng, ta đi trước một chút toilet, bên này làm phiền ngươi giúp ta trước nhìn chằm chằm, chỉ cần giá cả không có vượt qua 50 triệu, trước hết giúp ta chụp được đến, một hồi chờ ta trở lại trả tiền." Mai Bắc Bình hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Lục Nghiêu, bất quá cũng không nói cái gì, gật đầu đáp ứng. Ngay tại Lục Nghiêu đi không có 2 phút, Ngải Cắt đối mọi người có chút túi người chào nói, thật có lỗi, ta trước tiếp một điện thoại, từ chúng ta Mỹ Lệ Na Đầm tiểu thư phụ trách tiếp xuống đấu giá chủ trì. Dưới trận người mặc dù đối Lâm Tràng đổi đấu giá hội người chủ trì hơi kinh ngạc, bất quá cũng chưa quá để ở trong lòng, chỉ cần đấu giá không có kết thúc là được. Lục Nghiêu tiến vào toilet, thừa dịp không người thời khắc, lập tức lợi dụng ẩn thân thuật biến mất mình thân ảnh, đi theo tại vội vàng rời đi Ngải Cắt sau lưng. Đồng thời đem hắn chuẩn bị chạy trốn tin tức gửi đi cho Hoàng Kiện Cương. Nghe xong Ngải Cắt muốn chạy trốn, Hoàng Kiện vừa lập tức gấp, hắn xin nhờ Lục Nghiêu nói, "Lục tiên sinh, có thể hay không giúp chúng ta tái tranh thủ 5 phút đồng hồ thời gian, chúng ta lập tức liền có thể đuổi tới." Mặc dù không biết Ngải Cắt từ nơi nào biết được đặc biệt sự tình ván người xuất động tin tức, nhưng Ngải Cắt chạy trốn cũng gián tiếp chứng minh hắn có vấn đề. Lục Nghiêu về một cái tốt chữ, liền thu hồi điện thoại di động, đi theo Ngải Cắt đến bãi đậu xe dưới đất, ở đây hắn thình lình phát hiện hôm qua tại vứt bỏ trong hầm mộ phát hiện cái kia người mặc bó sát người đồ lặn nữ tử. Đầu lĩnh, mau lên xe, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Tệ ạ lo lắng chào hỏi Ngải Cắt. Ngải Cắt kéo cửa xe ra, ngồi xuống, sắc mặt âm trầm hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân phận của chúng ta sẽ bại lộ? Tệ ạ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hôm qua chịu trọng thương còn không có triệt để khỏi hẳn. Nàng lắc đầu nói, tình huống cụ thể không biết, nhưng là căn cứ tuyến báo tin tức, nói Tây Bắc đặc biệt sự tình ván bên kia ngay tại đại quy mô điều khiển nhân thủ, rất có thể là nhằm vào chúng ta mà tới. Theo tổ chức tin tức truyền đến, rất có thể là đảo tàu cổ cửa lão gia hỏa rơi vào đặc biệt sự tình ván trong tay người, tổ chức vì để phòng vắng nhất, để chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước tránh một chút danh tiếng. Ngài cắt hung hăng một quyền nện tại chỗ ngồi ra thật trên ghế ngồi, lưu lại một cái thật sâu thủ ấn, hoán hận nói, thật sự là họa vô đơn chí, nếu là có thể chậm một ngày, cũng đầy đủ chúng ta mò được mười mấy trăm triệu tài chính doanh thu. Vì lần này mỏ ngọc đấu giá hội, ngài cắt đầu nhập rất lớn tinh lực, vốn định cho tổ chức kiếm một tiền, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, bất quá nghĩ đến làm tới dẫn dắt chủng, đối tổ chức cũng là một cái không nhỏ trợ lực, đồng thời thuận tiện triển khai ngày sau có tính nhắm vào hành động. Và anh, ô tô chân ga phát động, đang chuẩn bị thoát đi nơi đây, không ngờ lại bỗng nhiên gặp kịch liệt va chạm, ô tô trực tiếp đâm vào một mặt tường trên vách, đem toàn bộ cỗ xe động cơ đều đụng tắt máy. Trên xe cả cùng ngài cắt hai người càng là như bị trọng kích, trực tiếp đã hôn mê. Lục Niêu thấy thế vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu, đối với mình vừa rồi một trưởng rất hài lòng, sau đó cầm điện thoại thông chi cho Hoàng Kiệt Ương, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có ý định kế tiếp theo tham dự vào. Chương 375, đột phá trúc cơ kỳ. Bởi vì ngài cắt bị Tây Bắc đặc biệt sự tình ván người mang theo đi, cuối cùng mỏ ngọc đấu giá hội cũng vô tật mà chấm dứt. Lục Niêu từ chối nhã nhặn Hoàng Kiện vừa mời, cùng Mai Bắc Bình dẹp đường hồi phủ, dù sao hắn lưu lại cũng không dùng bao nhiêu, hắn lại không phải Tây Bắc đặc biệt sự tình ván người, không có ý định lẫn vào quá sâu. Về phần lần này hắn hiệp trợ Tây Bắc đặc biệt sự tình ván bắt lấy cương độc tổ chức khủng bố cốt cán phần tử ngải cát, hắn cũng không có ý định mình lĩnh công lao, mà là để bọn hắn thanh nhân tỉnh tính tại Mẫn Đảo trên thân, nhiều lắm là cùng mỏ ngọc một lần nữa khai thác lúc thông báo một chút chính mình. Trở lại Đông Hải thành phố, Lục Niêu không có nhiều làm lưu lại, lựa chọn trực tiếp về nhà. Lần này hắn vì mua đảo cùng bán châu đáo sự tình lại bên ngoài dạy vò thời gian không ngắn. Mắt nhìn thấy còn có không đến 20 ngày liền muốn ăn Tết, Lục Niêu cũng liền không có ý định ở bên ngoài kế tiếp theo trì hoãn thời gian, hắn nghĩ thừa dịp năm trước mấy ngày nay thời gian đột phá đến trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, liền có thể càng dễ sử dụng hơn dùng linh khí khai sơn phủ đối thả gà đảo tiến hành cải tạo. Đồng thời tấn cấp đến trúc cơ kỳ, liền tương đương với tu luyện giới tiên thiên tu vi, trên cơ bản chỗ tại địa cầu bên trên mạnh nhất thực lực. Chỉ cần không đi trêu chọc quốc gia quân đội, căn bản khỏi phải e ngại bất luận cái gì tu luyện tổ chức khiêu khích. Cũng có năng lực thủ được đằng sau sắp trải rộng ra các loại hạng mục. Nếu không phải lần này tại Côn Lôn Sơn làm tới rất nhiều 10.000 năm thạch nhũ, Lục Niêu cũng không có năm chắc có thể ổn thỏa đột phá đến trúc cơ kỳ. Nếu không phải kiếp trước Lục Niêu đã từng đạt tới qua kim đan kỳ, tâm cảnh của hắn đủ để tự nhiên nắm giữ trúc cơ kỳ lực lượng, hắn cũng không sẽ lập tức vượt qua luyện khí hậu kỳ tiểu cảnh giới, trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ. Lục Niêu trên tay nắm giữ lấy một bình gần 10 cân 10.000 năm thạch nhũ, gây tính được có 300-400 giọt dáng vẻ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bình ngọc, hướng miệng bên trong ngược lại một giọt 10.000 năm thạch nhũ. Lập tức một cỗ hùng hồn chớ thất linh lực tràn ngập Lục Niêu quanh thân kinh mạch. Vẹn vẹn một dọn, Lục Niêu đã cảm thấy chống đỡ qua hắn một năm khổ tu, để hắn không khỏi cảm khái 10.000 năm thạch nhũ cường đại dược hiệu. Chỉ là một dọn còn chưa đủ lấy để Lục Niêu từ luyện khí trung kỳ vượt qua đến luyện khí hậu kỳ, dù sao đây là tiểu cảnh giới đột phá, chỗ hao phí linh lực hay là rất khổng lồ. Nếu là không có ngoại lực mượn nhờ, Lục Niêu đoán chừng mình muốn thời gian 2 năm khổ tu mới có thể hoàn thành từ luyện khí 6 tầng đến luyện khí 7 tầng đột phá. Nhưng là bây giờ bởi vì có 10.000 năm thạch nhũ, Lục Niêu vẹn vẹn phục dụng 3 dọn, liền thuận lợi từ luyện khí trung kỳ bước vào đến luyện khí hậu kỳ. Cảm thụ được thể nội tăng vọt linh lực, Lục Niêu liền như là mình ngồi lên tàu lượn siêu tốc, từ phía chân trời hướng xuống mặt đắp xuống, một đường thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ. Phanh phanh phanh. Như là bạo giang đậu phát ra tới đôm nốt còn lại, Lục Niêu thân thể toàn thân đều tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, thể nội không ngừng có dơ bẩn bị bài xuất. Đột phá đến luyện khí hậu kỳ, Lục Niêu cũng không có dừng lại, mà là kế tiếp theo phục dụng 10.000 năm thạch nhũ, rèn sắc khi còn nóng, một mực từ luyện khí 7 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng cảnh giới đại viên mãn. Vì thế hắn chọn vẹn phục dụng hơn 20 giọt 10.000 năm thạch đũ, sở dĩ sẽ tiêu hao to lớn như thế, là bởi vì Lục Niêu tại đột phá quá trình bên trong không ngừng tại nghiền ép cùng chuyển đổi trong cơ thể mình linh khí. Lúc này trong cơ thể hắn 3/4 đều đã từ linh khí chuyển đổi thành linh dịch, một khi hắn giờ phút này trên tay có một viên trúc cơ đan, hắn liền có thể lập tức từ luyện khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ kỳ. Bởi vì cho dù là kém nhất hạ phẩm trúc cơ đan, cũng có thể đem luyện khí kỳ người tu chân thể nội 4/4 có một linh khí chuyển hóa thành linh dịch trạng thái. Trung phẩm trúc cơ đan tỷ lệ liền so hạ phẩm lại đề cao một nửa, có thể thuận lợi chuyển hóa 5 thành linh dịch. Thượng phẩm trúc cơ đan chuyển hóa suất là 7 thành, cực phẩm trúc cơ đan linh khí chuyển đổi suất đạt tới 8 thành, nếu là mang theo đan văn trúc cơ đan, linh khí chuyển đổi suất có thể đạt tới 9 thành 9, trên cơ bản cùng 100% không có khác nhau. Bình thường chỉ cần là tam hệ tạp linh căn, chỉ cần có thể thuận lợi tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, trên lý luận chỉ cần một viên thượng phẩm trúc cơ đan, liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Song hệ chân linh căn chỉ cần một viên trung phẩm trúc cơ đan liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, về phần tiên linh căn, một viên hạ phẩm trúc cơ đan là đủ. Thậm chí khỏi phải trúc cơ đan cũng có rất lớn tỷ lệ trực tiếp trúc cơ thành công. Lục Niêu giờ phút này liền không có ý định mượn dùng trúc cơ đan, mà là thuần túy bằng vào 10.000 năm thạch nhũ khổng lồ vô so linh lực tiến hành cưỡng ép chuyển đổi. Lục Niêu dù nhưng đã làm tới luyện chế trúc cơ đan hai vị chủ dược Huyền Dương Cỏ cùng Mã Nào Chi, nhưng là hắn số lượng cũng không nhiều, mà lại phụ dược còn không thu tập hợp đủ, hắn cũng không muốn vội vã luyện chế thành trúc cơ đan. Hắn dự định đem những linh dược kia giữ lại chờ sau này trong nhà những người khác đột phá trúc cơ kỳ lúc sử dụng. Lục Nghiêu hít sâu một hơi, phương hồ tiên đạo trên không linh khí như là hai nói giải lụa màu trắng bị hắn hút vào trong núi, tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo lại một giọt 10.000 năm thạch nhũ bị Lục Nghiêu nuốt vào trong bụng, Lục Nghiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình như là rời sông lấp biển đồng dạng, cực độ bị áp xúc linh khí cuối cùng một đạo cũng bị chuyển đổi thành linh dịch. Oeng. Lục Nghiêu đan điền truyền đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, thức hải của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt gần 10 lần có dư. Lúc trước hắn tại luyện khí 6 tầng lúc, thức hải của hắn đã như là hồ nước đồng dạng lớn, nhưng phạm vi dò xét đạt tới 480m, về sau đột phá đến luyện khí hậu kỳ, thần trí của hắn phạm vi dò xét đạt tới 3 dặm. Đợi đến luyện khí đại viên mãn lúc, Lục Nghiêu thần thức phạm vi dò xét đạt tới 10 dặm, giờ phút này chính thức đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, hắn đã có thể mơ hồ cảm ứng được phạm vi trăm dặm. Nhưng là tại phương hồ tiên đảo bên trong, Lục Nghiêu thần thức bên ngoài thả ra ở bên trong biển cùng ngoại hải chỗ giao giới liền bị cản lại, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản là không có cách đột phá ra ngoài. Cảm thụ được thể nội truyền đến quen thuộc mà lại lực lượng cường đại, Lục Nghiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không nghĩ tới một thế này mình không có mượn nhờ trúc cơ đan liền trực tiếp từ luyện khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ kỳ. Phải biết kiếp trước Lục Nghiêu thế nhưng là chọn vẹn lãng phí 3 viên trung phẩm trúc cơ đan mới miễn cưỡng đột phá, cả hai so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Đối kết quả như vậy, Lục Nghiêu trong lòng rõ ràng một mặt là thiên linh căn cường đại, một phương diện khác thì càng nhiều hơn chính là 10.000 năm thạch nhũ mạnh đại tác dụng, để cho mình không chỉ có vượt qua một cái tiểu cảnh giới, còn đột phá một cái đại cảnh giới. Bất quá cũng chính bởi vì Lục Nghiêu bất kể chi phí phục dụng 10.000 năm thạch nhũ, mặc dù cuối cùng đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng cùng lúc cũng tạo thành không nhỏ lãng phí. Lục Nghiêu yên lặng tính toán một chút, mình không sai biệt lắm phục dụng gần 30 giọt 10.000 năm thạch nhũ mới hoàn thành sau cùng đột phá. Cái này không sai biệt lắm nhanh chiếm được tổng số một thành, để hắn có chút đau lòng. Nếu là chẳng phải nóng lòng cầu thành, mỗi ngày lúc tu luyện phục dụng một giọt, Lục Nghiêu xem chừng mình ít nhất có thể còn lại 5 giọt 10.000 năm thạch nhũ, bất quá bởi như vậy, đột phá đến trúc cơ kỳ thời gian chỉ sợ cũng muốn bị kéo đến chừng một tháng. Trên thực tế nếu như ở giữa lại bị sự tình gì chậm trễ một ít thời gian, Lục Nghiêu phải hao phí thời gian sẽ lâu hơn một chút. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng là đối với mình có thể thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ, Lục Nghiêu hay là rất mừng rỡ. Sau đó, chính là muốn đi thả ga đảo thu phục đám kia sâu hút máu tử, để cho nhà thiết kế có thể chính thức lên đảo, hoàn thành khảo sát thiết kế. Chương 376, thả ga đảo. Thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ, Lục Nghiêu tại phương hồ tiên đảo bên trong tắm một cái, đem mình bởi vì đột phá bài xuất đến độc tố rửa sạch, lại đổi một bộ quần áo mới, cái này mới rời khỏi phương hồ tiên đảo. Ban đêm một vòng trong sáng trăng sáng treo cao bầu trời đêm, thanh lành ánh trăng chiếu xuống mênh mông trên đại dương bao la, nổi lên lăn tăn ba quang. Lục Nghiêu đạp sóng mà đi, nghĩ đến đương thời sau khi chủ sinh, ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ, một cỗ hào hùng sông lên đầu, nhịn không được lên tiếng thét dài. Tiếng gào quanh quẩn tại Đông Hải bên trên, thanh văn mười dặm, chấn động Lục Nghiêu dưới chân gợn sóng ngập trời, kích thích cao 3-4 mét sóng biển, Lục Nghiêu cứ như vậy giẫm tại đầu sóng bên trên một mực hướng thả ga đảo phương hướng lăn lăn đi. Tại Lục Nghiêu lướt sóng tiến lên thời điểm, Đông Hải trong nước biển rất nhiều sinh vật đều nổi lên mặt nước, cảm ứng được Lục Nghiêu thét dài bên trong phát ra từng tia long uy, tất cả đều hướng phía Lục Nghiêu rời đi phương hướng, túi đầu gửi lời chào. Lướt sóng mà đi mặc dù rất thoải mái, nhưng cuối cùng so ra kém ngự kiếm phi hành. Thế nhưng là Lục Nghiêu giờ phút này trên tay chỉ có một kiện linh khí khai sơn phủ, cũng không có phi kiếm. Cũng không phải nói linh khí khai sơn phủ liền không thể dùng để phi hành, nhưng nó dù sao không phải chân chính phi hành pháp khí, tại phương diện tốc độ không có tăng phúc tác dụng, thậm chí còn không bằng hắn ngự phong phi hành đến nhanh. Húng chi vừa nghĩ tới chân mình dưới dẫm lên một thanh dịu phi hành, hình ảnh kia quá đẹp, Lục Nghiêu mình cũng không dám tưởng tượng. Đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, Lục Nghiêu tốc độ phi hành có to lớn đề cao, nguyên vốn cần hơn 3 giờ mới có thể từ cá heo vịnh đến thả ga đảo, hắn hiện tại dùng không đến nửa giờ. Nếu là có phi kiếm lời nói, đoán chừng một khắc đồng hồ là đủ, bởi vậy Lục Nghiêu quyết định mình học được luyện khí thuật về sau, nghĩ biện pháp luyện chế một thanh phi kiếm. Thả ga đảo chiếm diện tích 25 km, ở trên đảo cây xanh râm mát, phong cảnh tươi đẹp, có một cái độ cao so với mặt biển hơn 300m cao sân phong. Từ chỗ rất xa liền có thể trông thấy một cái thác nước rủ xuống mà xuống, ngân sắc thác nước như cùng một cái bạch long đồng dạng, ầm ầm rơi xuống tại một khối diện tích 20 mẫu lớn trong đầm nước. Trong đầm nước nước lại hội tụ một đầu khe núi chậm rãi chảy vào Đông Hải, đồng thời cho ở trên đảo sinh hoạt động vật cung cấp thức uống nguyên. Rất nhiều đi ngang qua thuyền đánh cá có khi thiếu nước, cũng sẽ lên đảo làm tiếp tế, bất quá bọn hắn đều sẽ sớm hướng ở trên đảo thả một con gà trống lớn, xác định gà trống không có vấn đề, sinh long hoạt hổ mới dám lên mở. Tại thả gà ở trên đảo, những cái kia sâu hút máu tử cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, đại bộ phận phân thời điểm đều là tụ lại tại một chỗ, trốn ở một cái sơn cốc bên trong. Lục Nghiêu đạp bên trên hòn đảo, đem thần trí của mình phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo 2/3 vị trí. Hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng ra thả gà đảo đại khái hình, lại không thể từng chút xem xét đến tình huống cụ thể. Lục Nghiêu đem phát tán thần thức tụ lại trở về, chỉ bao phủ quanh thân 10 dặm phạm vi, lập tức hắn liền cảm giác nguyên lai mơ hồ không rõ hình ảnh biến thành HD hình ảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, ngay cả trên mặt đất bò qua một con kiến vết tích đều thấy thanh thanh sở sở. Hắn theo suối nước chảy ra phương hướng một đường đi qua, nếu là có sâu hút máu tử ẩn hiện, bọn chúng trọng điểm khẳng định là tại con đường này bên trên, cũng chỉ có ở đây mới có thể tìm được rất nhiều động vật, có thể hấp thụ bọn chúng trong thân thể huyết dịch. Đi thẳng hơn 30 dặm con đường, Lục Nghiêu đi tới này tòa đỉnh núi dưới đáy, đến suối nước phát nguyên thác nước đầm dưới nước, hắn đều không có cảm ứng được có sâu hút máu tử ẩn hiện cái bóng. Lục Nghiêu suy đoán, những này sâu hút máu tử hẳn là còn tại ngủ đông bên trong, bất quá cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt, thuận tiện hắn đưa chúng nó một mẹ hút gọn. Lục Nghiêu nhìn xuống trước mắt cao hơn 30 mét thác nước, bên hai nghe ầm ầm tiếng vang cực lớn, bỗng nhiên đằng không mà lên, ngự phong phi hành, đi tới thác nước ngay phía trước, đem thần trí của mình xuyên qua thác nước về sau. Lục Nghiêu tại cảm ứng từ thác nước vị trí nào đằng sau mở một cái sơn động, đưa nó chế tạo thành thủy liêm động. Có hoa quả sơn, không có thủy liêm động chẳng phải là thất sắc rất nhiều. Vừa lúc đang Lục Nghiêu thần thức cảm ứng xuống, hắn phát hiện phía sau thác nước có một chỗ lõm đi vào 2-3 mét sâu vết động, phi thường thích hợp hắn lập thân, bắt đầu từ nơi này mở thủy liêm động. Hắn thi triển phân thủy quyết, từ thác nước ở giữa xuyên qua, xuất hiện tại vách động vị trí, từ trong túi chữ vật lấy ra linh khí khai sơn phủ, tay phải quán chú linh lực, hung hăng một búa chém vào mà xuống, kia cứng rắn vách núi như là bã đậu đồng dạng, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Lục Nghiêu hài lòng gật gật đầu, cứ như vậy, hắn liền yên tâm nhiều, đến lúc đó cùng nhà thiết kế nhóm đem thủy liêm động nội bộ tạo hình thiết kế tốt, mình tại đối sơn động tiến hành cải tạo. Cùng cải tạo tốt, lại từ sơn động hướng thác nước hai bên bên cạnh tu kiến một đầu sạn đạo, để du khách có thể tiến vào thủy liêm động bên trong tham quan. Lục Nghiêu từ vách động ra, chuẩn bị đi hướng sơn phong phía sau núi, nơi đó có một chỗ đủ loại các loại cây cối rừng tây, những cái kia sâu hút máu tử bình thường liền nghỉ lại tại vùng rừng tùng này bên trong. Xuyên qua rừng tây, chính là tiến vào Đông Hải bí cảnh một cánh cửa sở tại địa. Lục Nghiêu kiếp trước đã từng truy tung Vương Học Nghĩa từng tới Đông Hải bí cảnh, bởi vậy đối trên đảo hoàn cảnh đại khái còn hiểu hơn một chút. Đông Hải bí cảnh nghiêm cách thuyết, cũng là Đông Hải bên trên một hòn đảo, cùng Thả Gà đảo là song sinh một thể, cũng thuộc về Thả Gà đảo một bộ phận. Nhưng là tại thượng cổ lúc sau, nó liền bị đại năng lấy vô thượng pháp lực phong ấn, ngoại nhân căn bản chú ý không đến nó tồn tại. Toàn này cỡ lớn đại trận hộ sơn lợi dụng chính là Thả Gà đảo sơn phong núi lửa hoạt động làm động lực, không ngừng rút ra lửa dưới chân núi mãnh liệt năng lượng duy trì đại trận vận chuyển. Cũng chính vì vậy, số từ ngàn năm nay, Thả Gà đảo dưới hải đảo mặt chôn giấu một tòa cự đại núi lửa hoạt động, nó nhưng xưa nay đều không có bộc phát qua. Nguyên lai trên ngọn núi miệng núi lửa hình thành một mặt mấy trăm mẫu lớn nhỏ núi lửa hồ, hàng năm Đông Hải báo quá cảnh lúc, núi lửa hồ đều sẽ bị mưa to bao phủ, sau đó lại hỗn hợp sơn phong xuất hiện nước ngầm tụ lưu thành một đạo thác nước. Kiếp trước Vô Cực Lao Ma Tử ở vào Long Thủ Sơn Đông Hải biệt viện trong sơn cốc động phủ thoát thân về sau, đoạt xá thạch mãnh, cuối cùng tìm được Đông Hải bí cảnh lối vào. Bởi vì Vô Cực Lao Ma không hiểu được tiến vào Đông Hải bí cảnh phương pháp, nhưng là hắn lại biết đại trận vận chuyển cần núi lửa cung cấp năng lượng, bởi vậy hắn xuất thủ phá hư miệng núi lửa phong ấn, cưỡng ép đột phá Đông Hải bí cảnh môn hộ. Về sau tạo thành Thả Gà đảo núi lửa bộc phát, đến mức để Đông Hải bí cảnh bại lộ ở thế tục thai trong mắt, Lục Nghiêu cùng Vương Học Nghĩa bọn người mới có thể tiến vào Đông Hải bí cảnh, cuối cùng thông qua truyền tống trận đến tu chân giới. Một thế này, Vô Cực Lao Ma cùng Biển Nhai Tử đều song song mất mạng Long Thủ Sơn nội sơn thần bí sơn cốc trong đạo phủ, biết được Đông Hải bí cảnh bí mật liền Lục Nghiêu một người. Cho nên Lục Nghiêu lần này cầm xuống Thả Gà đảo, chính là vì không để Đông Hải bí cảnh bí mật bộc lộ ra đi, miễn cho gây nên thế tục giới hoành động. Liên quan tới Đông Hải bí cảnh hộ đảo đại trận, Lục Nghiêu kiếp trước cũng có chỗ nghiên cứu, chỉ cần lần này cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi phá giải Đông Hải bí cảnh hộ đảo đại trận, đến lúc đó toàn bộ Đông Hải bí cảnh liền độc thuộc về hắn tất cả. Thậm chí Lục Nghiêu cùng làm tới đầy đủ 7 trận vật liệu, còn có thể ra cố hộ đảo đại trận, để nó ẩn nấp càng sâu. Chương 377, thu phục hút máu mẫu trùng. Lục Nghiêu đứng tại rừng cây trước mặt, cũng không có ngay lập tức tìm kiếm tiến vào Đông Hải bí cảnh môn hộ, mà lại chuẩn bị trước thu phục những cái kia sâu hút máu tử. Căn cứ Lục Nghiêu kiếp trước tu chân giới tri thức, những này sâu hút máu tử cùng loại với ong mật cùng con kiến tổ chức kết cấu, bọn chúng đều có một con ong chúa cùng kiến chúa đến khống chế cả quần thể. Những này sâu hút máu tử ở trong có một đầu mẫu trùng, chỉ cần có thể thu phục nó, cái khác côn trùng liền không đáng để lo, nếu như thật có không nghe chỉ huy, trực tiếp hủy diệt là đủ. Lục Nghiêu hiện tại là trúc cơ kỳ tu sĩ, không nói hắn tự thân có thể đủ sức để diệt sát những cái kia sâu hút máu tử, chỉ cần hắn tế ra địa tâm dung nham lửa, những cái kia sâu hút máu tử toàn bộ đều phải hóa thành tro bụi. Đêm nay mặc dù có nguyệt lượng, nhưng là ánh trăng lại sáng tỏ cũng không có khả năng cùng ban ngày tốn so, huống chi tại cái này mật rừng cây sinh trong rừng, tia sáng vốn là rất khó xuyên vào đi vào. Lục Nghiêu vây tay, một viên Dạ Minh Châu đột nhiên ra hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, cái này Dạ Minh Châu vẫn là hắn lần trước tại Long Thủ Sơn nội sơn động phủ vách tường bên trong bên trên giữ lại, một mực cất giữ trong phương hồ tiên đảo bên trong không phát huy được tác dụng. Dạ Minh Châu tối tăm mở mịt ánh sáng chỉ có thể chiếu rọi Lục Nghiêu quanh thân 2-3 trượng phạm vi, bất quá đã đủ để đem rừng nội bộ sâu hút máu tử hấp dẫn tới. Sâu hút máu tử cùng cái khác côn trùng đồng dạng, tại ban đêm có tính hướng sáng, cứ như vậy, liền không cần Lục Nghiêu trong rừng bộ khắp nơi tìm kiếm cái khác tản mát côn trùng. Hắn chỉ cần dùng thần thức tìm thấy được hút máu mâu trùng chỗ, lại dùng Dạ Minh Châu ánh sáng đem cái khác tử trùng hấp dẫn tụ lại đến cùng một chỗ. Mảnh này rậm rạp rừng cây trừ Lục Nghiêu, đoán chừng đã mấy trăm năm không có người chân chính đạp đi vào, bởi vậy dây leo lộn xộn sinh trưởng, căn bản cũng không có hắn lối ra, càng không thể nào nói đến có đường có thể đi. Bất quá Lục Nghiêu một tay nắm chặt Dạ Minh Châu, tay kia cầm khởi linh khí khai sơn phủ, rất dễ dàng liền chém ra một đầu cung cấp hắn hành tẩu lộ tuyến. Ở trong quá trình này, Lục Nghiêu đưa tới động tĩnh rất lớn, hấp dẫn rất nhiều khác động vật chú ý. Hắn lúc này mới phát hiện, tại mảnh này âm trầm rừng nội bộ, còn là sinh hoạt lấy rất nhiều đủ loại động vật, tỉ như nói một con cú vọ, tại Lục Nghiêu chặt cây nhánh cây lúc, liền lượn lượn dương cánh bay đi. Còn có một con mèo rừng, như là tia chớp màu đen, từ Lục Nghiêu trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Nghiêu mặc dù dùng thần thức cảm ứng được chỗ ở của bọn nó, cũng không có xuất thủ đưa chúng nó lưu lại. Bởi vì hắn lần này mục đích chủ yếu không phải đến đi săn, mà là tiêu diệt cùng thu phục sâu hút máu tử. Lục Niêu nội tâm rất là tò mò, tại sâu hút máu tử sinh tồn địa phương thế mà còn có nhiều như vậy động vật hoang dã, xem ra cái này sâu hút máu tử tại mạt pháp thời đại đích xác thoái hóa rất nhiều. Nếu là tại tu chân giới, thành đàn yêu thú sâu hút máu tử, đây chính là ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều không dám nhìn thẳng kinh khủng tồn tại. Theo Lục Niêu không ngừng xâm nhập, ong 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 thanh âm bắt đầu không dứt quanh quần Lục Niêu chi thai, tại trên đỉnh đầu của hắn tụ lại một đám như là mây đen đồng dạng lít nha lít nhít như con muỗi lớn nhỏ tiểu côn trùng. Lục Niêu tùy ý dùng thần thức cảm ứng một phen, phát hiện đám kia mọc ra cánh côn trùng có điểm giống sâu hút máu tử, lại có chút giống con muỗi, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, tưởng rằng sâu hút máu tử xuất hiện biến chủng. Hắn cũng không để ý chút nào, đem linh khí khai sơn phủ đứng im lặng hồi lâu trên mặt đất, vung tay khẽ vẫy, một đoàn màu quýt hỏa diễm tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, lao thẳng tới đỉnh đầu hắn đám kia bảy trùng mà đi. Lập tức lốp bốp thanh âm không dứt bên tai, những cái kia sâu hút máu tử còn không có các vùng tâm rong nham lửa tới gần, liền bị liệt diễm nhiệt độ cao thiêu đốt bạo liệt, cuối cùng hóa thành cho tàn rơi xuống trên đồng cỏ. Lục Niêu cái này kinh khủng một tay, tựa hồ cũng không có đe dọa ở đám kia sâu hút máu tử cùng cái khác một chút con muỗi cùng bướm bướm, ngược lại theo hắn tế ra đến hỏa diễm, càng ngày càng nhiều côn trùng bay tới. Trải qua mấy trăm năm thời gian sinh sôi, loại này hòn đảo cùng rừng cây lại không có nhận qua người vì quấy rầy, Lục Niêu chính mình cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu con muỗi cùng sâu hút máu tử tồn tại. Dù sao tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, trong rừng lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Cái này khiến hắn rất hiếu kỳ, dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, những cái kia động vật hoang dã nhóm là thế nào sinh tồn tiếp? Có lẽ đây chính là tự nhiên pháp tắc chi đạo, mặc kệ cái gì sinh mệnh, tiểu gì cũng sẽ lấy mình không biết phương thức tại sinh hoạt. Có khả năng tại dài rằng giặc sinh tồn quá trình bên trong, những cái kia những động vật đã tiến hóa ra có thể chống cự sâu hút máu tử năng lực, lại hoặc là trong rừng, những cái kia sâu hút máu tử cùng các loại con muỗi cũng có mình thiên địch. Lục Niêu trước đó tại lúc tiến vào, đã nhìn thấy tại một gốc cao lớn trên cành cây, ngồi xổm một con mười mấy công phân lớn nhỏ nhảy bén, bọn chúng không chút nào sợ những này sâu hút máu tử, ngược lại cuốn lên thật dài đầu lưỡi, tại nuốt kia một đám con muỗi, để no bụng. 3. Bành. Một đoàn lại một đoàn, một đám lại một đám sâu hút máu tử cùng các loại con muỗi bươm bướm bị Lục Niêu tiện tay tiêu diệt, Lục Niêu rốt cục tới gần rừng cây trung tâm. Nơi này là nhất tới gần Đông Hải bí cảnh môn hộ chỗ, đồng thời cũng là toàn bộ thả gà ở trên đảo linh khí nồng nặc nhất địa phương, khó trách con kia hút máu mâu trùng một mực ỉ ở chỗ này không đi. Một lúc bắt đầu, Lục Niêu tiêu diệt rất nhiều sâu hút máu tử cùng con muỗi, con kia có thể so Lục Niêu nắm tay phải còn muốn lớn hút máu mâu trùng còn thờ ơ. Thế nhưng là khi Lục Niêu đến giải đất trung tâm lúc, con kia hút máu mâu trùng rốt cục cũng nhịn không được nữa, đàng không bay lên, hướng Lục Niêu lao thẳng tới mà tới. Tại Lục Niêu thần thức cảm ứng phía dưới, hắn rõ ràng trông thấy con kia hút máu mâu trùng triển lấy bốn cặp mỏng như cánh ve cánh, một trương dữ tợn lớn trong miệng, có một cây có thể so ngón cái còn thô ráp hút lóe ra hàn quang. Đây là đã tiến hóa đến lần yêu thú, kém nửa bước liền chính thức tấn cấp đến yêu thú rồi. Lục Niêu âm thầm kinh hãi, còn tốt chính mình lần này tới kịp thời, nếu là cùng cái này hút máu mâu trùng chính thức tiến hóa thành yêu thú, cái này thả gà đảo còn không biết sẽ bị nó độc hại thành cái dạng gì. Kiếp trước bởi vì xuôi theo đảo làng sáp nhập, rất nhiều hòn đảo đều dần dần hoang vu xuống dưới, Lục Niêu lại tập trung tinh thần đặt ở báo thù phía trên, thật cũng không làm sao lưu ý qua cùng loại sâu hút máu tử tứ ngược tình huống. Cũng vô cùng có khả năng những này sâu hút máu tử đều bị vây ở thả gà ở trên đảo, không cách nào đi địa phương khác làm phá hư cũng có nói. Dù sao những này sâu hút máu tử đều là Đông Hải bí cảnh bên trong Đông Hải phái người tu chân lấy ra, thủ hộ hòn đảo sử dụng linh thú. Chỉ là mấy trăm năm trôi qua, bọn này sâu hút máu tử không có người chiếu cố, dần dần bắt đầu thoái hóa thành vẹn vẹn so con muỗi càng cường đại một điểm côn trùng mà thôi. Đang ngọn lửa rừng rực từ địa tâm rong nham trên lửa xuất hiện, Lục Niêu mảy may không để ý hút máu mâu trùng mạo phạm, trực tiếp dùng linh hỏa đập tới. Chật, hút máu mâu trùng nhìn như cái đầu rất lớn, nhưng là động tác của nó phi thường nhanh nhẹn, đồng thời nó cũng mở ra một tia linh trí, vừa tiếp xúc với linh hỏa, liền biết Lục Niêu không dễ trọng, lúc này bay rất ra ngoài, không dám cùng Lục Niêu lại làm dây dưa. Nó muốn đi, Lục Niêu lại không có ý định bỏ qua nó, không thu phục hoặc là tiêu diệt cái này hút máu mâu trùng, không được bao lâu, coi như Lục Niêu thanh lý qua một lần, lại sẽ có mới sâu hút máu tử xuất hiện. Chương 378 tiến hóa. Nghi đem thừa dụng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Lục Niêu cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng buông tha người, coi như hút máu mâu trùng biết sợ hãi, muốn chạy trốn tránh né thời điểm, hắn cũng không nghĩ lấy dạng này để nó chạy. Địa tâm rong nham lửa uy lực quá bá đạo, nơi đây lại là trong rừng, Lục Niêu sợ hai không cẩn thận linh hỏa đem toàn bộ rừng cây cho đốt, họ như vậy để liền phiền phức. Mặc dù cứ như vậy, những cái kia sâu hút máu tử đều sẽ táng thân biển lửa, nhưng chính hắn cũng sẽ bày ra đại sự, tỉnh chính phủ cùng Hải Dương ván nhân viên công tác chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua Lục Niêu. Không chừng hắn thật vất vả đem tới tay thả ga đảo liền sẽ bị chính phủ thu hồi. Lục Niêu phút chốc đem địa tâm rong nham lửa thu hồi thể nội, trực tiếp một chiêu băng tiễn thuật hướng hút máu mâu trùng cánh đinh quá khứ. Đối với dạng này biết phi hành côn trùng, chỉ cần phế cánh của nó liền trên cơ bản trốn không thoát. Lục Niêu nhất chủ yếu vẫn là tồn thu phục trong lòng của nó, muốn để nó kế tiếp theo giúp mình thủ hộ Đông Hải bí cảnh lối vào, nếu không vừa rồi lần thứ nhất dùng địa tâm rong nham lửa đện nó thời điểm, liền sẽ không để nó như vậy mà đơn giản tránh né. Phốc phốc phốc. Ba chi băng tiễn không phân trước sau, trình xếp theo hình tam giác chặt đứt hút máu mâu trùng đường lui, xuyên thấu cánh của nó đưa nó đinh tại sau lưng trên một cây đại thụ, trong đó còn có một chi băng tiễn xuyên qua bụng của nó, để nó không ngừng chảy máu. Lần này có thể đem hút máu mẫu trùng giật mình không nhẹ, liều mạng chi chi phát ra tiếng kêu chói tai, tựa hồ tại hướng Lục Liêu xin tha mạng. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất cơ linh, muốn ta tha cho ngươi một mạng cũng được, bất quá ngươi muốn trở thành linh sủng của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Liêu vừa nói, một bên dùng ý thức hướng nó phát ra yêu cầu nó thần phục mệnh lệnh. Tại sâu hút máu tử quần thể thế giới bên trong, đẳng cấp phi thường nghiêm nghiêm, trên cơ bản chỉ cần phía trên phát ra mệnh lệnh, phía dưới côn trùng đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Cũng chính bởi vì dạng này nghiêm nghiêm đẳng cấp, một cái lớn tộc quần sâu hút máu tử mới sẽ có vẻ khủng bố như vậy. Cảm thụ được sâu trong tâm linh truyền đến uy áp, hút máu mâu trùng tựa hồ biết mình nếu là dám không thần phục, cái kia sau một khắc, vô cùng có khả năng liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Thế là nó liều mạng gật đầu, phi thường tự giác phối hợp Lục Liêu tại trên người nó thi triển dịch linh thuật. Lục Liêu từ khi đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, cũng không cần phải lại giống luyện khí như thế sử dụng ngự thú quyết bên trong khải linh thuật, mà là trực tiếp sử dụng dịch linh thuật. Dịch linh thuật so khải linh thuật càng bá đạo, tác dụng của nó là cùng dịch linh đan không sai biệt lắm, đem yêu thú triệt để nô dịch, nếu là bọn chúng dám không nghe lời nói, chủ nhân liền có thể trực tiếp để bọn chúng sống không bằng chết. Lục Liêu tại hút máu mẫu trùng thể nội lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, có thể trực tiếp khống chế nó dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc. Nhìn xem tinh thần hệ bại suy sụp, cơ hồ thoi thóp hút máu mẫu trùng, cảm nhận được nó từ trong linh hồn bày ra thần phục chi ý, Lục Liêu quyết định cho nó một chút chỗ tốt. Dù sao ngày sau Đông Hải bí cảnh môn hộ vẫn là phải dựa vào nó đến thủ hộ. Suy nghĩ một lát, Lục Liêu từ trong túi chữ vật xuất ra một hạt bách thú linh hoàn, mệnh lệnh hút máu mâu trùng hé miệng, đem viên kia bách thú linh hoàn ném vào trong miệng của nó. Cảm thụ được từ miệng bên trong bạo phát đi ra cường đại linh khí, hút máu mâu trùng quả là nhanh toàn thân không ngừng run rẩy, không nghĩ tới mình đau khổ nhất cầu thật lâu đồ vật, vậy mà tại mình nhận chủ về sau, rất nhanh liền đạt được. Chỉ là vừa mới nó vừa thụ băng tiễn thuật trọng thương, thân thể bị thương rất nghiêm trọng, căn bản bất lực tiếp nhận khổng lồ như vậy linh khí. Hoàng bét, là ta mất được rồi. Lục Liêu một bên giúp nó giải trừ kia mấy chi băng tiễn, đồng thời dùng hồi xuân thuật giúp nó chữa trị thân thể thương tích. Dù là như thế, hút máu mâu trùng khí tức hay là càng ngày càng yếu, cùng bạo linh khí một phương diện tại tứ ngược lấy thân thể nó, một phương diện khác lại đang không ngừng làm lấy tu bổ. Bây giờ đang ở nhìn đến tột cùng là phá hư tốc độ nhanh hay là chữa trị tốc độ càng nhanh. Nghe hút máu mâu trùng tiếng kêu thê thảm, Lục Liêu có chút không đành lòng, dù sao như không phải là bởi vì hắn, cái này hút máu mâu trùng cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Cuối cùng Lục Liêu cắn răng, tiến vào phương hồ tiên đảo. Lấy ra một giọt 10.000 năm thạch đũ, nó không chỉ có ẩn chứa cường đại linh khí, đồng thời đối thân thể càng có hơn tốt đẹp chữa trị tác dụng, là chữa thương tăng cường sinh mệnh lực vô thượng linh dược. Theo kia một giọt 10.000 năm thạch đũ nhỏ xuống hút máu mâu trùng trên vết thương, lập tức chỗ kia bị băng tiễn xuyên thủng phần bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, thậm chí ngay cả một cái vết sẹo đều không có lưu lại, phản phất cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Quả nhiên rất thần kỳ, cái này 10.000 năm thạch đũ đích xác là không tầm thường bà bối, xem ra sau này muốn dùng ít đi chút. Về sau còn không biết có thể hay không lại làm cho đến đâu. Lục Liêu một bên cảm khái, một bên suy nghĩ về sau làm sao đem những này 10.000 năm thạch nhũ hảo hảo lợi dụng. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là lấy ra luyện chế đan dược, hoặc là lấy ra cất rượu, đoán chừng một giọt 10.000 năm thạch nhũ liền có thể sản xuất một vỏ ẩn chứa linh khí rượu ngon, đến lúc đó thích hợp nhất lấy ra cường thân kiện thể sử dụng. Nhưng lại như thế khó được 10.000 năm thạch nhũ lấy ra cất rượu khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí, chẳng bằng dùng hố đá bên trong phổ thông thạch nhũ, cũng có thể có cùng loại tác dụng. Mấu chốt nhất là những cái kia rót vào 10.000 năm thạch nhũ phổ thông thạch nhũ số lượng đủ nhiều, khoảng chừng không dưới mấy trăm cân, có mấy vạn giọt số lượng. Vâng. Một cỗ manh liệt khí tức từ hút máu mâu trùng trong thân thể bạo phát đi ra, đem Lục Liêu từ suy tư kéo lại. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy con kia hút máu mâu trùng thân thể nháy mắt bành trướng, từ một cái nắm đấm lớn tiểu biến thành một cái trái bưởi lớn như vậy. Theo nó hình thể biến lớn, tướng mạo của nó trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, nếu là người nhát gan sau khi thấy được, rất dễ dàng bị dọa ngất đi, nhất là kia từng đôi mắt kép cùng hàn lóng lánh rất hút. Khiến người ta cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Hút máu mâu trùng nguyên bản thật mỏng cánh ve cũng biến thành một lần nữa nặng nề, liền như là một đôi giáp sắt trùng vỏ dày đồng dạng, còn không ảnh hưởng nó tốc độ phi hành. Lục Liêu nhìn thấy hút máu mâu trùng ở trước mặt mình hưng phấn bay múa, lập tức biết nó từ lần yêu thú triệt để tiến hóa thành đê giai yêu thú. Cứ như vậy, nó lại đản sinh ra trứng trùng một lần nữa nở về sau, thực lực liền sẽ so hiện tại sâu hút máu tử mạnh lớn mấy lần. Đối Lục Liêu đến nói đây là chuyện tốt, điều này nói rõ về sau Đông Hải bí cảnh môn hộ thủ hộ sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều. Mà lại có một con yêu thú ở đây tọa chấn, trừ phi xuất động tiên thiên cường giả, hoặc là mười mấy tên thiên cấp cao thủ, nếu không Lục Liêu căn bản không cần lo lắng thả gà đảo vấn đề an toàn. Lục Liêu cũng vì hút máu mẫu trùng cảm thấy cao hứng, kể từ đó, dưới tay mình linh sủng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, mình năng lực tự vệ cũng càng ngày càng cường đại. Lục Liêu đối hút máu mẫu trùng vây vây tay, nhìn xem nó toàn thân màu đỏ sẫm sắc ngoài, nghĩ đến Tiểu Hắc, không khỏi khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cứ gọi Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng chi chi vui vẻ đều, nhu thuận dừng ở Lục Liêu trước mặt, kia hàn lóng lánh giác hút đã bị thu hồi đi. Cho Lục Liêu một loại người vật vô hại cảm giác. Chương 379, biệt tự hoàn thành. Lục Liêu cười khẽ nhìn xem hút máu mẫu trùng, vô vô nó bóng loáng như ngọc đồng dạng sắc ngoài, phân phó nói, "Tiểu Hồng, đưa ngươi những cái kia tử trùng toàn bộ gọi trở về đến, về sau không cho phép bọn chúng rời đi tòa này rừng cây. Mặt khác, cũng không cho phép tổn thương bất cứ một cái nhân loại sinh mệnh, cho dù có tự tiện xông vào rừng cây, đuổi ra ngoài là đủ. Lục Niêu còn lợi dụng ý thức hình chiếu phương thức, đem người hình tượng hình chiếu đến hút máu mâu trùng trong ý thức. Hút máu mâu trùng gật gật đầu, đáp ứng, kỳ thật từ mấy trăm năm trước, Đông Hải phái người tu chân bồi dưỡng bọn chúng lúc, liền đã từng đã phân phó bọn chúng không cho phép tổn thương sinh mệnh, bởi vậy bọn chúng đang ăn uống huyết dịch thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho động vật hoặc nhân loại tạo thành nguy hiểm tính mạng. Vậy ngươi giúp ta hảo hảo thủ hộ tòa này rừng cây, có thời gian ta sẽ trở lại thăm hỏi ngươi, hiện tại ngươi đi về trước đi. Lục Niêu đối hút máu mâu trùng phất phất tay, ra hiệu nó quay lại rừng cây đi. Hút máu mâu trùng cũng rất nghe lời bay trở về nguyên lai thủ hộ Đông Hải bí cảnh lối vào, đồng thời phát ra một tiếng gào chát chúa, đem phụ cận sâu hút máu tử toàn bộ chiêu trở về. Lục Niêu rời đi phía sau núi rừng cây, đi tới tiến vào phía sau núi đường núi miệng, nghị hắn quyết định lập một tấm bia đá, cảnh cáo những người khác không được tùy tiện tới gần phía sau núi rừng cây vị trí. Hắn đằng không mà lên, ngự phong đi tới đỉnh núi, tuyển lựa một cục đá to lớn, đưa nó thu được phương hồ thiên đạo, vận chuyển đến tiến vào phía sau núi đường núi miệng, đem cao 5-6 mét lớn tảng đá phóng ra, đứng ở con đường một bên. Sau đó hắn lấy ra linh khí khai sơn phủ, đem tảng đá chính diện san bằng cả, ở phía trên khắc xuống một loạt chữ lớn, phía sau núi nguy hiểm, cấm chỉ xuất nhập. Tại chữ lớn phía dưới, hắn lại dùng chữ nhỏ viết sâu hút máu tử sự tình, lấy cảnh cáo người tới. Đối Lục Niêu đến nói, toàn bộ thả gà đảo hết thảy phương viên 25 km lớn nhỏ, phía sau núi rừng cây chiếm cứ diện tích bất quá một. Coi như vứt bỏ không khai phá, ở trên đảo còn có 2/3 phương có thể tiến hành khai phát, đôi này Lục Niêu đến nói đã đầy đủ. Đến lúc đó Lục Niêu dự định chờ mình trận cơ luyện chế ra đến, liền sẽ ở trên đảo bố trí một cái cỡ lớn hộ đảo đại trận. Chủ yếu là tránh các loại ác liệt tự nhiên thời tiết phá hư, tỉ như nói bão, hải khiếu cùng đưa tới thiên tai. Sau đó hắn sẽ đem phía sau núi bộ phân cùng một chỗ bắt đầu phong tỏa, khiến người khác cùng không thể tùy tiện xông vào, cuối cùng là gia cố Đông Hải bí cảnh ẩn nặc trận pháp, khiến cho nó sẽ không dễ dàng bại lộ ở thế tục lĩnh vực. Làm xong sâu hút máu tử sự tình, thả gà đảo sự tình đối Lục Niêu đến nói tạm thời muốn có một kết thúc, tiếp xuống chính là mời trong nước nổi tiếng nhà thiết kế đối hòn đảo tiến hành khai phát thiết kế quy hoạch. Cùng Đông Hải Hải Dương ván phê duyệt thông qua, liền có thể đối hòn đảo triển khai chính thức kiến thiết, bất quá Lục Niêu đoán chừng cái này ít nhất cũng được đợi đến sang năm về sau mới sẽ bắt đầu. Lục Niêu thuận gió lướt sóng, từ thả gà đảo trở lại cá heo định, giờ phút này chân trời đã ánh sáng phát ra, hắn tu luyện xong Thái Dương chân hỏa bí pháp về sau, mới chạy tới trong nhà. Quả nhiên không ra Lục Niêu sở liệu, đột phá đến trúc cơ kỳ, hắn Thái Dương chân hỏa bí pháp tốc độ tu luyện so luyện khí kỳ tốc độ đề cao gấp 10 có dư, cái này khiến hắn rất là vui mừng. Lục Niêu về đến trong nhà, người trong nhà ngay tại ăn điểm tâm, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy ba ba, vui vẻ hô, ba ba, ngươi trở về rồi. Nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm. Tiểu Hy còn ân cần cho Lục Niêu chuyển tới một cái băng để hắn ngồi xuống, cái này khiến Lục Niêu rất là cảm động, không nghĩ tới mới một đoạn thời gian không gặp, hai tiểu gia hỏa này đối với mình trở nên như vậy thân mật. Cái này khiến Lục Niêu trong lòng có chút áy náy, nói xong mình sẽ ở trong nhà nhiều làm bạn bọn hắn một chút, kết quả một bận rộn, căn bản rút không ra bồi thời gian của bọn hắn. Bất quá tốt tại một thế này thân thể của bọn hắn rất khỏe mạnh, mình còn có đầy đủ thời gian làm bạn bọn hắn. Lục Niêu đưa tay tại bọn hắn trên đầu vuốt, mỉm cười nói, "Tiểu Thần, Tiểu Hy, ba ba không có ở đây mấy ngày nay, các ngươi trong nhà ngon sao?" Hai cái tiểu gia hỏa đầu điểm nhanh chóng, tranh nhau chen lần nói, "Chúng ta rất ngoan, không tin ngươi có thể hỏi một chút mụ mụ." Lục Niêu ngẩng đầu nhìn một chút Tô Tĩnh Nhã, chỉ gặp nàng cho mình đầu một bát hải sản cháo tới, cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu Hy cái này nghịch ngợm gây sự quỷ mấy ngày nay ngược lại là thật rất đu thuận, cùng trong thôn cái khác mấy hộ nhân gia hải tử trung đụng không sai. Hiện ở trường học đã thả nghỉ đông, hạ xa thôn bọn nhỏ cũng nhiều hơn, coi như trước kia có thật nhiều tại thành thị đọc sách bọn nhỏ cũng về đến quê nhà, tự nhiên là phi thường náo nhiệt, mấy đứa bé cũng không lo không ai chơi." Lục Niêu vui mừng gật đầu, tại nông thôn liền điểm này tương đối tốt, bọn nhỏ dễ dàng tụ thành một đoàn, không giống ở trong thành thị đóng cửa lại, liền nối cửa là ai cũng không nhận ra, liền càng đừng đề cập hai nhà hài tử sẽ cùng một chỗ chơi. Bọn hắn trên cơ bản toàn bộ ngày nghỉ đều là trong nhà mình xem TV, hoặc là lên mạng chơi đùa, hơi nhu thuận nghe lời cũng là đọc sách cũng làm việc, tóm lại rất ít đi ra ngoài chơi. Người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ cười cười nói nói, lúc này từ bên ngoài viện đi tiến vào tới một người, cao giọng hô, "Lục lao bản có ở nhà không?" Lục Niêu liền vội vàng đứng lên nói, "Ở, mời tiến vào." Chờ đến người vào cửa về sau, Lục Niêu xem xét là phụ trách thất tinh trang viên kiến thiết Thôi Đốc Công, hắn cười hô, "Thôi Đốc Công, ăn xong điểm tâm sao? Muốn hay không ngồi xuống cùng uống xong cháo?" Thôi Đốc Công vội vàng khoát tay cười cự tuyệt nói, "Lục lao bản quá khách khí, ta đã tại trên công trường ăn sáng xong tới. Lần này tới là có một chuyện nói cho ngài, kia hai ngôi biệt thự lâu đã kiến thiết hoàn tất, mời các vị đi nghiệm thu một phen." Lục Niêu bọn người nghe xong biệt thự lâu kiến thiết hoàn thành, đều rất cao hứng, người một nhà buông xuống bắt đũa, hướng thất tinh trang viên phương hướng đi đến. Bây giờ cách ăn Tết còn có hơn nửa tháng, khoảng thời gian này đầy đủ đem mỗi cái gian phòng đều trang trí bố trí tốt. Hai ngôi biệt thự lâu dùng đều là thuần mục kết cấu kiến tạo mà thành, đồng thời tại tu kiến quá trình bên trong dùng chính là đinh tán kết cấu, toàn bộ dựa vào đầu gỗ mình chăm chú cắn hợp lại cùng nhau, không có sử dụng qua một viên đinh sắt. Bởi vậy tại biệt thự lâu dựng tốt đồng thời, liền cho mặt tường làm quét vôi trang trí xử lý, trên mặt đất cũng trải lên một tầng làm bằng gỗ sàn nhà gạch. Trang trí sử dụng vật liệu đều là chất lượng trên nhất các loại, lục sắc an toàn hoàn bảo vật liệu, tại mười mấy tên công nhân xây dựng chung sức hợp tác phía dưới, hai ngôi biệt thự lâu tất cả thủy điện cứng rắn trang trí đều đã hoàn tất. Về phần mỗi gian phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà như thế nào bày ra, cái này chính là Lục Niêu người nhà bọn họ chính mình vấn đề, kiến trúc thi công đội ngũ không chịu trách nhiệm. Hai tòa nhà làm bằng gỗ biệt thự lâu trình nam bắc đối lập, cách xa nhau chừng 300 thước, hai ngôi biệt thự trực tiếp dùng bàn đá xanh đường lát thành, quanh có khúc hữu con đường thiết trí cấu tứ sáng tạo, hai bên đường đủ loại lục sắc bụi cây cùng các loại hoa hoa thảo thảo. Hai ngôi biệt thự đều có thuộc về mình độc lập viện tử dùng trúc chế hàng rào vây quanh, bốn phía còn trồng rừng trúc cùng mỗi người đều mang đặc sắc cây cối, có cây nhang thơm, cũng có cây phong. Lục Niêu nhà mình ở chủ trong viện thậm chí còn trồng mấy cây cây sơn trà, đồng thời còn dựng giàn cây nho, liền cùng Lục Niêu đem dây cây nho trồng xuống. Chương 380, trang trí biệt thự. Hai ngôi biệt thự giữa sân đều đào một cái ao nước nhỏ, bên trong bày biện giả sơn, thiết kế thành suối phun nước chảy tạo hình, chỉ là tạm thời còn không có để vào thưởng thức loài cá. Viện tử chính giữa là một tòa hai tầng nửa cao kiến trúc, chiếm diện tích hơn 500 mét vuông, diện tích khổng lồ, chừng hơn 20 cái gian phòng. Lục Niêu bọn hắn đi theo Thôi Đốc Công tới trước đến thứ nhất tòa nhà cung cấp khách túc biệt thự, lầu một chủ yếu là đại sảnh cùng phòng bếp, phòng vệ sinh cùng công cộng vị trí, cũng không có thiết trí khách phòng chỗ. Vừa tiến vào đại sảnh, đầu tiên vừa mắt có thể thấy được chính là một cái diện tích đạt tới 100 mét vuông to lớn pha lê biển vạc. Đây là Lục Niêu cố ý từ tỉnh thành định tố pha lê, hết thảy có 7-8 cái tiểu vạc tạo thành. Mỗi cái biển vạc ở giữa nước biển có thể liên hệ, nhưng là có chút thể tích quá lớn loài cá liền không cách nào tự do lui tới. Lục Niêu chi như vậy thiết kế là bởi vì 100 mét vuông to lớn biển vạc căn bản là không có cách vận chuyển, thiết kế nhỏ một chút có thể thuận tiện vận chuyển, chủ yếu hơn có thể chia cắt mỗi loại lẫn nhau là thiên địch hải sản, để bọn chúng không cách nào lẫn nhau tổn thương. Cái này tòa cự đại biển vạc một mặt là cung cấp những khách nhân thưởng thức sử dụng, một phương diện khác cũng là chăn nuôi hải sản sử dụng, đến lúc đó muốn chút đầu nào cá hoặc là tôm hùm, cua biển, trực tiếp vớt lên đến sống hiện làm, để khách nhân ăn yên tâm. Biển trong vại hiện tại cũng là trống không, phản phất hải dương sinh thái hoàn cảnh Lục Niêu cũng không có bắt đầu bố trí, đến lúc đó đều có hắn bận rộn. Tại biển vạc hai bên là hai cái lệch sảnh, bố trí mấy trương bàn ăn, có lớn 10 người bàn tròn, cũng có tiểu nhân 4 người tiểu bàn dài, có thể căn cứ người quen thuộc cùng nhân số tới chọn. Phòng khách riêng là phòng bếp cùng chứa vật thất, cũng chia làm đầu bếp phòng cùng phòng bếp nhỏ, hết thảy một cái đầu bếp phòng 5 cái phòng bếp nhỏ, phòng bếp nhỏ là cung cấp thích tự mình xuống bếp khách nhân sử dụng. Lúc này phòng bếp đã trang trí hoàn tất, qua lại giao hảo thủy điện, chỉ có đồ làm bếp còn không có mua, đến lúc đó Lục Niêu chuẩn bị cùng đồ dùng trong nhà cùng nhau mua. Lầu một còn cách một cái hơn 30 mét vuông, có thể dung nạp 3-40 người cùng một chỗ họp phòng họp, cùng một gian 25 mét vuông gia đình rạp chiếu phim, phòng bài bạc cùng chỗ ăn chơi. Lầu hai khách phòng cũng chia làm tiêu chuẩn ở giữa, phòng đôi cùng phòng xếp, có thể từ lầu một đại sảnh hai bên cái thang đi lên, cũng có thể trực tiếp từ ngoài phòng cái thang lên tới lầu hai, phi thường thuận tiện. Lầu hai khách phòng cộng lại hết thể có hơn 20 ở giữa, đủ để dừng chân khoảng 50 người, mỗi cái gian phòng đều có độc lập ban công cùng phòng vệ sinh, đồng thời mặt đông một bên gian phòng có thể trực tiếp thông qua lớn cửa sổ thủy tinh nhìn thấy cá heo vịnh cảnh biển, vô cùng xinh đẹp. Lầu hai cùng tầng ba ở giữa lầu nhỏ bị thiết trí thành nhi đồng công viên trò chơi, cung cấp bọn nhỏ tự do chơi đùa. Đương nhiên, dưới mắt những này đều còn không có chính thức trang sửa, còn cần Lục Niêu bọn hắn sau tiếp theo không ngừng hoàn thiện. Cưỡi ngựa xem hoa đại khái đi một lượt, Lục Niêu đối này lộ ra có chút hài lòng. Ra biệt thự lâu, trước mặt trên đồng cỏ trồng lấy vài quặng vân sam cùng la hán lỏng. Dọc theo bốn lượn quanh co bàn đá xanh đường, Lục Niêu bọn người đi đến nhà mình biệt thự lầu chính. Biệt thự này nhà ở diện tích muốn so vừa rồi kia tòa nhà hơi nhỏ một chút, mỗi một tầng kiến trúc diện tích chỉ có hơn 500 mét vuông, mà lại chỉ có hai tầng lầu cao. Trong biệt thự gian phòng cũng muốn ít đi rất nhiều, cộng lại hai tầng lâu chỉ có 10 cái gian phòng, nhưng là mỗi cái diện tích của căn phòng lại lớn rất nhiều, trên cơ bản đều là phòng ngủ chính lớn nhỏ cách cục. Trừ độc lập ban công cùng phòng vệ sinh bên ngoài, còn có mình phòng giữ quần áo, dù là hai cái tiểu gia hỏa nhi đồng phòng cũng không ngoại lệ. Lâu một trừ ngoài phòng khách, còn có 3 cái gian phòng, theo thứ tự là cung cấp thạch manh ở lại phòng ngủ, còn có tiểu hoàng cùng hoa hoa sùng vật ở giữa. Lục cha cùng Lục Mâu nói tuổi tác lớn, không nghĩ leo thang lầu, liền lựa chọn lầu một còn lại lớn nhất cái kia phòng ngủ chính, đem lầu 27 cái gian phòng lưu cho Lục Niêu bọn hắn. Lục Niêu trong nhà nhân khẩu nói đến kỳ thật cũng không nhiều, trừ hắn hai vợ chồng bên ngoài, cũng liền Lục Tiểu Uyển cùng đại tỷ Lục Tuyết Mai một nhà, không tầm thường hiện tại lại thêm một cái Dương Tâm Du, cứ như vậy, 7 cái gian phòng đầy đủ phân phối, còn có mấy cái dư thừa. Biệt thự từ tu kiến thời điểm lên, người của Lục gia liền thời khắc chú ý, bởi vậy đối phòng ở kết cấu đã sớm quen tại tâm, lần này cũng bất quá là lại đến nhìn xem còn có hay không cái gì địa phương cần phải sửa đổi. Nếu là không có lời nói, trên cơ bản hai ngôi biệt thự lâu liền có thể chính thức giao lại cho Lục Niêu người một nhà, để chính bọn hắn lại đi cụ thể trang trí, phối trí đồ điện gia dụng cùng gia cụ. Nhưng cũng không phải là nói Thôi Đốc Công công việc của bọn họ liền đã hoàn thành, có thể đi trở về rồi. Vừa vặn tương phản, bọn hắn tiếp xuống ngược lại sẽ càng bận rộn hơn, bởi vì Thất Tinh Trang Viên lúc này mới hoàn thành 3 cái địa phương kiến thiết, còn có cái khác 4 cái địa phương cùng lấy bọn hắn kế tiếp theo thi công, đoán chừng còn phải bận rộn thời gian 1 năm, toàn bộ Thất Tinh Trang Viên mới có thể chính thức làm xong. Lục Niêu bọn hắn tham quan xong sau, cùng Thôi Đốc Công bắt tay, hài lòng gật đầu nói, Thôi Công, phi thường cảm tạ đoàn người cố gắng, đến lúc đó chờ thêm thâm niên ta cho mọi người mỗi người bao một cái đại hồng bao, cũng là cảm tạ. Thôi Đốc Công trên mặt ngăn không được tươi cười nói, Lục lao bản quá khách khí, một hồi trở về ta liền cho các huynh đệ báo cáo cái tin tức tốt này, để bọn hắn tăng giờ làm việc cho ngài hoàn thành còn lại công trình. Lục Niêu cười nói, Thôi đốc công không cần vội vã như vậy, lập tức liền muốn ăn Tết, để đoàn người chú ý an toàn, tiếp xuống công trình ta không gấp như vậy đẩy nhanh tốc độ, đến lúc đó cho đoàn người thả cái nghỉ đông, đều tốt trở về qua cái năm méo, năm sau kế tiếp theo. Phải biết chúng ta Hạ Sa thôn tiếp xuống công trình cũng không ít, thôi đốc công đến lúc đó làm xong ta bên này công trình, còn có cái khác rất nhiều chờ lấy đâu, hy vọng chúng ta đến lúc đó có thể kế tiếp theo hợp tác. Thôi đốc công liều mạng nắm chặt Lục Nghiêu tay đại lực lay động, kích động nói, kia thật là rất cảm tạ Lục lão bản, nếu là Lục lão bản không chê, về sau thủ hạ ta kia tháng 4 năm không hào huynh đệ liền cho ngài làm việc. Tuy nói hiện tại kiến trúc đội ngũ tìm việc làm không khó, nhưng là giống Lục Nghiêu phóng khoáng như vậy lại không nhiều gặp, dưới mắt đã có cái cơ hội tốt này, thôi đốc công tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Lục Nghiêu cười cười, gật đầu đáp ứng, lấy năng lực hiện tại của hắn, nhiều nuôi cái 40-50 người căn bản không thành bất cứ vấn đề gì. Huống chi, tiếp xuống một đoạn thời gian, Lục Nghiêu dưới tay sống căn bản làm không hết, hắn cũng cần có một ít mình người nhìn chằm chằm thi công đội ngũ tiến độ, đồng thời phòng ngừa xuất hiện bã đậu công trình. Buổi chiều, ăn cơm chưa xong, Lục Nghiêu mở ra hàn lớn cắt nặc cơ mang theo người một nhà đi gần biển thành phố cửa hàng lớn, chuẩn bị mua sắm các loại đồ dùng trong nhà hòa gia điện, dự định đem hai ngôi biệt thự tất cả gian phòng thiếu khuyết đồ vật đều bổ đủ tới. Về phần mỗi cái gian phòng nội bộ cụ thể như thế nào trang trí bố trí, Trần Đông Lâm cùng Lữ Vũ Tiệp tại thiết kế chi sơ liền cung cấp rất nhiều phòng ốc thiết kế trang trí phương án, cung cấp Lục Nghiêu bọn hắn lựa chọn. Cho nên lần này, Lục Nghiêu mang bị mắc lửa sơ kia phần trang trí bản vẽ, trực tiếp đi hướng đồ dùng trong nhà thành. Tướng so mua đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà liền muốn phiền phức rất nhiều, bất quá Lục Nghiêu có tiền, hắn lại bỏ được hoa, cái gì đều phối trí tốt nhất, cũng không có cái kia không có mắt dám hô hắn. Chương 381, cơ quan khôi lỗi. Hai ngôi biệt thự lâu quang mua gia cụ, đồ điện gia dụng cùng cái khác nhu yếu phẩm, Lục Nghiêu liền tốn hao hơn 600.000, đồng thời dùng không sai biệt lắm hơn một tuần lễ thời gian, mới tính chính thức bố trí xong. Trong lúc này, Lục Nghiêu lại không ngại cực khổ cho hai ngôi biệt thự bố trí các loại phòng hộ cấm chế, chính là vì để biệt thự trở nên càng kiên cố. Đồng thời, hắn còn tại hai ngôi biệt thự ở giữa kế hoạch song phòng ngự trận pháp cùng tụ linh trận bố trí phương vị, liền cùng trận cơ luyện chế tốt, liền có thể chính thức bắt đầu bày trận. Chỉ là Lục Nghiêu luyện khí lâu cùng luyện khí công cụ vẫn còn đang đánh tạo bên trong, tạm thời hắn còn không có cách nào bắt đầu tu luyện luyện khí thuật. Lúc này hắn mới thật sâu hoài niệm trong tu chân giới thời gian, thiếu thứ gì đều có thể dùng linh thạch đi địa phương khác mua sắm, mà không phải giống như bây giờ khổ bức, cái gì đều phải tự mình động thủ đi làm. Mặc dù tạm thời còn không thể tu luyện luyện khí thuật, nhưng Lục Nghiêu cũng không có như vậy đình chỉ đối địa phương khác tiến hành tu luyện. Hắn đem ánh mắt phóng tới tu luyện cấm chế phía trên, hiện tại đột phá đến trúc cơ kỳ, hẳn là có thể thuận lợi phá giải rơi phương hồ tiên đạo chân núi cấm chế, có thể leo lên tòa kia bao phủ tại trong mây mù núi cao. Có lẽ linh dược vườn ngay tại sơn phong nào đó một chỗ, chỉ cần tìm được tiến vào linh dược vườn phương pháp, như vậy mình ngày sau liền sẽ không thiếu khuyết tu luyện đan dược tài nguyên. Lục Nghiêu như thế an ủi mình, kỳ thật hắn nhất vẫn còn nghĩ có thể giải khai căn ấm tiên đạo bí ẩn, trong lòng của hắn có loại dự cảm, chờ mình phá giải phương hồ tiên đạo bí ẩn về sau, có lẽ liền có thể biết được mình trùng sinh nguyên nhân. Lục Nghiêu đi đến phương hồ tiên đạo chân núi, hắn đối với nơi này tái hợp tổ hợp cấm chế đã rõ như lòng bàn tay, chỉ là trở ngại trước kia thực lực không đủ, coi như biết nói sao phá giải cấm chế, hắn cũng không đánh tan được cấm chế phòng ngự. Lần này hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực đối với lúc trước không thể so sánh nổi, tự nhiên không cần tốn nhiều sức liền phá giải cái kia đạo tổ hợp cấm chế, chính thức đạp lên thông hướng sơn phong đường núi. Đi hai bước, Lục Nghiêu đi tới lúc trước nhìn thấy cỗ kia ngã xuống đất không dậy nổi cơ quan khôi lỗi trước mặt, hắn vươn tay, muốn đem cỗ kia cơ quan khôi lỗi nâng đỡ. Không ngờ tay vừa tiếp xúc đến cỗ kia cơ quan khôi lỗi, liền bị một đạo dòng điện cho đạn bay ra ngoài. Ta đi, thật mạnh dòng điện. Lục Nghiêu lắc lắc có chút chết lặng ngón tay, may mắn hắn vừa rồi phản ứng kịp thời, nếu không vừa rồi liền phải bị thua thiệt. Bất quá cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh, hiện tại đã tiến vào càng sâu, uy lực của cấm chế trở nên cũng càng cường đại. Nếu nói tại chân núi bên ngoài, vẫn chỉ là từ cơ sở cấm chế tổ hợp mà thành tái hợp cấm chế, như vậy hiện tại những này uy lực của cấm chế đã thăng cấp đến sơ cấp cấm chế. Bất quá cũng may cấm chế này lại biến thành đơn một cấm chế, để Lục Nghiêu quen thuộc càng đơn giản hơn. Cơ quan khôi lỗi thể đồng hồ mặc dù biết phát ra cường đại dòng điện, nhưng nó lại là một cái chính cống sơ cấp cấm chế phòng ngự, chỉ cần đưa nó nghiên cứu triệt để, Lục Nghiêu tại cấm chế một đạo thực lực liền sẽ bay nhanh tiến triển. Cứ như vậy, Lục Nghiêu ban ngày vội vàng cho hai ngôi biệt thự bố trí các loại cấm chế, ban đêm thì tiến vào phương hồ tiên đảo luyện tập phá giải cấm chế phương pháp. Cùng hai ngôi biệt thự đều sửa chữa xong, hắn cái thứ nhất sơ cấp phòng hộ cấm chế cũng tuyên cáo chính thức phá giải thành công. Lục Nghiêu đem cơ quan khôi lỗi mang ra khỏi núi trên chân đường núi, trở lại ở vào bờ biển thùng đựng hàng phòng ở bên cạnh. Hắn phát hiện cỗ này cơ quan khôi lỗi mặc dù không biết đến tột cùng tồn thế bao nhiêu năm, nhưng nó bên ngoài đồng hồ chế tác vật liệu nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là mất đi thể nội năng lượng, không cách nào thúc đẩy nó bình thường sử dụng. Trải qua một phen kiểm tra, Lục Nghiêu phát hiện là cơ quan khôi lỗi ở vào ngực bộ vị trọng yếu năng lượng cung ứng linh thạch đã hao hết, mới có thể mất đi động lực. Vừa vặn lần trước đi Côn Lôn Sơn thời điểm, hắn làm tới một ít linh thạch trở về. Lục Nghiêu từ trong túi chứa vật lấy ra một khối linh thạch sắp đặt tốt, chỉ thấy kia cơ quan khôi lỗi trong ánh mắt có một đạo quang mang hiện lên. Ngay sau đó, Lục Nghiêu liền gặp cơ quan khôi lỗi đung đưa đứng lên, ban đầu tứ chi còn có chút cứng đờ, phảng phất thiếu khuyết dầu bôi chân tới nhuần máy móc. Nhưng rất nhanh, theo nó ngực kết nối toàn thân phủ văn dần dần được thắp sáng, cơ quan khôi lỗi động tác cũng càng ngày càng trôi chảy. Lục Nghiêu đợi cơ quan khôi lỗi bình thường khởi động về sau, tìm tới khống chế trung tâm, lấy ra khống chế ngọc giản, đem bên trong lúc đầu chỉ lệnh lao đi, thiết trí cái mới chỉ lệnh mới. Loại này sơ cấp cơ quan khôi lỗi Lục Niêu trước kia tại tu chân giới sử dụng qua không ít, biết như thế nào sử dụng. Lục Niêu chủ yếu là lấy ra phụ trợ mình trồng linh dược sử dụng, chỉ cần thiết lập tốt chỉ lệnh, nó liền có thể một mình tiến hành tưới tiêu, nhổ cỏ, thu thập cùng các loại động tác, thích hợp nhất lấy ra đại lượng trồng cấp thấp linh dược. Lục Niêu đưa nó đưa đến mình giản dị linh dược vườn, về sau nơi này trồng cấp thấp linh dược liền giao cho cơ quan khôi lỗi phụ trách quản lý. An bài tốt cơ quan khôi lỗi, đồng thời cũng đem mình từ buồn tẻ đơn điệu nhàm chán trồng cấp thấp linh dược trong công việc giải thoát ra, Lục Niêu cũng liền có nhiều thời gian hơn đi làm việc sự tình khác. Thời gian lặng yên đi tới một tháng ngọn nguồn, còn có một tuần lễ thời gian liền muốn qua Tết. Lục Tiểu Uyển cũng từ trường học trở về, nàng lập tức liền muốn thi đại học, bất quá huyện nhất trung đối bọn hắn lớp 12 học sinh y nguyên bổ hơn một tuần lễ khóa mới nghỉ. Về đến nhà, nhìn về đến trong nhà đã từ cũ viện tử di chuyển đến mới biệt thự, nàng lộ ra vô cùng hưng phấn, tuyển một gian mặt hướng biển cả gian phòng, bên trong bố trí các loại đồ vật đều là nàng thích vật. Đối với bảo bối này muộn muội, Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã hay là rất thương yêu, trang trí lúc mua đồ thời điểm, còn cố ý phát hệ chặt chừng cầu qua ý kiến của nàng, đưa nàng thích đồ vật toàn diện mua trở về. Tại Lục Tiểu Uyển chọn gian phòng đối diện, chính là một gian rất lớn thư phòng, bên trong bày đầy các loại tàng thư, tương đương với một cái cỡ nhỏ gia đình thư viện không sai biệt lắm, cũng thuận tiện nàng tra tư liệu. Lục Tiểu Uyển đem từ trong nhà mang về dương hành lý đặt ở phòng ngủ của mình, hưng phấn la to, đối phòng ngủ của mình hài lòng vô so. Phải biết nàng hiện tại căn phòng ngủ này thế nhưng là so với nàng ở trường học mình ở ký túc xá còn muốn lớn, ký túc xá là 6 người ở, mà căn phòng ngủ này là độc thuộc về nàng một người. Phòng ngủ trang trí thành màu hồng phấn, bên trong bày đầy các loại lớn tiểu không giống lông xù con rối, thỏa mãn nàng thiếu nữ công chúa tâm. Chư Tiểu Uyển, Tiểu Hy Hòa Tâm Du gian phòng bên trong cũng bày rất nhiều con rối, Tâm Du còn có một cái cùng nàng thân cao không sai biệt lắm gấu nhỏ, ban đêm thường xuyên ôm nó ngủ chung. Lục Niêu nhìn xem hưng phấn không thôi Lục Tiểu Uyển, cười nói, ngày mai hết năm cũ, lão mụ dự định thừa cơ hội này xử lý cái thăng quan chi yến, ngươi ngày mai nhiệm vụ hay là rất nặng. Ách, kia muốn ta ngày mai làm cái gì đây? Lục Tiểu Uyển trên mặt đỏ bừng, nàng cũng biết trong nhà thanh thăng quan chi yến ánh sáng phát ra trời, khẳng định là chờ mình nghỉ trở về. Lục Niêu nhún nhún vai nói, hẳn là để ngươi chiếu khán tốt trong nhà đám kia đầu củ cải a. Dù sao ngày mai không ít người tới, tiểu hài cũng rất nhiều, chúng ta nơi này lại tới gần bờ biển, cái này phải chú ý đến không thể để cho bọn hắn một mình đi bờ biển chơi. Chương 382, thăng quan niềm vui. Sáng ngày thứ hai, Lục Niêu ăn sáng xong, mở ra hắn mẹ xe đét ben xe Việt dã đi xa nhà trại tiếp đại cứu tới, vừa vận đụng phải đại tỷ phu người một nhà lái một chiếc xe van trở về. Miêu Hưng Đức gần nhất mấy tháng này thế nhưng là rất đắc chí vừa lòng, hắn tại trên trấn xây dựng ngư dân vui tiệm cơm đã thành Long Trạch trên trấn một tấm danh thiếp. Trên cơ bản chỉ cần đến Long Trạch trấn du ngoạn du khách, đều chọn đi hắn ngư dân vui tiệm cơm ăn cơm, trừ phi thực tế quá nhiều người chưa có xếp hạng khác nói. Hôm nay vì cho nhạc phụ nhà làm thăng quan chi yến, Miêu Hưng Đức cố ý đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một ngày, mang lên vợ con cùng một chỗ về nhà mẹ đẻ. Nguyên bản Miêu Hưng Đức còn muốn mua lấy một chút đồ ăn mang về, lại là bị Lục Mẫu cho cự tuyệt. Bây giờ tại trong nhà, trừ một chút món kho thực phẩm chín bên ngoài, căn bản sẽ không thiếu đồ ăn. Hải sản liền không cần phải nói, Lục Niêu Phương Hồ Tiên Đảo bên trong cái gì cần có đều có. Hôm qua trời lúc chiều, Lục Minh Hải bọn hắn thuyền đánh cá lại trở về, trở đây một thuyền đánh cá hải sản, muốn ăn cái gì không có. Mười mẫu nhà ấm lớn trong dạp đủ loại thường gặp rau quả đều có trồng, tại tụ linh trận tưới nhuẩn, mọc tốt đẹp. Chứ nhà mình, tính cả những thuyền viên kia trong nhà mỗi ngày ngắt lấy đều ăn không hết. Hiện tại đã có dầu có rau quả cung cấp cho Miêu Hưng Đức ngư dân vui tiệm cơm, mỗi ngày mời người ngắt lấy tốt, trực tiếp buổi sáng để tiểu bà xe vận đưa qua, Lục Tuyết Mai đến bến xe tiếp liền có thể. Nói lên cái này tiểu bà xe, trong thôn hiện tại đã khai thông bốn lội, mỗi ngày chuyển vận người không phải số ít, để bến xe xe buýt đội nhìn có chút nóng mắt, nhưng là bọn hắn nghĩ lại cắm tay, phát hiện đã không chen vào được. Trừ hải sản cùng rau quả, nông thôn xử lý yến hội chú trọng nhất hay là gà vịt thịt cá cùng món chính, gà vịt cùng heo năm nay hạ xa thôn dân nuôi dưỡng không nhiều. Lục Niêu lại không muốn đi chợ bán thức ăn mua những cái kia đồ ăn trại chăn nuôi dưỡng ra, hắn liền phân phó Lâm Tùng Sinh cùng Thạch Mánh đi phụ cận thôn trại thu mua thôn dân nhà mình nuôi dưỡng gà vịt cùng heo. Mỗi niên ngọn nguồn thời điểm, thôn bên trong rất nhiều nông hộ đều sẽ đem mình vất vả nuôi một năm heo giết ăn tết, nhưng là bọn hắn một nhà căn bản ăn không hết một con lợn, dư thừa chính là lấy ra bán ra. Mỗi khi có người bắt đầu giết năm heo lúc, rất nhiều nhận được tin tức trong trấn hoặc là trong huyện người đều sẽ nghe tin lập tức hành động, bởi vì bọn họ cũng đều biết nông hộ trong nhà dùng thuần lương thực nuôi nấng ra thịt heo hương vị tốt nhất. Mà lại bởi vì nuôi nấng thời gian đủ dài, không sai biệt lắm cho ăn thời gian một năm, so loại kia tầm 5-3 tháng dùng đồ ăn vô béo thịt heo không biết tốt bao nhiêu lần. Lâm Tùng Sinh mở lên ngư nghiệp công ty tiểu xe hàng, Thạch Mánh ngồi tại toa xe đằng sau. Hai người bọn họ trước từ phụ cận Cao Long thôn bắt đầu hỏi qua đi. Lâm Tùng Sinh mẫu thân chính là Cao Long thôn người, bởi vậy hắn tại trước khi đi đã cùng ông ngoại hắn gọi điện thoại xác nhận qua, hôm nay trong thôn hết thảy có 3 gia đình giết năm heo, chỉ cần đuổi kịp sớm, vẫn có thể mua được không ít. Tiểu xe hàng dọc theo xi măng tu kiến tốt đường núi tiến vào Cao Long thôn, Lâm Tùng Sinh xe nhẹ đường quen mở đến ngoại công cửa nhà, tại ông ngoại dẫn đầu dưới, đi cái khác cơ hồ giết năm heo biểu cứu nhà, đem những cái kia dư thừa thịt heo đều ra mua. Bởi vì Lâm Tùng Sinh cho giá cả cao, lại có quan hệ thân thích, Cao Long thôn các thôn dân tự nhiên nguyện ý đem thịt heo bán cho hắn. Trừ thịt heo bên ngoài, bọn hắn biết được Lâm Tùng Sinh còn muốn mua gà vịt ngỗng, cũng nhao nhao chủ động bán rất nhiều cho Lâm Tùng Sinh. Lâm Tùng Sinh nguyên vốn cho là mình muốn bao nhiêu chạy mấy cái thôn trại mới có thể mua đủ, không nghĩ tới tại Cao Long thôn một cái làng liền toàn bộ mua đủ rồi, cũng mà còn có dư thừa. Lúc gần đi, Lâm Tùng Sinh một cái biểu cứu mở miệng nói ra, "Jackson, khó được nhìn ngươi trở về một chuyến, vừa vặn giữa trưa vừa vặn, không bằng lưu lại ăn bữa mổ heo cơm lại trở về." Lâm Tùng Sinh nghe vậy liền tục khoát tay nói, "Phú quý cậu, thực tế không trùng hợp, hôm nay là lão bản của chúng ta muốn làm thằng quán rượu, chúng ta mới đến mua những này gà vịt ngông thịt heo, thực tế không thể chậm trễ thời gian, chờ lần sau đi." "Ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng liền không chậm trễ đại sự của ngươi." Cao Phú Quý từ trong túi móc ra một hộp khói, đưa hai cây cho Lâm Tùng Sinh cùng Thạch Mãnh, hắn hỏi tiếp, "Jackson, cho ngươi nghe ngóng chuyện gì?" Lâm Tùng Sinh nhận lấy thuốc lá, lại giúp Thạch Mãnh cho chỉ hoãn, "Phú Quý cậu, có việc ngài nói, ta cái này huynh đệ sẽ không hút thuốc." Cao Phú Quý cũng không nhiều khách khí, thu hồi khói cười nói, "Nghe nói lao bản của các ngươi muốn kế tiếp theo nhận người bên trên thuyền đánh cá, có phải là thật hay không a?" Lâm Tùng Sinh gật đầu nói, "Không sai, đích xác có việc này, bất quá không sai biệt lắm muốn tới Thanh Minh thời điểm mới bắt đầu chiêu công, Phú Quý cậu ngươi phải có trong lòng thuyền đánh cá làm việc, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi." Cao Phú Quý liên tục không ngừng nói lời cảm tạ nói, "Jackson, biểu cứu đa tạ ngươi, đến lúc đó đến trong thôn cho ông ngoại ngươi chúc Tết thời điểm đến cậu nhà ăn bữa cơm." Từ biệt Cao Phú Quý cùng ông ngoại người một nhà, Lâm Tùng Sinh mang theo Thạch Mãnh về Hạ Sa thôn. Lúc này trên cơ bản đến giúp đỡ người đều đến đông đủ, Lục Nghiêu lần này thằng quan chi yến đặt ở khách túc biệt thự tổ chức, nơi này không gian đủ lớn, đầy đủ bày dưới 10 bàn lớn, nhiều đến số 100 người cùng một chỗ tham gia. Lần này yến thỉnh người chủ yếu là trong thôn mấy cái thôn cán bộ cùng một chút thôn lão, sau đó chính là công ty du lịch bên kia mở một bàn, ngư nghiệp công ty bên này mở một bàn, còn lại đều là tại thuyền đánh cá bên trên đi làm các thôn dân. Bọn hắn cũng không phải trong nhà tất cả mọi người đến, cũng chính là mỗi gia phái mấy cái đại biểu, thật muốn mang nhà mang người toàn đến, cái này 10 bàn khẳng định là không đủ. Bận rộn một cái buổi sáng, bởi vì hỗ trợ nhiều người, ngược lại là không thế nào chậm trễ giữa trưa thời gian ăn cơm. Trong đó Lục Nghiêu, Tô Tính Nhã, Tư Đồ Mạn Thanh, Lục Minh Nghĩa, Trung Như Vũ, Dương Hoài Tồn, Mẫn Đảo, Đoàn Hải Phong, Lưu Đại Vi, Thẩm Tích Tuyết bọn người ngồi một bàn, lúc ăn cơm còn có thể trò chuyện một ít công việc vấn đề. Cùng mở yến về sau, Lục Nghiêu dẫn theo một bình rượu đế, từ đầu kính đến đuôi, cảm tạ mỗi một vị trước tới tham gia thăng quan chi yến tân khách. Nói đến Lục Nghiêu người một nhà đi tham gia người khác tiến vào tân phòng rượu, đi qua nhiều lần, nhà mình cái này lại là lần đầu tiên. Bất quá Lục Nghiêu cùng những người khác khác biệt, bọn hắn thật nhiều người xử lý tiệc rượu bất quá là muốn tiền biếu, Lục Nghiêu thì là đã sớm đã nói trước, chỉ ăn cơm náo nhiệt một chút, không thu lễ. Lấy hắn hiện tại tài sản, căn bản không quan tâm cái này khu khu mấy trăm đồng tiền biếu, cần gì phải hỏng nhà mình thanh danh đâu. Mời rượu xong, Lục Nghiêu trở lại vị trí của mình, nhìn đoàn người nói chuyện vui vẻ, liền hỏi, "Mấy người các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Tô Tĩnh Nhã bọn người còn chưa mở miệng, liền nghe Lục Minh Nghĩa cười nói, "Đang nói ngươi đây, trở về không có thời gian mấy tháng liền xông ra lớn như vậy gia sản, đồng thời còn mang nhiều người như vậy phát tài làm giàu, thật rất không dễ dàng." Lục Nghiêu nghe vậy cười cười, hắn không có khiêm tốn nữa cái gì, dù sao hắn làm sự tình những người khác nhìn ở trong mắt, nghị phủ nhận cũng không thể. Huống chi, tại cái này phía sau, hắn còn làm xuống càng chuyện đại sự, chỉ là những này đều không tốt đối người nói rõ, đoán chừng cũng liền Tô Tĩnh Nhã hơi có chút cảm xúc, mơ hồ đoán được trong nhà tài sản không ít. Chương 383, thành lập nhà máy rượu. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiến hội bầu không khí lập tức trở nên càng thêm nhiệt liệt, rất nhiều người đều nhao nhao tới cho Lục Nghiêu mời rượu. Lục Nghiêu tự nhiên hào sảng vô so, bất kể là ai mời rượu đều ai đến cũng không có cự tuyệt, bày ra hắn ngàn chén không ngã năng lực. Lấy hắn hiện tại trúc cơ kỳ thực lực, điểm này nho nhỏ còn đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, huống chi hắn hiện tại hay là thủy linh thể, bất kỳ cái gì có hại chất lỏng đều sẽ bị thân thể của hắn loại bỏ rơi. Người khác uống rượu là càng uống càng mơ hồ, Lục Nghiêu vừa vặn tương phản, hắn là càng uống càng thanh tỉnh, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều không cần đi. Hết tới đằng sau, đều không người nào dám cùng Lục Nghiêu liều rượu đế, từng cái đổi uống rượu gạo cùng rượu nho. Những này rượu gạo đều là Lục Nghiêu biểu cứu Trung Như Vũ mang tới, trọn vẹn mười mấy đàn, đều là cất vào hầm nhiều năm rượu ngon. Lục Nghiêu đẩy ra giấy dán, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu tán ở đại sảnh trên không, rất nhiều coi như không uống rượu người cũng không nhịn được mũi run run, câu lên trong bụng còn sâu rượu chi nghiện. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Cũng chỉ có dạng này rượu ngon mới có thể xứng với bàn này thức ăn ngon a. Lưu Đại Vi nhịn không được mở miệng tán thưởng, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi người, có thể nói cái gì cho phải rượu thức ăn ngon chưa ăn qua, không uống qua. Nhưng hết lần này tới lần khác từ khi đi tới Hạ Sa thôn, hắn mới biết được chân chính thượng đẳng cực phẩm hải sản thế mà giấu tại cái này không có danh tiếng gì làng trài nhỏ bên trong. Cùng nơi này nếm qua hải sản tướng so, trước kia cái gọi là những cái kia sơn chân hải vị căn bản ngay cả sách dày cũng không xứng. Còn có cái này phương pháp sản xuất thô sơ thủ công ủ chế như màu hổ phách rượu đế, đừng nói uống, chỉ là nghe được hương vị, cũng làm người ta cổ họng phun trào, chảy nước miếng. Bằng vào cái này bên trên cùng cực phẩm mỹ thực, Lưu Đại Vi cũng không tin cá heo vịnh cùng xa nhà trại du lịch sự nghiệp sẽ phát triển không đi lên. Trung thôn trưởng, gạo này rượu các ngươi trại còn có thể lại khuyết trương đại quy mô sao? Ta nghĩ đến lúc đó đưa nó dẫn đi vào công ty du lịch đầu tư kiến thiết khách sạn bên trong tới. Tư Đồ Mạn Thanh bưng chén lên nhấp một miếng, tại chỗ đánh nhịp nói, ta Man Thanh tiểu cửa hàng cũng có thể mua sắm một nhóm, chỉ cần trung thôn trưởng các ngươi có thể sản xuất ra, nguồn tiêu thụ là khỏi phải buồn. Trung Như Vũ nghe vậy trên mặt mừng lớn nói, gạo này rượu chúng ta thôn còn tồn không ít, nếu như muốn khuyết trương đại quy mô cũng không phải là không được, bất quá bởi như vậy tốn hao sẽ rất lớn, dù sao tay công tác phường cùng máy móc sản xuất hiệu suất kém quá xa. Lưu Đại Vi gật đầu nói, chỉ cần có thể cam đoan phẩm chất, có thể từ công ty thêm vào đầu tư. Không nói những cái khác, chỉ là nội bộ cung ứng liền đầy đủ quay lại chi phí. Đoàn Hải Phong cùng Mẫn Đảo cùng Dương Hoài Tồn bọn người bưng chén lên nếm thử một miếng, nhao nhao phát biểu nói gạo này rượu khẩu vị dai, đủ để sánh vai trên thị trường 2-300 một bình rượu đế. Thẩm Tích Tuyết Bình lúc mặc dù không thế nào uống rượu, hôm nay y nguyên bị câu phải lòng ngưỡng ấy, nhịn không được tiểu nếm mấy ngụm, kết quả nàng nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện gạo này rượu rất hợp khẩu vị của mình. Nàng đề nghị, một cái thương phẩm nghĩ bán đi tốt giá cả, đầu tiên ngay tại nó nhãn hiệu. Cái này mét mùi rượu đích sắc rất tán, nhưng là nói thật, nó tại thị trường ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, giá trị ít nhất bị rút lại gấp 5 lần trở lên. Lưu Đại Vi cùng Tư Đồ Mạn Thanh đều là trải qua trung tâm mua sắm người, bọn hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn mở miệng nói ra, hiện tại trên thị trường có cái gì rượu gạo tốt một chút bằng hiệu. Nếu không trực tiếp đem rượu nhà máy thu mua xuống tới, thiết bài đưa ra thị trường đi. Không ổn. Lục Niêu nghe vậy vội vàng khuyên can nói, từ trước mắt nhìn, thu mua một nhà máy rượu thiết bài nhìn như rất tốt, nhưng là chúng ta phải cân nhắc đến nhà máy rượu lúc đầu danh khí. Quá tốt nhà máy rượu chúng ta thu mua không dậy nổi, người khác cũng không nguyện ý bị thu mua những cái kia nhanh đóng cửa nhà máy rượu, ai biết bọn họ có phải hay không làm qua cái gì nện chiêu bài sự tình. Thà rằng như vậy, còn không bằng thành lập mình nhà máy rượu, từ đầu khai hỏa mình nhãn hiệu càng tốt hơn. Mặc dù cứ như vậy, cất bước có chút thấp, vừa mới bắt đầu đường không dễ đi lắm, nhưng là chúng ta có thể dùng danh tiếng chiếm trước thị trường. Trung Như Vũ nhìn một chút Lục Liêu, lại nhìn một chút Lưu Đại Vi những người khác, hắn lựa chọn trầm mặc, dù sao hắn biết mình hiểu được không nhiều, chỉ cần nghe những cái kia hiểu nhiều lắm người lời nói là được. Lưu Đại Vi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng được, dù sao trong lúc nhất thời cũng vô pháp mở rộng sản lượng, chẳng bằng lợi dụng khoảng thời gian này đi đánh thanh danh đi. Đúng, còn phải trước thành lập nhà máy rượu, cái này liền từ trung thôn trưởng chính các ngươi đi công việc, dù sao các ngươi chính sách ưu đãi muốn càng nhiều hơn một chút, thỉnh cầu xử lý nhà máy rượu chính phủ cũng lại càng dễ phê duyệt thông qua. Đây chính là thuộc về dân tộc thiểu số một chút phúc lợi chính sách, nếu như mà có, vẫn là phải hào hào lợi dụng. Trung Như Vũ sảng khoái đáp ứng, hắn hỏi, Lưu tổng, vậy xin hỏi rượu của chúng ta nhà máy kiến thiết ở đâu? Lưu Đại Vi nói, liên quan tới cái này kỳ thật ta cũng hiểu được không phải quá nhiều, nhưng là ta nghĩ, cất rượu trọng yếu nhất chính là nguồn nước a. Muốn chẳng phải đang các ngươi tại chỗ tiểu phường cơ sở bên trên xây dựng thêm đi, đến lúc đó còn có thể làm một cái điểm du lịch lấy ra cho các du khách tham quan. Nếu là không thể đại quy mô đưa ra thị trường, rượu gạo cuối cùng nguồn tiêu thụ hay là những cái kia các du khách, bởi vậy để các du khách có thể thực địa tham quan cất rượu tác phường, bọn hắn cũng càng yên tâm hơn mua. Nghe đến đó, Lục Niêu đông nhiên giật mình, hắn nghĩ tới tháng trước đi châu Âu lữ hành lúc tham quan những cái kia rượu nho tác phường, hắn mở miệng hỏi, thôn trưởng Lao Thúc, biểu cứu, chúng ta nơi này có thích hợp lớn diện tích trồng nho địa phương sao? Loại nho? Lục Minh Nghĩa hai người bọn họ tò mò hỏi, loại nho khô sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chúng ta nơi này có trồng qua nho a. Lục Niêu cười nói, ta là nghĩ như vậy, đã các ngươi muốn thành lập một cái sản xuất rượu gạo nhà máy rượu, có phải là cũng có thể đồng dạng sản xuất rượu nho đâu? Phải biết hiện tại rượu nho uống người thế nhưng là càng ngày càng nhiều, nếu là chúng ta có thể sản xuất ra một loại thích hợp dưỡng sinh rượu nho, ở trong đó lợi nhuận cũng không so cái khác hạng mục thấp. Chính yếu nhất chúng ta nơi này tới gần Long Thủ Sơn, có phi thường bao la thổ địa thích hợp cầm đi mở mang thành nho vườn. Tô Tĩnh Nha cùng Lục Niêu cùng đi tham quan qua nho vườn, tự nhiên đối bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh hiểu rất rõ. Hiện tại quốc gia không phải có lui cày còn lâm, lui cày còn có chính sách nha, vừa vẫn thích hợp đem những cái kia vùng núi lấy ra cải tạo thành nho vườn. Như vậy đi, nhiệm vụ này giao cho ta xử lý. Ta qua mấy ngày đi mời mấy cái phương diện này chuyên gia đến khảo sát một chút Long Thủ Sơn thổ nhưỡng hoàn cảnh, nếu là thích hợp, cứ dựa theo A Niêu ngươi nói đi làm. Lưu Đại Vi một ngụm đem nhiệm vụ ôm đi qua, bởi vì kiến thiết ngư trường sự tình, hắn quả thực nhận biết mấy vị Đông Hải Hải Dương Đại học giáo sư, đến lúc đó để bọn hắn hỗ trợ giới thiệu một chút thực vật học phương diện giáo sư chuyên gia, chắc hẳn cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Lúc này mọi người ở đây chỉ sợ còn không biết, chỉ là vốn là muốn thảo luận xây dựng thêm một chút rượu gạo tác phường công việc, cuối cùng thế mà sinh ra một cái tiểu nghiệp trong đế quốc quái vật khổng lồ, để trên thế giới tất cả mọi người đều thất kinh. Chương 384, ngư nghiệp công ty liên hội. Tiệc rượu tan cuộc về sau, rất nhiều người đều lưu lại hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Lục Niêu thì đem mình Thần Hy Hải Dương Ngư nghiệp công ty tương quan người phụ trách mời đến phòng họp tổ chức một năm trước một lần cuối cùng đại hội. Chủ yếu chính là hồi báo một chút năm nay làm việc thành quả, cùng năm sau phương hướng phát triển, còn có chính là liên quan tới phúc lợi cấp cho. Trong phòng họp, Tô Tĩnh Nhã cho tham gia hội nghị mỗi người đều rót một chén Vân Vũ Linh trà, bởi vì Vân Vũ Linh trà hương vị đặc biệt, đối thân thể cũng có rất nhiều chỗ tốt, hiện tại đến Lục Niêu nhà người trừ uống trà đều không uống cái khác đồ uống. Đến, đoàn người ngồi xuống nói. Lục Niêu nhiệt tình kêu gọi đoàn người nói. Thẩm Tích Tuyết nhấp một miếng Vân Vũ Linh trà, nhịn không được tán thán nói, lão bản, hay là các ngươi cuộc sống ở nơi này tốt, không riêng hoàn cảnh sinh hoạt ưu mỹ, cái này ăn cùng uống càng là khiến người ta say mê trong đó. Lục Niêu cười nói, cái này còn không dễ làm à, thẩm tổng muốn là ưa thích ở nơi này liền lưu lại tốt, dù sao biệt thự này gian phòng nhiều, ngươi nghĩ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ai? Thẩm Tích Tuyết thở dài, có lòng này không có cái này mệnh à, ta ngược lại là nghĩ quên đi tất cả cái gì đều mặc kệ, thế nhưng là ta làm không được giống lão bản ngươi như vậy thoải mái, nhân sinh quá ngắn, việc cần phải làm quá nhiều, hiện tại cũng còn chưa tới hưởng thụ lúc sinh sống, chỉ có thể không ngừng phấn đấu tiến thủ. Tô Tĩnh Nhã ở bên cạnh nghe vậy khuyên, thầm tỉ, phấn đấu cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là cũng muốn thích hợp buông lỏng. Kỳ thật chúng ta nơi này là thích hợp nhất buông lỏng tâm tình địa phương, thầm tỉ nhàn hạ chi dư cũng có thể tới nhiều bồi bồi tâm du a. Tô Tĩnh Nhã lời vừa nói ra, Thẩm Tích Tuyết gương mặt xinh đẹp khó được đỏ một chút, rất nhanh ra vẻ che giấu nói, tâm du có các ngươi chiếu cố liền đủ đủ rồi, nơi nào cần phải ta tới chiếu cố a. Tô Tĩnh Nhã mỉm cười, lắc đầu nói, thầm tỉ, kia không giống, liền coi như chúng ta chiếu cố cho dù tốt, tâm du nội tâm hay là khát vọng ba ba mụ mụ quan tâm. Theo ta được biết, tâm du thân sinh mụ mụ qua đời sớm, mẹ kế lại đợi nàng chẳng ra sao cả. Hiện tại thật vất vả Dương đại ca ly hôn, cùng cái kia âm hiểm nữ nhân ác độc tách ra, thầm tỉ ngươi nhưng nên nắm chắc cơ hội tốt, đừng để người khác thừa lúc vắng mà vào a. Dương Hoài Tồn người này vẫn là rất có mị lực, coi như hắn đã ly hôn, tại một chút nữ nhân trong mắt hay là rất nổi tiếng. Bởi vì Lục Niêu cùng Dương Hoài Tồn quan hệ không tệ, Tô Tĩnh Nhã tự nhiên cũng hy vọng Thẩm Tích Tuyết có thể cùng Dương Hoài Tồn tụ cùng một chỗ, dạng này hai nhà quan hệ cũng có thể buộc càng chặt hơn một chút. Húng chi đoàn người đều là người sáng suốt, nhìn ra được Dương Hoài Tồn cùng Thẩm Tích Tuyết hay là có như vậy một chút ý tứ, chỉ là gần nhất khoảng thời gian này bởi vì Dương Hoài Tồn trên thân sự tình quá nhiều, cũng không ai không có thời gian giúp bọn hắn làm rõ đây hết thảy. Chuyện này mấu chốt nhất không tại Dương Hoài Tồn cùng Thẩm Tích Tuyết hai người trên người mình, mà là tại Dương Tâm Du trên thân, nếu là Tiểu Tâm Du chịu tiếp thu Thẩm Tích Tuyết, như vậy hai người bọn họ cùng một chỗ chính là nước chảy thành sông sự tình. Cho nên Tô Tĩnh Nhã mới có thể thuyết phục Thẩm Tích Tuyết có thời gian nhiều đến bồi bồi Dương Tâm Du, lại thêm bọn hắn đến lúc đó cho Tiểu Tâm Du làm một chút tư tưởng làm việc, việc này cơ bản liền định. Thẩm Tích Tuyết nghe vậy trên mặt có chút ý động, nhưng nàng cũng không có tiếp cái đề tài này, mà là chuyển tới trong công việc đến. Tĩnh Nhã, ngươi nói ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, bất quá chúng ta chủ đề của ngày hôm nay tựa hồ cũng không phải là ta người đại sự a. Lục Niêu cười ha ha nói, Thẩm tổng, ngươi người đại sự chính là chúng ta công ty đại sự a. Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã cũng chính là đề điểm nàng vài câu, cụ thể như thế nào làm, hay là phải xem nàng chính mình ý tứ, nếu là lẫn vào quá nhiều ngược lại không tốt. Nhảy qua cái đề tài này, Lục Niêu chuyển tới chính sự đi lên, hắn đảo mắt phòng họp mấy người, cười tủm tỉm nói, công ty của chúng ta mặc dù mới xây dựng không bao lâu, nhưng là năm nay thành quả rất lớn. Đầu tiên muốn thưởng chính là Hải Thúc vất vả dẫn đầu bắt cá đội ngũ, năm nay hết thể ra biển 6 lần, cuối cùng chuyến này ích lợi còn không có hoàn toàn thống kê ra, liền tạm thời không tính. Trước 5 lần, mỗi lần ra biển bình quân thu hoạch đều tại 5 triệu trở lên, tổng thu hoạch đạt tới chừng 30 triệu, khấu trừ hết thẻ chi tiêu, lãi dòng nhuận cũng có 20 triệu. Lục Niêu vừa dứt lời, liền nghe phòng họp nhớ tới lốp bốp nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hiển nhiên tất cả mọi người đối cái thành tích này đều rất hài lòng. Một cái thành lập mới 3 tháng không đến công ty, vẹn vẹn bắt cá nghiệp một hạng, lợi nhuận liền vượt qua 20 triệu, đã phi thường khả quan. Lục Niêu hư nhấc hai tay, ra hiệu mọi người trước an tĩnh một chút, hắn kế tiếp theo cười nói, cái thành tích này phi thường tốt, nhưng là chúng ta lại không thể cứ như vậy thỏa mãn, như vậy bảo thủ dừng bước không tiến. Ta đã quyết định đem những này lợi nhuận kế tiếp theo vùi đầu vào mở rộng đội tàu quy mô bên trong. Dự tính sang năm sẽ lục tiếp theo lại mua 3 đến 5 chiếc thuyền đánh cá, tổ kiến một chi liên hợp đội tàu, khai triển viễn dương đánh bắt làm việc. Lục Niêu nói, đưa ánh mắt về phía Lục Minh Hải, nghiêm mặt nói, Hải Thúc, ngươi sang năm trên thân gánh rất nặng, có lòng tin hay không kháng? Lục Minh Hải sững sờ, sau đó kích động có chút lắp bắp nói, à, An Liêu, ngươi dự định đem đội tàu toàn bộ giao cho ta phụ trách sao? Lục Niêu cười nói, cái này hiển nhiên, năm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, cho nên ta dự định đem đội tàu thực tế quyền chỉ huy giao cho ngươi, trên danh nghĩa người phụ trách hay là ta, nhưng là ta ra biển thời gian ứng sẽ không phải rất nhiều. Lục Minh Hải hưng phấn sắc mặt đỏ bừng lên, dùng sức gật đầu hướng Lục Niêu bảo đảm nói, An Liêu, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Niêu hài lòng gật đầu nói, Hải Thúc ngươi có lòng tin liền tốt, sang năm tháng 4 phần dự tính sẽ có một chiếc 1000 tính bằng tấn khác tổng hợp thuyền đánh cá đúng chỗ. Sau đó ta sẽ còn lại mua một chiếc 500 tính bằng tấn khác bắt tôm thuyền cùng câu cá mực thuyền, câu kim thương ngư thuyền, cùng một chiếc vạn tấn cỡ lớn tổng hợp gia công thuyền mẹ. Cỡ lớn tổng hợp gia công thuyền mẹ. Trừ Tô Tĩnh Nhã, công ty cái khác người phụ trách đều lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này xung kích nhưng so Lục Niêu nói muốn mở rộng đội tàu tin tức rung động nhiều. Thẩm Tích Tuyết bởi vì đảm nhiệm Thần Hy Hải Dương ngư nghiệp công ty giám đốc, đối đội tàu cùng Viễn Dương đánh bắt đã làm nhiều lần công việc nghiên cứu. Tự nhiên biết dạng này một chiếc gia công thuyền mẹ giá cả có bao nhiêu đắt đỏ. Bình thường người khác sẽ coi là mua một chiếc máy bay tư nhân chính là rất thổ hào tác phong, có thể nhất thể hiện ra tới một người phải chăng có tiền biểu tượng. Thế nhưng là một chiếc cỡ lớn tổng hợp gia công thuyền mẹ giá cả lại là muốn so với bình thường máy bay tư nhân đắt đỏ nhiều, và tính bằng tấn khác giá cả không sai biệt lắm muốn 200 triệu tả hữu. Lại thêm vừa rồi Lục Niêu nói cái khác 4 chiếc thuyền đánh cá, sang năm quang mua thuyền liền phải hao phí vượt qua 300 triệu. Cái này khiến nàng có chút lo lắng, lão bản, công ty của chúng ta lợi nhuận năng lực mặc dù không kém, nhưng là lập tức đầu tư lớn như vậy, phải chăng có chút nóng vội rồi? Lục Minh Hải cũng có chút bận tâm khuyên, đúng vậy à, An Liêu, chúng ta dạng này có phải là có chút mạo hiểm à? Chương 385, ngư nghiệp công ty niên hội 2. Nhìn xem đoàn người mặt lộ vẻ lo lắng, Lục Niêu lại lơ đến cười nói, liên quan tới tài chính một khối các ngươi không cần lo lắng, ngược lại là muốn bắt đầu chú ý tuyển nhận tương quan phương diện nhân viên công tác. Coi như muốn mua tổng hợp gia công thuyền mẹ, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể mua đến tay, ít nhất cũng cần chừng 1 năm thời gian kiến tạo. Trong đoạn thời gian này, trước sớm thanh công tác chuẩn bị làm tốt. Lục Minh Hải mặt lộ vẻ làm khó, do dự nói, A Nghiêu, nếu là chiêu phổ thông ngư dân cùng thuyền viên, ta còn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi chiêu đủ, thế nhưng là loại kia người chuyên nghiệp kỹ thuật viên ta liền bất lực. Thẩm Tích Tuyết tiếp lời gốc dạ, cười nói, Hải Thúc, cái này ngài không cần lo lắng, nhân sĩ chuyên nghiệp thông báo tuyển dụng, liền giao cho công ty phòng nhân sự đến xử lý liền tốt, nhưng là cần muốn hạ người gì, điều kiện còn được các ngươi sách. Lục Minh Hải nhìn một chút Lục Nghiêu, đối này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, Lục Nghiêu trầm ngâm một lát, đối Thẩm Tích Tuyết nói, Thẩm tổng, cứ dựa theo trước mắt trên thị trường cao nhất tiêu chuẩn đến nhận người đi. Công ty của chúng ta phát triển tiền cảnh phi thường tốt, xứng với tốt nhất nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên quản lý, thực tế chiêu không đến liền đi đào người, về phần tiền lương phương diện không cần lo lắng. Thẩm Tích Tuyết gật gật đầu, đáp ứng. Lục Nghiêu nhìn Thẩm Tích Tuyết một chút, nói, Thẩm tổng, đối công ty tình huống, ta cũng chính là cùng đánh bắt đội quen thuộc một chút, mấy cái khác bộ môn tình huống thế nào? Thẩm Tích Tuyết từ tùy thân mang theo trong hành trang lấy ra một nổ tẹp úc, liên tiếp bên trên hội nghị thất hình chiếu nghi, mở ra một cái tờ văn kiện, chụp vừa giới thiệu lên công ty mấy cái khác bộ môn tình huống. Nhân sự, tài vụ, hậu cần các ngành làm việc không có gì tốt cụ thể giới thiệu, nàng trực tiếp sơ lược. Thẩm Tích Tuyết chính yếu nhất giới thiệu chính là tiêu thụ bộ tình huống, bao quát tỉnh thành hai gian cửa hàng, cùng mới thành lập internet tiêu thụ bộ. Tỉnh thành hai gian cửa hàng trừ ban đầu tháng kia có chút vắng vẻ, về sau theo rất nhiều phẩm chất cao hải sản trải lên con đường, lấy ưu lương phẩm chất cùng thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả, thắng được rất nhiều người tiêu dùng niềm vui. Về sau internet tiêu thụ bộ thành lập, vào ở mấy nhà internet tiêu thụ bình đài, tại đông đảo nhân viên bán hàng cố gắng mở rộng dưới, mỗi ngày tại trên mạng tiêu thụ ra đi đồ hải sản so thực thể cửa hàng thêm ra mười mấy lần lượng tiêu thụ. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng hải sản lợi dụng chuyển phát nhanh gửi đi hướng cả nước các nơi, tại trên mạng thâm thụ khen ngợi, ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian liền xông lên vương miện. Cũng chính là tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, mỗi lần đánh bắt đội ra hải bổ cá trở về hải sản đều có thể rất nhanh tiêu thụ ra đi rất lớn một bộ phận. Còn lại tiểu bộ phân trừ cung cấp cho Man Thanh Tiểu cửa hàng cấp cao hải sản phong ăn, công ty tiêu thụ bộ tiêu thụ nhân viên cùng tỉnh thành rất nhiều cỡ lớn chuỗi siêu thị hợp tác, trực tiếp đưa đến siêu thị hải sản quầy hàng. Năm trước 2 tháng này, tiêu thụ bộ tiêu thụ công trạng cũng đột phá 35 triệu, ta cảm thấy hẳn là cho mỗi người bọn họ đều phát một món tiền thưởng hào hào tưởng thưởng một chút, dù sao khoảng thời gian này thật vất vả bọn hắn. Lục Niêu gật đầu nói, liên quan tới tiền thưởng bộ phân, Thẩm tổng ngươi trực tiếp chế định liền tốt. Mặt khác ta muốn nói là cuối năm thưởng bộ phân, về sau phạm là công ty nhân viên chưa tròn 1 năm thống nhất theo 1 tháng tiền lương cấp cho cuối năm thưởng. Vượt qua 1 năm trở lên, dựa theo N1 tiêu chuẩn cấp cho cuối năm thưởng. Đối với những cái kia khẳng định quyết tâm cùng công ty cùng một chỗ phát triển nhân viên, chúng ta không thể quá mức bạc đãi. Ngư nghiệp công ty hiệu quả và lợi ích rất tốt, Lục Nghiêu lại không phải loại kia lòng dạ hiểm độc lão bản, đối với công nhân viên phúc lợi hắn hay là rất bỏ được cho. Bình thường mỗi tháng có tiền thưởng cấp cho, cuối năm năm này cuối cùng thưởng càng là hấp dẫn người, nếu là có vị nào nhân viên có thể kiên trì 10 năm trở lên, trên cơ bản cuối năm thưởng một hạng liền có thể bù đắp được 1 năm tiền lương. Thẩm Tích Tuyết cùng Lục Minh Hải bọn người đối Lục Nghiêu hào phóng cũng rất là chấn kinh, nhưng càng nhiều hay là cảm thấy cao hứng, vì chính mình có thể đi theo dạng này một cái hào phóng lao bản mà tự hào, kiêu ngạo. Thẩm Tích Tuyết cười nói, công ty của chúng ta cái này phúc lợi tiêu chuẩn nếu như xuất ra đi, thậm chí so rất nhiều thế giới top 500 xí nghiệp phúc lợi còn tốt, sang năm bắt đầu chiêu công nhân viên mới thời điểm, tất nhiên khả năng hấp dẫn rất nhiều nhân tài gia nhập liên minh. Lão bản, nếu như sang năm thật theo như ngươi nói vậy muốn thành lập liên hợp đội tàu, như vậy chúng ta tiêu thụ bộ môn khẳng định còn muốn kế tiếp theo khuyết trường. Chủ yếu nhất là muốn thành lập trong nước 7 kho hàng lớn. Cứ như vậy, trên mạng tiêu thụ liền có thể lựa chọn gần nhất nhà kho giao hàng, cam đoan đến khách hàng trên tay hải sản đều là tươi mới nhất. Lục Niêu khẳng định nói, đề nghị này của ngươi rất tốt, có thể làm sang năm ưu tiên nhất làm việc đến xử lý, không phải là nhà kho, chúng ta còn muốn thành lập được thuộc về mình 1-2 tuyến thành thị thẳng doanh cửa hàng. Tốt nhất có thể tại thành phố lớn thành lập mình phối đưa đội ngũ, đem hải sản trực tiếp đưa đạt hộ khách trong tay. Thẩm Tích Tuyết lắc đầu nói, cái này bộ pháp bước phải có điểm quá lớn, chúng ta không thể ăn một miếng thành mập mạp, hay là phải theo kế hoạch từng bước tiến hành. Nếu không chỉ là khuyết trương nhận người tay, đối công ty của chúng ta đến nói chính là một cái gánh nặng rất lớn. Tô Tĩnh Nhã phụ hòa nói, Thẩm tỷ lời nói rất có đạo lý, mặc kệ làm cái gì không phải nói có tiền là được, mấu chốt nhất vẫn là phải vững vàng. Lục Niêu ha ha cười nói, yên tâm, ta sẽ không phạm một ít sai lầm nghiêm trọng, chỉ là để cho ngươi biết nhóm đây là chúng ta tiếp xuống phát triển phương hướng mà thôi, cũng không phải là nói lập tức liền muốn làm được. Thẩm Tích Tuyết lại mở ra một phần khác tờ, háng giọng một cái, đem đoàn người ánh mắt hấp dẫn tới, nghiêm túc giới thiệu nói, ta cảm thấy chúng ta công ty chủ yếu lợi nhuận không thể tập trung ở loại này giai đoạn sơ cấp. Mặc dù nói đánh bắt hải sản, trực tiếp bán ra nhất bất việc thuận tiện, nhưng lại không thể để cho lợi nhuận tối đại hóa. Trước tiên là công ty của chúng ta đánh bắt hải sản sản lượng có hạn, ta một mực không có sách mới chương trình nghị sự. Nhưng là bây giờ, đã muốn mở rộng đội tàu quy mô, đến lúc đó đánh bắt hải sản cùng hiện tại liền không thể so sánh nổi, khi đó liền không thể vẹn vẹn trực tiếp bán ra, rất cần thiết tiến hành sâu gia công. Tô Tĩnh Nha chần chờ một lát, trên mặt lộ vẻ suy tư, thẩm tỷ ý của ngươi là thành lập đồ hải sản gia công nhà máy. Thẩm Tích Tuyết vuốt cằm nói, không sai, mỗi lần đánh bắt đội tàu trở về thời điểm, ta phát hiện trừ một chút cấp cao hải sản bên ngoài, còn có thật nhiều kinh tế giá trị không phải cao như vậy đồ hải sản, trực tiếp khi đồ ăn cá bán quá đáng tiếc. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình thành lập một cái thực phẩm gia công nhà máy, hoặc là khai phát cái khác sản phẩm, tỉ như nói tự liêu hán, mỹ dung sản phẩm vân vân. Lục Nghiêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở miệng nói ra, Thẩm tổng đề nghị này phi thường tốt, từ sang năm bắt đầu, trừ đánh bắt đội đánh bắt đến đồ hải sản bên ngoài, chúng ta ngư nghiệp công ty sẽ còn sắp có mình ngư trường, đến lúc đó đích xác muốn tiến hành sâu gia công mới được. Ngư trường? Lão bản ngươi chỉ là cá heo vịnh ngư trường sao? Nơi đó đồ hải sản tựa hồ không phải chúng ta công ty phụ trách a? Thẩm Tích Tuyết nghi ngờ hỏi. Chương 386, nhi đồng nhạc viên. Lục Nghiêu mặc dù tại cá heo vịnh ngư trường có không ít cổ phần, nhưng là tòa kia ngư trường quyền khống chế đích thật là tại công ty du lịch trên tay, Lục Nghiêu không tốt trắng trợn nhúng tay trong đó. Hắn cười một cái nói, ta nói không phải cá heo vịnh ngư trường, mà là cách nơi này hơn 100 trong biển bên ngoài thả gà đảo, hiện tại đã đổi tên là Hoa Quả Sơn, có một vùng biển thuộc tại chúng ta ngư nghiệp công ty. Thẩm Tích Tuyết đối thả gà đảo không có cảm giác gì, Lục Minh Hải liền khác biệt, hắn từ nhỏ ở hạ sa thôn lớn lên, lại tại cá heo vịnh phụ cận bắt nửa đời người cá, tự nhiên rõ ràng thả gà đảo là cái gì chỗ. Lục Minh Hải kinh ngạc hỏi, A Nghiêu, ngươi đem thả gà đảo phụ cận hải vực mua lại coi như ngư trường sao? Kia một vùng biển tới gần không về câu, dưới đáy đá ngầm trải rộng, không phải một cái rất thích hợp nuôi cá địa phương. Lục Nghiêu tươi cười nói, không chỉ là thả gà đảo phụ cận hải vực, liền xem như toàn bộ thả gà đảo đều đã bị ta thúc tổ Lục Huyền Nguyên ra mua. Lục Minh Hải miệng há to, dù là hôm nay nghe nói đến khiếp sợ tin tức rất nhiều, hắn còn là bị Lục Nghiêu câu nói này cho rung động đến. Phải biết thả gà đảo thế nhưng là cá heo vịnh hải vực bên ngoài lớn nhất một hòn đảo, cả cái hoàn cảnh đạt tới 25 km tả hữu. Ở trên đảo có phong phú thảm thực vật cùng nước ngọt tài nguyên. Như không phải là bởi vì ở trên đảo có thần bí mà vừa kinh khủng sâu hút máu tử tồn tại, thả gà đảo chỉ sợ từ thời cổ bắt đầu liền bị người khác sợ chiếm cứ, lại làm sao có thể đến bây giờ không người hỏi thăm. Lục Minh Hải lo lắng nói, A Nghiêu, thả gà đảo người sống chớ gần, ngươi hẳn phải biết ta, ngươi làm sao không khuyên giải một chút thúc tổ, tiền này quá lãng phí. Lục Nghiêu mở lời an ủi nói, Hải thúc mặc sầu, thúc tổ hắn đã yên tâm mua xuống thả gà đảo, khẳng định liền có biện pháp giải quyết. Lục Minh Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như thế tốt lắm. Nếu là thả gà đảo phong cảnh rất tốt, cũng phi thường thích hợp ở lại, nếu là có thể giải quyết sâu hút máu tử vấn đề, mua xuống hòn đảo hay là kiếm bộn không lỗ. Thẩm Tích Tuyết nghe nói còn có một cái hải đảo, liên đối một khối hải dương ngư trường sắp thuộc về công ty danh nghĩa, nàng liền biết mình trên thân gánh sẽ càng nặng. Nàng suy nghĩ một lát, hỏi, đã sang năm công ty sẽ có lớn như vậy biến động, công ty của chúng ta phải chăng muốn tu kiến mình ký túc xá? Lúc đầu quá tiểu. Lục Nghiêu gật đầu nói, ừm, đích xác hẳn là thành lập được mình tổng bộ tới. Vừa vặn ta cùng Đoàn Hải Phong Đoàn đại ca có hợp tác. Hắn mua một khối khổng lồ diện tích thành lập vườn kỹ nghệ. Đến lúc đó chúng ta đem ngư nghiệp công ty tổng bộ di chuyển đến vườn kỹ nghệ đi, trong kế hoạch sẽ tu kiến cỡ lớn ướp lạnh kho, ngươi nói muốn thành lập thực phẩm gia công nhà máy cùng tương quan hết thảy đồ hải sản sâu gia công nhà máy, đều có thể tu kiến tại vườn kỹ nghệ, có thể tiết kiệm dưới một bút không ít tài chính. Nhưng là ta đã nói trước, trừ mua thuyền đánh cá chi tiền, cái khác tất cả kiến thiết tài chính đều muốn ngươi tự nghĩ biện pháp. Thẩm Tích Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, ta sẽ dựa theo thứ tự trước sau từng bước tiến hành. Lão bản ngươi đã đánh cho ta dưới rất tốt cơ sở. Nếu là ta lại làm không tốt, liền không mặt mũi đảm nhiệm cái này chức vị tổng kinh lý. Sau đó mấy người lại thảo luận một phen chuyện của công ty vụ, an bài thả nghỉ đông thời gian, lần này niên hội liền chính thức kết thúc. Thẩm Tích Tuyết tại hội nghị kết thúc về sau, cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là dựa theo trước đó Tô Tĩnh Nhã đề nghị, đi tìm Dương Tâm Du, dự định cùng nàng thử ở chung một phen. Lúc này Dương Tâm Du cùng Lục Tiểu Uyển, Tiểu Hy, Tiểu Thần, Tiểu Lượng còn có cái khác mấy đứa bé nhóm tại tầng 3 nhi đồng nhạc viên chơi đùa. Hiện tại tầng 3 các cái gian phòng dựa theo khác biệt cách cục trang trí thành đủ loại thích hợp bọn nhỏ chơi địa phương, có video game thất, chân bóng bậc thang, nhảy nhảy giường cùng tiểu mê cung cùng chỗ. Vì phòng ngừa Dương Tâm Du cùng Thẩm Tích Tuyết sơ tiếp xúc không quá quen thuộc, Tô Tĩnh Nhã cùng đi nàng cùng tiến lên đi, thuận tiện nhìn xem trong nhà cái khác mấy đứa bé chơi thế nào. Lục Nghiêu cũng đi theo đi lên dạo qua một vòng, phát hiện Tiểu Thần cùng Tiểu Hy mấy người bọn hắn ở phía trên chơi quên cả trời đất, vui vẻ cực. Cái này tầng 3 nhi đồng nhạc viên, Lục Nghiêu chủ yếu nhất là tham khảo hai người bọn họ ý kiến đánh tạo thành, tổng cộng hoa hắn tiểu 100.000 khối tiền. Chủ yếu nhất là mua một chút mềm trang trí vật liệu, từ tầng 3 thang lầu vị trí bắt đầu, liền thiết trí một đạo cửa nhỏ vây quanh đầu bậc thang, phòng ngừa bọn hắn ngoài ý muốn quẳng xuống thang lầu. Ở đại sảnh đến các cái gian phòng bên trong, đều dùng mềm bọt biển tường thiết một tầng, bất kỳ chỗ nào bao quát chỗ rẽ vị trí, đều không có cứng rắn vật thể, coi như ngoài ý muốn đụng vào tường, cũng sẽ không xuất hiện chảy máu cùng sự cố. Đối tiểu hài tử đến nói, chơi an toàn mới là trọng yếu nhất. Về phần chơi chính là cái gì, liền không phải trọng yếu như thế, dù sao bọn trẻ cùng một chỗ, tổng có thể tìm tới đủ loại có thể đồ chơi. Tiểu Thần cùng Tiểu Hy còn cố ý đem bọn hắn tất cả đồ chơi đều chuyển rốt cuộc đồng vui trong viên, Lục Nghiêu để cho tiện bọn hắn ngồi nghịch đất cát, chuyên môn mở một cái phòng hiện lên một tầng cát trắng. Những này màu trắng hạt cát đều là hắn từ phương hồ tiên đảo bên trong chuyển di ra, mỗi một hạt hạt cát lớn tiểu tướng phảng phất, đồng thể trong suốt như ngọc, vô cùng xinh đẹp, dù là khỏi phải kia lấy ra chơi, chỉ xem cũng làm người ta rất cảnh đẹp ý vui. Chí ít Tiểu Uyển liền rất thích những này màu trắng hạt cát, nàng còn cố ý cầm bình thủy tinh chứa tràn đầy một bình loại này hạt cát, nói là lúc sau cầm đi chế tác thành đồng hồ cát. Đối hạt cát gian phòng còn có một cái đất dẻo cao su gian phòng, có thể ở bên trong bóp các loại thú vị đồ vật, mạo xương phân thỏa mãn bọn hắn động thủ niềm vui thú. Dương Tâm Du liền rất thích động thủ bóp các loại tiểu động vật, mà lại bóp giống như lúc, vô cùng xinh đẹp. Thẩm Tích Tuyết đừng nhìn người dài xinh đẹp, có một cái thông minh đại não, nhưng là đối loại này thủ công tác phẩm liền rất kém cỏi, bóp ra đến tiểu động vật thường thường đều là tứ bất tượng. Thế là nàng liền cố ý lấy lòng Dương Tâm Du, hướng nàng thỉnh giáo làm sao có thể đem tiểu động vật bóp giống thế. Có lẽ là bởi vì tẩu tử Tô Tĩnh Nhã ở một bên, lại hoặc là Dương Tâm Du bản thân đối Thẩm Tích Tuyết liền rất có hảo cảm, nàng cũng không có cự tuyệt Thẩm Tích Tuyết thỉnh giáo, mà là kiên nhẫn tay nắm tay dạy nàng. Dương Tâm Du từ khi bắt đầu cùng Lục Nghiêu tu luyện về sau, nàng tự thân linh giác liền trở nên nhạy cảm rất nhiều, ai đối với mình là thật lòng tốt, hoặc là không tốt, nàng đều loáng thoáng có thể cảm ứng ra. Dương Tâm Du năm nay cũng gần 10 tuổi, lại nếm qua rất nhiều đau khổ, tâm trí tương đối trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện so cùng tuổi hiểu được càng nhiều hơn một chút, đối với Thẩm Tích Tuyết lấy lòng, nàng ít nhiều có chút sáng tỏ. Mặc dù nàng không quá muốn để ba ba bị người khác cướp đi, nhưng là cũng không có đối Thẩm Tích Tuyết ôm lấy rất sâu thành kiến. Đối Thẩm Tích Tuyết đến nói, hôm nay cùng đi Dương Tâm Du chơi đùa, cứ việc không có để nàng triệt để tiếp nhận mình, nhưng là chỉ cần không đối với mình phản cảm, nàng liền rất vui vẻ, nàng tin tưởng lại nhiều ở chung mấy lần, khẳng định liền có thể đánh động Dương Tâm Du. Đương nhiên, ở trong đó cũng thiếu không được Tô Tĩnh Nhã công lao, nàng ở một bên không để lại dấu vết giúp Thẩm Tích Tuyết nói tốt, cũng có tác dụng rất lớn. Chương 387, học tập luyện khí. Lục Nghiêu từ tầng 3 xuống tới, vừa vặn gặp phải Mẫn Đào, hắn nhiệt tình lôi kéo Lục Nghiêu tay, nói: "Lục sư đệ, ta chính tìm ngươi đây." Lục Nghiêu tò mò hỏi: "Mẫn sư huynh, chuyện gì a?" Mẫn Đào nói: "Ngươi lần trước không phải để ta giúp ngươi tìm xưởng quân sự đặc thù trang bị sở nghiên cứu chế tạo một cái luyện khí lô sao? Bọn hắn đã chế tạo tốt, ta hôm nay chính là giúp ngươi đưa luyện khí lô đến." Lục Nghiêu nghe vậy trong lòng vui mừng, luôn miệng nói: "Đi, đi qua nhìn một chút." Đến đi ra bên ngoài bãi đỗ xe, Lục Nghiêu liếc mặt một cái liền nhìn thấy Mẫn Đào hầm mở, chờ hắn từ trên xe đem một cái cao hơn 1 mét, 25 công phân lớn nhỏ bốn phương đỉnh lấy xuống về sau, Lục Nghiêu tiến lên đưa nó ở nhờ. Nhìn xem Lục Nghiêu đơn tay nắm chặt cái này nặng mấy trăm cân luyện khí lô điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, Mẫn Đào không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán dương: "Lục sư đệ cái này công lực tăng trưởng, chỉ sợ so vi huynh còn mạnh hơn a." Lục Nghiêu cười cười không có lên tiếng, Mẫn Đào đấy lòng lại là thật chấn kinh. Hắn vốn chỉ là một câu lời khách khí, coi là Lục Nghiêu ở độ tuổi này nghĩ đột phá tới đất cấp võ giả sẽ không dễ dàng như vậy. Ai biết Lục sư đệ thế mà ngầm thừa nhận, nói cách khác Lục sư đệ ít nhất cũng là địa cấp sơ kỳ tu vi, không chừng đã có địa cấp trung kỳ tu vi cũng khó nói, về phần địa cấp hậu kỳ trở lên, hắn lại là không dám nghĩ. "Mẫn sư huynh, trừ luyện khí lô cùng một chút chế tạo công cụ, đoán chừng còn phải làm phiền người hỗ trợ thu thập một chút cấp thấp vật liệu luyện khí." Lục Nghiêu nói. Mẫn Đào gật đầu nói: "Cái này không có vấn đề, chúng ta đặc biệt sự tỉnh trong cục liền có không ít cấp thấp vật liệu luyện khí. Cái này so linh dược tốt cất giữ, mấy chục năm trôi qua, trong kho hàng góp nhặt không ít. Mặt khác, chúng ta tư nhân cùng Mẫn gia cũng không ít vật liệu, nếu là Lục sư đệ có nhu cầu, ta có thể đều cho người trở tới đây." Lục Nghiêu cười nói: "Vậy liền phiền phức Mẫn sư huynh, nghe nói Mẫn sư huynh đang giúp ta thúc tổ đại diện bán ra các loại đan dược, ngày sau chờ ta luyện chế ra lai pháp khí, ta đồng dạng giao cho Mẫn sư huynh hoặc Mẫn gia hỗ trợ đại diện." "Đúng, những cái kia vật liệu luyện khí phí tổn, đến lúc đó ngươi cho ta một cái tài khoản, ta trực tiếp đem tiền chuyển cho ngươi tốt." Mẫn Đào khoát tay áo, cự tuyệt nói: "Chuyện tiền tạm thời không đổi, ta cũng không thiếu tiền, các loại pháp khí luyện chế ra đến trực tiếp chống đỡ trừ đi. Lại nói ta cũng rõ ràng Lục sư đệ gần nhất trên tay đại động tác không ít, chính là thiếu tiền thời điểm, nếu là ngươi tình hình kinh tế căng thẳng lời nói, ta cũng có thể mượn ngươi một chút, hoặc là đầu tư thời điểm tính đến ta một phần." Lục Nghiêu không chút do dự đáp ứng: "Được, đã Mẫn sư huynh nói như thế, ta cũng liền không giả mồm, vừa vận thúc tổ mua một hòn đảo, đến lúc đó sẽ bắt đầu phát triển kiến thiết, Mẫn sư huynh nếu như cố ý, có thể để Mẫn gia thu mua một nhà công ty xây dựng." Mẫn Đào cười ha ha nói: "Kia trùng hợp cũng đừng mặt khác thu mua một nhà công ty xây dựng. Mấy năm này bất động sản ngành nghề phát triển phi thường náo nhiệt, Mẫn gia tại tỉnh thành cũng thành lập một nhà công ty xây dựng. Mặc dù quy mô không là rất lớn, nhưng là tư chất cũng không tệ lắm, có tiếp nhận rất nhiều kiến trúc công trình tư cách." Lục Nghiêu nghe vậy sững sờ, trên mặt hơi có ấy này nói: "Không nghĩ tới Mẫn sư huynh trong nhà cũng mở công ty xây dựng, nếu là ta sớm một chút biết, như vậy ta bên này rất nhiều công trình liền trực tiếp giao cho Mẫn sư huynh." Mẫn Đào cười ha ha: "Hiện tại biết cũng không muộn, đằng sau còn có cái gì cũng có thể nhận thầu cho Mẫn thị công ty xây dựng kiến tạo a." Lục Nghiêu gật gật đầu cười nói: "Thật là có không ít, trong thôn dự định nặng mới tu kiến một cái tiểu học, ta đây thì dự định đem tiểu học huyết trương kiến thành một cái lớn dân mở trường học, bây giờ còn chưa có tìm kiến tạo công ty, Mẫn sư huynh có thể để nhà ngươi bên trong công ty xây dựng tìm tới tiêu. Mặt khác, tại trên trấn còn có một cái vườn kỹ nghệ sắp mở xây, kia là ta cùng Đoàn đại ca cùng một chỗ hợp hòa hạng mục, ta cũng có thể giúp một tay tiến cử lên." Mẫn Đào nghe vậy mừng lớn nói: "Kia thật là rất cảm tạ Lục sư đệ, năm nay quốc gia cùng nước Mỹ phát động mậu dịch chiến, rất nhiều nguyên vật liệu cũng khác nhau trình độ giá cả dâng lên, sinh ý không tốt lắm làm. Chúng ta Mẫn gia công ty xây dựng trên tay cũng không có nhận mấy cái hạng mục, chính là không người kế tục thời điểm, nguyên bản còn dự định sẽ rất mấy cái công trình đội ngũ, hiện tại xem ra không cần." Lục Nghiêu cùng Mẫn Đào lại trò chuyện vài câu, đem Đoàn Hải Phong phương thức liên lạc nói cho Mẫn Đào, để chính hắn đi cùng Đoàn Hải Phong nói chuyện. Chính hắn thì mang theo luyện khí lô cùng cái khác mấy thứ luyện khí công cụ trở lại mình tầng hầm bên trong, đây là Lục Nghiêu chuyên môn mở ra đến tồn bỏ đồ vật chỗ, bình thường trừ hắn ra, những người khác cũng sẽ không tự tiện xông vào. Tiến vào xuống dưới đất thất, Lục Nghiêu đem tầng hầm bảo hiểm cửa khóa trái tốt, mang theo đồ vật cùng một chỗ tiến vào Phương Hồ Tiên Đảo. Giờ phút này tại Phương Hồ Tiên Đảo bên trong, Lục Nghiêu đã chứa được một tiểu bộ phân vật liệu luyện khí, đầy đủ hắn vừa mới bắt đầu học tập thuật luyện khí sử dụng. Lục Nghiêu lần trước tại Côn Lôn Sơn lấy được một cái túi đựng đồ bên trong có một khối ngọc giản, phía trên ghi chép một vị luyện khí đại sư luyện khí tâm đắc. Lục Nghiêu kiếp trước cũng từng cất giữ qua rất nhiều công pháp bí tịch, nó bên trong liên quan tới thuật luyện khí cũng không ít. Lúc trước hắn mặc dù chủ công luyện đan thuật, nhưng là vì loại suy, hắn hay là nghiên cứu qua không ít cái khác phụ trợ công pháp. Luyện khí một đạo, Lục Nghiêu không có xâm nhập nghiên cứu qua, cơ sở thuật luyện khí hay là hiểu được. Lục Nghiêu mình cũng không nghĩ lấy nghiên cứu bao sâu nhập, hắn chỉ phải học được dung luyện cùng rèn đúc ra công chi pháp là đủ, nếu như có thể chế tạo ra pháp khí hoặc linh khí, vậy thì càng hoàn mỹ. Về phần luyện khí đại sư, hoặc là luyện khí tông sư hắn thì là không hề nghĩ ngợi qua. Tại chính thức bắt đầu học tập thuật luyện khí trước đó, Lục Nghiêu trước đối luyện khí lâu cải tạo một phen, đem nguyên bản chỉ là lần pháp khí luyện khí lâu khắc họa xuống các loại phù văn, lại dùng điệu tâm dung nham lửa rèn luyện qua một phen, để nó chân chính tiến hóa thành cấp thấp pháp khí. Có được pháp khí luyện khí lô, hắn luyện khí xác suất thành công cũng sẽ đề cao không ít, đối với hắn dạng này một cái người mới học đến nói là không thể thích hợp hơn. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, Lục Nghiêu bắt đầu phân lấy các loại vật liệu, chủ yếu nhất là thuận tiện mình khu phân bày ra, hắn cũng không có lập tức tìm ra các loại linh tài tiến hành rèn đúc, mà là nhắm mắt lại, hồi ức kiếp trước nhìn qua cơ sở luyện khí chân giải một sách. Dựa theo cơ sở luyện khí chân giải phía trên ghi chép, luyện khí chủ yếu là lợi dụng âm dương ngũ hành linh tài tiến hành hỗ trợ lẫn nhau phối hợp, luyện chế thành đủ loại công năng khác nhau bảo vật. Luyện khí thuật nhưng thật ra là tu chân giới sử dụng rộng rãi nhất một môn tu chân tạp nghệ, so với luyện đan thuật, chế phù thuật, khôi lỗi thuật cùng trận pháp còn muốn tới thông dụng. Bởi vì cái khác mấy môn kỹ nghệ đều cần luyện khí sư hỗ trợ luyện chế các loại công cụ, tỉ như nói luyện đan sư lò luyện đan, chế phù thuật phù bút, khôi lỗi thuật các loại cơ quan bộ kiện, trận pháp bày trận sử dụng trận bàn cùng trận cơ vân vân. Mà lại bởi vì luyện khí thuật có thể sử dụng vật liệu rộng rãi nhất, có thể thu được vật liệu nhiều, lựa chọn tu luyện thuật luyện khí người tu chân cũng nhiều hơn. Cũng chính vì vậy, tại tu chân giới căn bản sẽ không xuất hiện một cái trận pháp sư mua không được bảy trận tài liệu tình huống. Chỉ có giống Lục Nghiêu đắng như vậy bức người, vì bố trí các loại trận pháp, còn phải tự mình trước học tập thuật luyện khí luyện chế các loại trận cơ cùng trận bàn. Chương 388, nhân tạo linh thạch. Luyện khí lô cùng luyện khí công cụ không cần giống lò luyện đan như vậy tinh xảo, nó chỉ cần không ảnh hưởng sử dụng là đủ. Lục Nghiêu vừa đem luyện khí lô cải tạo hoàn tất, còn không có chờ nó chân chính từ pháp khí phôi thai tiến hóa thành pháp khí, liền đã lấy ra chính thức sử dụng. Lấy Lục Nghiêu trước mắt năng lực, hắn cũng không có cách nào chân chính bắt đầu luyện khí, chỗ luyện tập bất quá là đối những tài liệu kia tiến hành gia công cùng dung luyện mà thôi. Lục Nghiêu trước mắt chính yếu nhất chính là bố trí thất tinh tụ linh trận, những cái kia bảy trận trận cơ hắn đã sai người dùng hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo tốt. Hắn chỉ cần dùng ngọc thạch dung luyện rút ra ẩn chứa phong phú linh khí vật liệu, khắc họa tụ linh phủ, chế tác thành tụ linh trận khởi động nguồn năng lượng. Nói trắng ra, đây chính là thấp phối bản linh thạch, tạm thời cầm tới lấy thay linh thạch bảy trận tác dụng. Linh thạch Lục Nghiêu hiện tại đã có ước chừng mấy trăm khối, nhưng là những linh thạch này hắn còn có tác dụng lớn, không thể tùy tiện lãng phí ở thất tinh trang viên cùng cá heo vịnh cá trên trận. Lại không có tìm được linh mạch mới trước đó, Lục Nghiêu nhất định phải đối những linh thạch này dùng ít đi chút, ưu tiên lợi dụng tại phong ấn Đông Hải bí cảnh cùng bố trí thả ga đảo hộ đảo trên đại trận. Đây cũng là vì cái gì Lục Nghiêu chọn mua những linh khí này sung túc ngọc thạch nguyên nhân chỗ, chính là định đối những ngọc thạch này tiến hành tinh luyện, mặc dù với hắn mà nói phiền phức rất nhiều, nhưng cũng là không thể làm gì phía dưới lựa chọn tốt nhất. Lục Nghiêu tế ra điệu tâm dung nham lửa, hừng hực liệt diễm tại luyện khí trong lò bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt lên. Hắn theo tay khẽ vẫy, đem lần trước tại Côn Lôn Sơn vứt bỏ trong hầm mỏ tìm kiếm cùng thu hết đến đông đảo ngọc thạch mỏ từng hấp thu đến, từng khối ngay ngắn trật tự vùi đầu vào luyện khí trong lò. Mặc cho điệu tâm dung nham lửa cuồng bạo năng lượng đem mỏ ngọc phía trên tạp chất toàn bộ nung khô rơi, nguyên bản đầu nhập đi vào mấy chục cân lớn ngọc thạch mỏ, đến cuối cùng để luyện ra có thể cung cấp sử dụng ngọc thạch bất quá mới mấy lạng lớn nhỏ, trọn vẹn rút lại mấy chục lần. Nhưng lại như vậy ngọc thạch vẫn là không thể trực tiếp sử dụng, nhất định phải đem nung khô rút ra qua một lần ngọc thạch một lần nữa để vào luyện khí trong lò, đưa chúng nó dung luyện thành từng khối tiêu chuẩn lớn nhỏ linh thạch. Dạng này dung luyện ra linh thạch, nó ẩn chứa linh khí vẹn vẹn chỉ có hạ phẩm linh thạch một, nhưng là đối Lục Nghiêu mà nói, đã đầy đủ hắn sử dụng. Dù sao Lục Nghiêu bố trí thất tinh tụ linh trận chỉ là một cái bình thường tụ linh trận, mục đích cũng vẹn vẹn tụ lại một chút linh khí, khiến cho tại trận pháp phạm vi bao phủ bên trong sinh vật sinh trưởng càng tốt hơn một chút. Dạng này thấp phối bản linh thạch phối hợp thấp phối bản tụ linh trận vẹn vẹn chỉ có thể tạo nên một cái thích hợp sinh vật sinh tồn hoàn cảnh, lại không thể cải tạo như tu chân giới như thế thích hợp tu luyện. Bởi vì chỉ dựa vào dạng này thấp phối bản tụ linh trận tụ lại tới linh khí, căn bản cũng không đủ người tu chân tu luyện sử dụng. Nếu là cưỡng ép tại dạng này phạm vi chi bên trong tu luyện, linh khí rất nhanh liền sẽ bị thu nạp không còn, những cái kia nhân tạo linh thạch sử dụng số lần quá tấp nập, thì không bao lâu liền sẽ linh khí hao tổn không dẫn đến báo hỏng. Nếu là vẹn vẹn chỉ là cải tạo hoàn cảnh, để tại tụ linh trận phạm vi bao phủ bên trong nhóm sinh vật sinh trưởng càng tốt hơn, liền không cần lo lắng nhân tạo linh thạch sẽ dễ dàng báo hỏng. Thứ nhất là những cái kia động các thực vật vốn là tiêu không hao bao nhiêu linh khí, thứ hai một khi tụ linh trận phát huy tác dụng, hoàn cảnh cải tạo tốt về sau, sẽ có lẫn nhau gấp rút tiến vào tác dụng, sẽ chỉ làm hoàn cảnh càng đổi càng tốt. Bởi như vậy, ngược lại tiêu không hao bao nhiêu linh thạch năng lượng, ngược lại sẽ bởi vì tụ lại mà đến linh khí đối linh thạch bản thân còn có trả lại tác dụng, cứ như vậy liền sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn cục diện. Đây cũng là vì cái gì Lục Nghiêu sẽ tại nhân tạo linh trên đá khắc họa tụ linh phù mục đích chỗ, chính là để hậu kỳ tụ linh phù có thể từ tụ linh trận bên trong thu nạp linh khí trả lại cho người ta tạo linh thạch. Đó cũng không phải liền nói nhân tạo linh thạch nguồn năng lượng mãi mãi cũng dùng không hết, nó sớm muộn vẫn sẽ có năng lượng hao hết một ngày, đến lúc đó cần đổi mới nhân tạo linh thạch. Đối Lục Nghiêu đến nói, chỉ cần thời gian 3-5 năm thay đổi một lần nhân tạo linh thạch, đó cũng là rất có lợi sự tình. Ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Lục Nghiêu liền có thể dung luyện ra một khối nhân tạo linh thạch, cái này còn phải nhờ có địa tâm dung nham lửa, nếu không nếu là dựa linh mục than, hắn còn chưa nhất định có thể chế tạo ra. Bận rộn hơn phân nửa buổi chiều, Lục Nghiêu hết thể chế tạo ra 21 khối nhân tạo linh thạch, dựa theo một cây thất tinh cây cổ sắp đặt 3 khối linh thạch đến tính toán, 7 cái cột thép đúng lúc là 21 khối, hắn luyện chế linh thạch tạm thời đã đủ hắn sử dụng. Lục Nghiêu đình chỉ động tác trong tay, bắt đầu ở những cái kia nhân tạo linh trên đá khắc họa tụ linh phủ. Tướng so hắn thuật luyện khí, Lục Nghiêu chế phù năng lực mạnh hơn nhiều, khắc họa lên tụ linh phủ không cần tốn nhiều sức. Vẹn vẹn tiền điện thoại hơn nửa giờ thời gian, Lục Nghiêu liền đem kia 21 khối nhân tạo linh trên đá toàn bộ khắc họa tốt tụ linh phủ, tiếp xuống liền đợi đến đem những cái này nhân tạo linh thạch sắp đặt đến thất tinh trụ bên trên, liền có thể chính thức khởi động thất tinh tụ linh trận. Thất tinh cột thép 2 ngày trước đã chính thức vận đến thất tinh trong trang viên, dựa theo trước đó tu kiến tốt hố sâu đưa chúng nó một đôi ứng chôn vào. Đồng thời thi công đội ngũ còn đem thất tinh cột thép chỗ 7 cái tiết điểm vị trí đều kéo tốt dây điện, cột thép đỉnh chóp to lớn bóng đèn cũng lắp đặt hoàn thành. Thất tinh cột thép cao tới 7 mét, trong đó có 2 mét chôn sâu ở trong đất, mỗi cái cột thép thiết trí 3 cái tiết điểm, mỗi cái tiết điểm vị trí có thể sắp đặt một khối linh thạch. Cùng tất cả tiết điểm đạt thông, tụ linh trận liền có thể chính thức khởi động. Trừ tụ linh trận, Lục Nghiêu sẽ còn bố trí một cái phòng ngự trận pháp cùng một cái khống trận, đem cái này thất tinh trận tổ hợp thành tiểu bắt đầu thất tinh trận, khiến cho thất tinh trang viên an toàn đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Lục Nghiêu quyết định trước từ Khai Dương cùng Giao Quang vị trí bắt đầu bố trí tiểu bắt đầu thất tinh trận, bởi vì người nơi đâu ít, coi như làm ra một chút động tĩnh cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn bối rối. Lục Nghiêu khống trận liền định bố trí tại mấy cái này vị trí, bởi vì ngày sau nơi này là thất tinh trang viên nơi quan trọng nhất, Lục Nghiêu sẽ ở đây trồng linh trà, linh thảo, linh thực, linh dược cùng vật quý giá. Nuôi dưỡng khu vực đồng dạng cùng loại, đây đều là về sau Lục gia có thể hay không trở thành một người tu luyện gia tộc nặng phải bảo đảm. Nếu không phải Lục Nghiêu hiện tại thuật luyện khí còn không có hoàn toàn học được, rất nhiều trận cơ còn luyện chế không ra, nếu không hắn tuyệt đối sẽ đem toàn bộ tiểu bắt đầu thất tinh trận bố trí xong cả, bao quát công kích trận pháp hắn đều sẽ chỉnh hợp đi vào. Thừa dịp khoảng cách ăn cơm chiều còn có một canh giờ, Lục Nghiêu mang lên linh thạch bước nhanh đi tới ở vào thất tinh trang viên đuôi tây bộ vị Khai Dương cùng Giao Quang vị trí, đem nhân tạo linh thạch phòng ngừa tiến vào thất tinh cột thép dự lưu tốt tiết điểm vị trí. Bố trí tốt linh thạch, thắp sáng ngay ngắn cột thép 3 cái tiết điểm, ở vào Khai Dương vị trí tụ linh trận liền bị kích hoạt. Lập tức tại toàn bộ tụ linh trận phạm vi bao phủ bên trong, giữa thiên địa khí tức phát sinh từng tia biến hóa. Một cỗ yếu ớt linh khí bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tụ lại tới. Nó là lấy nhuận vật mảnh ý mắng phương thức tại phát huy tác dụng, làm cho cả môi trường tự nhiên trong lúc bất chi bất giác phát sinh cải biến. Sự biến hóa này rất chậm, nếu không phải giống Lục Nghiêu dạng này, người tu chân căn bản cảm ứng không ra. Chương 389, thôn dân trở về. Lục Nghiêu dựa theo trình tự, chụp một đem cái khác mấy cây thất tinh cột thép tiết điểm để vào nhân tạo linh thạch, khởi động tiểu bắt đầu thất tinh trận ở trong tụ linh trận. Để nguyên bản chỉ bao phủ mình một cái tinh khu tụ linh trận nối thành một mảnh. Đem toàn bộ thất tinh trang viên còn có phụ cận một chút khu vực đều bao phủ ở bên trong. Cùng ngay trụ cột, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang toàn bộ nối liền thành một đường, đối ứng thiên thượng bắt đầu thất tinh vị trí có một tia nhìn bằng mắt thường không đến tinh quang chuyển vào tiểu bắt đầu thất tinh trong trận. Những cái kia tinh quang dần dần bị thất tinh cột thép thể đồng hồ thần bí phù văn hấp thu, dần dần biến thành tương lai có thể thúc đẩy trận pháp vận chuyển năng lượng. Những này tinh lực tại trận pháp chuyển đổi phía dưới, lại biến thành có thể cung cấp thúc đẩy linh lực, sẽ bị phân giải thành linh khí phiêu tán tại trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Tại Lục Nghiêu không chế giới, hắn lần thứ nhất thắp sáng thất tinh trụ bên trên bóng đèn, lập tức tại thất tinh trang viên trên bầu trời đêm, dần dần sáng lên 7 cái lớn chừng cái đấu bóng đèn, sáng ngời từ ảm đạm dần dần chuyển thành sáng tỏ. Khi sáng đến cực hạn lúc, bóng đèn nhan sắc phát sinh biến hóa, từ đỏ cam vàng lục lam tràm tím dần dần phát sinh biến hóa, vô cùng mê người. Lúc này rất nhiều thôn dân ăn cơm tối xong, top 5 top 3 đi ra khỏi nhà ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Bởi vì cửa ải cuối năm gần, trên cơ bản coi như ở bên ngoài định cư người cũng chọn về nhà ăn Tết, càng đừng đề cập những cái kia ra ngoài làm công thôn dân. Càng là tại mấy ngày nay chạy về. Đoàn người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, làm công đơn giản chính là tại đàm năm nay đã kiếm bao nhiêu tiền, sau đó một đôi so, phát hiện lại còn không có để ở nhà những thôn dân kia cái này 2-3 tháng tồn nhiều tiền. A đủ, sớm biết trong nhà như vậy kiếm tiền, ta còn ra ngoài cái lông A. Để ở nhà không phải phát triển càng lớn. Được rồi, chờ thêm xong năm ra ngoài thanh làm việc tử, trở về an tâm phát triển tốt. Lâm Tùng Quân tuổi tác hơn 30 tuổi, xem như hạ sa thôn ở bên ngoài phát triển cũng không tệ lắm một nhóm người. Tại lĩnh Nam bất tỉnh thành một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp làm công, 5-6 năm xuống tới cũng làm đến một cái tiểu lãnh đạo cấp bậc. Mỗi tháng tiền lương cũng có 9.000 khối tiền, mình mua chiếc xe, dĩ vãng hàng năm đều là lái xe về ăn Tết, là trong thôn những thôn dân khác ao ước đối tượng. Trước đó hắn cho nhà nói chuyện điện thoại mấy lần, đã từng nghe trong nhà phụ mâu nói lên làng biến hóa, nhưng là hắn đều là nửa tin nửa ngờ thái độ. Cùng lần này trở về ăn Tết tận mắt thấy trong thôn phát sinh cự biến hóa lớn, hắn mới biết được lời của cha mẹ nói không giả. Nhất là nhìn thấy trước kia không bằng mình Lục Nghiêu, bây giờ tại trong nhà xông ra chuyện lớn như vậy nghiệp. Còn đậy lại biệt thự trang viên, muốn nói trong lòng không đấu kỵ, kia là không thể nào. Chậc chậc, các ngươi nhìn bên kia sáng lên ánh đèn địa phương, lúc trước thôn địa điểm cũ vị trí a. Nghe nói hiện tại cũng bị Niêu Ca đem mặt đất đổi thành quá khứ cái trang viên, thật đúng là có tiền a. Lục Đại Hưu trong mắt tràn ngập háo hức, bất quá hắn bây giờ còn chưa đại học tốt nghiệp, trong lúc nhất thời đối với xã hội bên trên có chút vấn đề cảm xúc không có Lâm Tùng Quân khắc sâu như vậy. Nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Nói thế nào chúng ta khi còn bé cũng đi theo Nghiêu ca phía sau cái mông chơi, ứng sẽ không phải không chào đón chúng ta à. Lục Đại Hữu con ngươi đảo một vòng, đối mấy người khác đề nghị. Những người khác nghe vậy trong mắt đều lộ ra ý động chi sắc, Lục Hiểu Thiến mở to mắt to đen nhánh, khóe miệng lộ ra giảo hoạt nụ cười nói, rất có, ta nhìn ngươi muốn nhìn phòng ở là giả, muốn tìm Nghiêu ca giới thiệu làm việc là thật à. Lục Đại Hữu đỏ mặt lên, mặt mũi có chút không nhịn được, đối một câu, "Hừ, Hiểu Thiến, ngươi sang năm không phải cũng lập tức sẽ đại học tốt nghiệp sao? Bên ngoài bây giờ làm việc có khó tìm hơn, ta liền không tin ngươi lại không biết. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ để Nghiêu ca hỗ trợ giới thiệu một phần tốt một chút làm việc sao?" Lục Hiểu Thiến yếu ớt thở dài, "Ta đương nhiên nghĩ Nghiêu ca hỗ trợ giới thiệu làm việc a, thế nhưng là ta và ngươi khác biệt, ta là sư phạm học viện, chuyên nghiệp cũng là giáo dục trẻ em phương diện, về sau tìm việc làm cũng hẳn là làm lão sư, Nghiêu ca bản sự lại lớn, cũng không thể thành ta giới thiệu đến trên trấn thí nghiệm tiểu học đi làm a." "Hắc hắc, cái này tin tức của ngươi liền tụt hậu đi. Ta nghe thôn trưởng đại bá nói qua, Nghiêu ca tựa hồ muốn trong thôn phạt nặng tiểu học, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ về làng dạy học sao?" Lục Đại Hữu hỏi. Lục Hiểu Thiến mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thốt ra hỏi, "Rất có, ngươi nói thật là. Nếu có thể trong nhà dạy học, đây chính là quá tốt." Lục Hiểu Thiến tính cách tương đối văn tĩnh, đồng thời cũng tương đối nhớ nhà, trước đó lúc thi tốt nghiệp trung học tình nguyện báo rời nhà gần một điểm gần biển sư phạm học viện, cũng không nguyện ý đi tỉnh Giang Nam đẳng cấp càng tốt hơn một chút sư phạm học viện. Lục Đại Hữu cười đắc ý nói, "Có phải là thật hay không chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút Nghiêu ca chẳng phải được, đi thôi." Tại hắn chào hỏi dưới, vừa rồi tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm 7-8 người như ong vỡ tổ đứng lên, hướng Thất Tinh Trang Viên phương hướng đi đến. Lúc này Lục Tiểu Uyển bọn hắn cũng ăn xong bữa cơm, tại bên ngoài viện tản bộ, thấy đến đại ca thắp sáng Thất Tinh trụ, nàng cùng mặt khác mấy tiểu tử kia nhóm cũng rất tò mò vây đi qua nhìn náo nhiệt. Đột nhiên nàng nghe tới Tiểu Hoàng hướng ra phía ngoài đá xanh đường giống vài tiếng, Lục Tiểu Uyển hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy mặt ngoài đi tới một đám người. Mượn sáng tỏ đèn đường, Lục Tiểu Uyển một chút liền nhận ra đi ở trước nhất Lục Đại Hưu cùng Lục Hiểu Thiến hai người, nàng hưng phấn hướng bọn hắn ngoắc nói, "Rất có ca, Hiểu Thiến tỷ." Lục Hiểu Thiến cười hì hì nói, "Tiểu Uyển, nguyên lai là ngươi a. Nhà các ngươi lúc nào nuôi chó rồi?" Lục Tiểu Uyển dùng miệng hướng hai cái tiểu gia hỏa điếu điếu, cười nói, "Là ta tiểu chất tử cùng tiểu chất nữ nuôi, các ngươi lúc nào trở về? Rất lâu chưa thấy qua các ngươi." Nói xong, nàng xem đến phần sau Lâm Tùng Quân bọn người, lại nhao nhao cùng bọn hắn gật đầu chào hỏi. Lục Hiểu Thiến túi người, đối Tiểu Hi Hòa Tiểu Thần cười cười, "Đây chính là Nghiêu ca song bào thai a. Còn là lần đầu tiên gặp mặt, trên thân cũng không mang cái gì lễ gặp mặt, thật sự là không có ý tứ." Lục Tiểu Uyển cười hì hì nói, "Không sao à, dù sao còn có mấy ngày liền ăn Tết, đến lúc đó chờ bọn hắn đi cho ngươi chúc Tết lúc, bao cái đại hồng bao liền có thể." Lục Hiểu Thiến nghe vậy cười khổ nói, "Ta cũng không giống như ngươi như vậy tốt số, có một cái thổ hào ca ca, hiện tại lại còn chưa lên ban, bao không dậy nổi đại hồng bao a." Lục Tiểu Uyển cười hắc hắc, không tiếp tục kế tiếp theo cái đề tài này, "Hiểu Thiến tỷ các ngươi cũng là đến xem cái này đèn lớn trụ a." Lục Đại Hữu ra mặt tương đối dày, ha ha cười nói, "Đúng vậy à, vừa cơm nước xong xuôi đoàn người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn thấy các ngươi nơi này sáng lên bóng đèn lớn, liền tới xem một chút." Nói, hắn không để lại dấu vết dạo qua một vòng, giả vờ như lơ đãng mà hỏi, "Tiểu Uyển, làm sao không thấy được Nghiêu ca a?" Lục Tiểu Uyển quay đầu hướng phía sau đường nhỏ chỉ, nói, "Anh ta còn ở phía sau, không có chạy tới đâu, rất có ca ngươi tìm ta ca có chuyện gì sao?" Lục Đại Hữu sờ sờ cái hốc, có chút ngượng ngùng nói, "Chúng ta trừ đi qua nhìn một chút cột đèn, còn có một chuyện muốn nhờ một chút Nghiêu ca." Chương 390, giới thiệu làm việc. Vừa vặn lúc này Lục Nghiêu từ phía sau chạy tới, nghe thấy Lục Đại Hữu lời nói, cười văng nói, "Nguyên lai là rất có à, có chuyện gì muốn xin nhờ ta, ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp được bận bịu địa phương, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến." Lục Đại Hữu gặp một lần Lục Nghiêu, liền hướng hắn bái, tươi cười nói, "Nghiêu ca tốt, nói đến cũng nhiều năm không gặp mặt, không nghĩ tới Nghiêu ca vẫn giống như trước kia xoài à." Lục Nghiêu dùng tay chỉ hắn, lắc đầu cười nói, "Tốt ngươi cái rất có, còn cùng trước kia khi còn bé đồng dạng rào hòa ta. Có chuyện gì cứ việc nói tốt, khỏi phải cố ý lấy lòng ta." Lục Đại Hữu cười hắc hắc nói, "Nghiêu ca quả nhiên vẫn là cùng trước kia cơ trí, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Chính là sang năm ta cùng Hiểu Thiến mấy người liền muốn đại học tốt nghiệp, muốn cầu Nghiêu ca hỗ trợ giới thiệu cái làm việc." Lục Nghiêu đưa ánh mắt về phía Lục Hiểu Thiến, không nghĩ tới năm đó đi theo mình phía sau cái mông cái mũi nhỏ nước mắt cô nàng hiện tại trổ mã như thế tự nhiên hào phóng. Hắn cười nói, "Nguyên lai là Hiểu Thiến cùng Quân ca, đã lâu không gặp các ngươi, gần nhất cũng còn tốt sao?" Lâm Tùng Quân mấy người cười cùng Lục Nghiêu lên tiếng chào hỏi, "Cũng không tệ lắm, thích hợp kiếm sống, cùng A Nghiêu ngươi là không có so." Lục Hiểu Thiến thẻ lưỡi, cười hì hì nói, "Nghiêu ca, ta cùng rất có sang năm liền muốn từ trường học tốt nghiệp, ngươi bên này có cái gì tốt một chút làm việc giới thiệu cho chúng ta a?" Lục Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, "Hiểu Thiến, ta nhớ được ngươi khi đó tựa như là dựa vào chúng ta gần biển thành phố sư phạm học viện, đúng hay không?" Lục Hiểu Thiến cao hứng gật đầu nói, "Đúng vậy, không nghĩ tới Nghiêu ca ngươi thế mà chưa quên." Lục Nghiêu cười nói, "Tốt xấu lúc trước cũng là về thôn uống qua ngươi học lên yến rượu, làm sao lại quên đâu. Vừa vặn sang năm thôn chúng ta muốn phạt nặng tiểu học, ngươi nếu là không chê, có thể trở về thôn đến làm lão sư." Lục Hiểu Thiến liên tục khoát tay nói, "Đương nhiên sẽ không ghét bỏ, ta nằm mộng cũng nhớ về làng làm việc đâu." Lục Nghiêu nói, "Nghĩ làm lao sư ta là không có ý kiến, bất quá ngươi trước tiên cần phải thi đậu một cái giáo sư giấy chứng nhận tư cách mới được.
Ân, nếu có thể lời nói, có thể hỏi một chút cùng ngươi quan hệ tốt đồng học, có muốn hay không cùng đi?
Lục Hiểu Thiến kinh ngạc hỏi, Niêu ca, thôn chúng ta tiểu học hết thảy bao lớn, cần bao nhiêu giáo sư đâu?
Lục Niêu cười tủm tỉm nói, cái này ngươi không cần lo lắng, về sau thôn chúng ta không chỉ có sẽ có tiểu học, còn sẽ có nhà trẻ, sơ trung cùng cao trung, cần lao sư nhưng nhiều đi.
Lục Hiểu Thiến hưng phấn nói, quá tốt, ta phòng ngủ tốt mấy người tỷ muội đều đang lo lắng tốt nghiệp khó tìm việc đâu.
Đến lúc đó ta toàn diện cho Niêu ca ngươi mang tới, ngoài ra chúng ta trường học có không ít về hưu giáo sư, Niêu ca ngươi nếu là muốn làm cao bên trong, không chừng có thể dùng tới bọn hắn.
Lục Niêu gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Hiểu Thiến, cùng trường học thành lập về sau, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi.
Nói hắn quay đầu đối Lục Đại Hữu hỏi, rất có, ngươi đại học học chính là ngành nào?
Lục Đại Hữu vẻ mặt đau khổ nói, Niêu ca, ngươi đây cũng quá khác nhau đối lại đi.
Vì cái gì có thể ghi nhớ Hiểu Thiến, liền không nhớ được ta a?
Lục Hiểu Thiến nghe vậy nhịn không được cười đắc ý, nhìn có chút hả hê nói, rất có, ngươi có phải hay không đốc?
Niêu ca là bởi vì biết ta đọc chính là sư phạm học viện, cụ thể ngành nào hắn cũng không biết.
Nhưng là ngươi bên trên chính là tính tổng hợp đại học, ngươi muốn không nói cho Niêu ca chuyên ngành của ngươi, hắn thế nào giúp ngươi?
Nguyên lai là dạng này a.
Lục Đại Hưu không có ý tứ gãi gãi cái hót, sau đó lập tức đối Lục Niêu nói, Niêu ca, ta học chính là máy tính chuyên nghiệp, ngươi nhìn có thích hợp công việc của ta sao?
Lục Niêu gật đầu nói, ngươi cái này chuyên nghiệp vẫn rất có thích hướng tính, vừa vặn trong thôn có công ty du lịch, khẳng định cần hiểu máy tính nhân tài, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp trở về nhận lời mời một chút.
Nếu là ngươi không thích đi làng công ty du lịch đi làm, cũng có thể đến ta ngư nghiệp công ty tới làm cũng giống vậy.
Hắc hắc, ta đi trước công ty du lịch nhận lời mời một chút, không được lại phiền phức Niêu ca người hỗ trợ.
Lục Đại Hưu kích động gật đầu, không nghĩ tới lần này về thôn ăn tết, thế mà thanh nhất khổ não làm việc vấn đề giải quyết.
Lâm Tùng Quân bọn người thấy Lục Niêu hời hợt liền giúp Lục Hiểu Thiến cùng Lục Đại Hưu giải quyết làm việc vấn đề, không khỏi cũng nhao nhao mở miệng hướng hắn tư vấn làm việc vấn đề.
Lục Niêu lập tức cảm thấy có chút nhức đầu, nhưng đoàn người đều một cái thôn, hắn lại không tiện cự tuyệt, huống chi lúc trước hắn còn giúp Lục Hiểu Thiến cùng Lục Đại Hưu bày mưu tính kế, lại cự tuyệt những người khác, sẽ để bọn hắn mất mặt.
Nghĩ Lục Niêu giơ hai tay lên ra hiệu đoàn người trước an tĩnh một chút, hắn mở miệng nói ra, đã tất cả mọi người có về làng phát triển dự định, đây là chuyện tốt, nhưng là cụ thể làng còn thiếu bao nhiêu chức vị, nói thật ta cũng không rõ lắm.
Không bằng dạng này, ta đi trước tư vấn một chút, vừa vặn cách ăn tết còn có mấy ngày, nhìn xem có thể hay không tại làng tổ chức một trận cỡ lớn tuyển dụng hội, nhìn có bao nhiêu thích hợp làm việc.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay gọi tốt.
Sau đó đoàn người ngay tại thất tinh trang viên tu kiến tốt bộ tách ra bắt đầu đi dạo nói chuyện phiếm, bỏ xuống rất nhiều tâm sự cùng áp lực, mỗi người đều lộ ra rất hưng phấn cùng vui vẻ.
Lục Tiểu Uyển cũng đang mượn cơ hội thăm Lục Hiểu Thiến cùng Lục Đại Hữu một chút có quan hệ cuộc sống đại học vấn đề, xem như sớm tìm hiểu một chút đại học tình huống.
So sánh với cười đùa tí từng mỗi cái đứng đắn Lục Đại Hữu, Lục Hiểu Thiến đối Lục Tiểu Uyển nói sự tình liền đáng tin cậy nhiều, dù sao đều là nữ hài tử, chủ yếu liền nói cho nàng tại đại học trong phòng ngủ cùng bạn học khác một chút ở chung chi đạo.
Dù sao tiến vào đại học về sau, cùng cuộc sống cấp 3 hay là có khác biệt rất lớn, giữa người và người, cũng không chúng tiết học thay mặt như vậy thuần phát, để nàng muốn giải bao nhiêu mấy cái tâm nhãn.
Tiến vào đại học, không chỉ có muốn phòng cháy phòng trộm phòng học trường, cũng phải học được phòng khuê mật.
Theo màn đêm càng ngày càng sâu, thất tinh trang viên bảy cái tinh trụ bóng đèn nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng mộng ảo nhiều màu, hấp dẫn rất lớn một nhóm du khách tới quan sát.
Những này tới du khách, đoán chừng chính là hạ sa thôn năm trước cuối cùng một nhóm du khách, bởi vì lập tức liền muốn ăn tết, trong làng rất nhiều thôn dân bên ngoài làm việc người nhà đều lựa chọn trở về, trước đó để đó không dùng xuống tới dân túc liền không có cách nào lại đối ngoại cho thuê.
Mà lại các du khách cũng là muốn ăn tết, tại Đông Hải làng trài nhỏ hoàn cảnh mặc dù ưu mỹ, nhưng là ăn tết loại kia không khí náo nhiệt lại là cho không được các du khách.
Ăn tết náo nhiệt chủ yếu chính là thể hiện tại thân bằng hảo hữu ở giữa, mọi người khó được có thời gian tập hợp một chỗ ăn ăn uống uống, đánh một chút bài chơi đùa mặt trược, cho dù là ngồi cùng một chỗ phơi nắng khoác lác, đó cũng là rất tâm tình vui vẻ sự tình.
Năm nay ăn tết bởi vì Lục Niêu trong nhà vừa chuyển tân phòng, rất nhiều thứ đều muốn một lần nữa đặt mua, nghĩ đến thừa cơ hội này tốt tốt náo nhiệt một chút, liền để đại tỷ một nhà cùng đại cứu một nhà đều gọi qua cùng một chỗ ăn tết.
Lúc đầu năm nay đại tỷ một nhà tại trên trấn mua viện tử, là hẳn là lưu tại nhà mình ăn tết. Nhưng là nghe tới Lục Niêu lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý, khó được có cơ hội nhiều người như vậy tập hợp lại cùng nhau, cũng liền thuận tiện đáp ứng.
Chương 391, thôn dân toàn thể đại hội.
Miêu Hưng Đức cũng sớm vài ngày đem trên trấn ngư dân vui tiệm cơm cho đóng cửa, mang theo lão bà cùng hài tử đi tới lao trượng nhân trong nhà.
Năm trước thời điểm, hắn đồng dạng đều là ở trên xa thôn trong nhà ăn tết, còn muốn hầu hạ trong nhà hai một trưởng bối, phí tâm phí lực kết quả còn không lấy lòng, cái này khiến Lục Tuyết Mai rất là tức giận bất quá.
Một gia đình, phụ mẫu đối tử nữ sẽ có bất công, đây là khó tránh khỏi sự tình. Thế nhưng là bất công đến để đại nhi tử một nhà trợ cấp tiểu nhi tử phân thượng cũng rất ít thấy.
Nguyên lai Miêu Hưng Đức đối phụ mẫu còn muốn lấy muốn tận hiếu tâm, coi như phụ mẫu đối với mình không tốt, làm nhi tử cũng không thể đối phụ mẫu bất hiếu. Nhưng là từ khi trong nhà mình mở ngư dân vui tiệm cơm, tiểu đệ của mình cầm bán không được cá chết chết tôm hại khách hàng, cha mẹ của mình chẳng những không chỉ trích tiểu đệ, còn nói mình không niệm tình nghĩa huynh đệ. Lại đối so với mình lão trượng nhân một nhà, mặc dù bọn hắn cũng càng thương yêu hơn nhi tử một chút, nhưng là đối hai cái nữ nhi chưa từng có như vậy bất công qua, người một nhà chung đụng còn rất hòa thuận.
Không có đối so liền không có thương tổn, trải qua chuyện này,
Miêu Hưng Đức dần dần đối phụ mẫu cũng bắt đầu hết hy vọng, cũng không thế nào nghĩ đến thường xuyên về nhà, dù sao mỗi tháng phụng dưỡng phí hắn đúng giờ thanh toán cho bọn hắn. Về phần bọn hắn là giữ lại Minh Hoa, hay là cầm đi chợ cấp tiểu nhi tử, Miêu Hưng Đức cũng mặc kệ. Ngày sau chỉ cần bọn hắn không phải sinh cái gì bệnh nặng, Miêu Hưng Đức liền định ngày lễ ngày Tết thời điểm mua ít đồ vấn an bọn hắn, lúc khác qua tốt cuộc sống của mình là được. Bởi vì Hạ Sa thôn mấy tháng gần đây phát triển tấn mãnh, Lục Niêu hỏi đại tỷ muốn hay không thanh hộ khẩu rời trở về. Nếu không cùng qua một thời gian ngắn nữa nghĩ rời đô không dễ dàng như vậy. Lục Tuyết Mai nghĩ nửa ngày, lại cùng Miêu Hưng Đức thảo luận một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định không rời trở về, dù sao bây giờ tại trên trấn ở, nhi tử mầm sẽ sáng đọc sách thuận tiện, còn có thể tiến vào thí nghiệm tiểu học. Nếu là rời về Hạ Sa thôn, lại nghĩ đi thí nghiệm tiểu học đọc sách liền không dễ dàng như vậy, còn phải giáo chọn trường học phí. Lục Niêu thấy thế cũng không khuyên nhiều nói cái gì, kỳ thật để đại tỷ rời trở về bất quá là thuận tiện mình chiếu cố nàng, đã nàng không nghĩ rời trở về cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần hai người bọn họ vợ chồng bảo vệ tốt ngư dân vui tiệm cơm, hảo hảo kinh doanh, đời này cũng sẽ không thiếu tiền chính là. Bởi vì đêm qua rất nhiều người tìm mình hỏi làm việc vấn đề, Lục Niêu ban đêm lúc ngủ cũng cùng Tô Tĩnh Nhã đơn giản nói một chút, biết được trong thôn hai ngày này muốn mở toàn thể thôn dân đại hội, liền để nàng tại thôn dân trên đại hội đề cập một chút thông báo tuyển dụng làm việc công việc. Tô Tĩnh Nhã tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, nàng biết lão công đây là cho mình làm việc sáng tạo cơ hội tốt, nếu như có thể đem thôn dân thông báo tuyển dụng làm việc giải quyết hết, nhất định có thể đạt được các thôn dân yêu quý, sang năm thay nhiệm kỳ tuyển cử thời điểm, khi lên thôn trưởng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng Lục Minh Nghĩa liền dùng lớn loa thông chi từng nhà xế chiều hôm nay muốn phái một cái đại biểu trước tới tham gia toàn thể thôn dân đại hội, không đến bỏ qua tin tức tự gánh lấy hậu quả. Dĩ vãng Lục Minh Nghĩa thông chi lúc họp, các thôn dân đều là hờ hững lạnh lẽo, thậm chí sẽ làm như không nghe thấy. Bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì coi như đi tham gia hội nghị, cũng không có gì tốt chỗ, thậm chí làm không tốt còn muốn quên tiền, bọn hắn tự nhiên là không vui lòng đi tham gia hội nghị. Cùng nó đi sóng tốn thời gian, còn không bằng xuống đất đi nhiều nhổ vài quặng cỏ, hoặc là nhiều tới chút nước, chí ít dạng này vườn rau thu hoạch còn có thể càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là hiện nay khác biệt, làng đang nhanh chóng phát triển, coi như năm nay không có có chia hoa hồng, nhưng trong thôn ban bố rất nhiều chính sách mới cũng sẽ cùng đoàn người lợi ích cùng một nhịp thở. Nếu là thật bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu, dẫn đến không có kiếm được tiền, vậy chẳng phải là muốn hối hận chết rồi. Buổi sáng thời điểm, trên cơ bản trong thôn cuối cùng mấy hộ du khách đều lựa chọn rời đi, còn lại liền tất cả đều là Hạ Sa thôn thôn dân. Ăn xong điểm tâm, một chút rảnh đến không có chuyện gì thôn dân liền đi thôn ủy hội hỗ trợ bố trí buổi trưa họp nơi trốn, Lục Niêu tự nhiên cũng không có trốn qua Tô Tĩnh Nhã bắt lính. Dù sao bây giờ trong nhà ăn Tết hàng Tết đã đặt mua đầy đủ, đây chính là có tiền chỗ tốt, nhìn đến nhận chức Hà Hỉ Hoan đồ vật toàn diện mua lại là được, không cần giống những năm qua như thế còn muốn cân nhắc đến cân nhắc đi, còn phải hàng so ba nhà, nhìn xem có lời không có lời. Nhìn xem tiểu muội cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Lục Niêu tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, lôi kéo nàng cùng đi hỗ trợ. Kỳ thật nói là bố trí hội nghị hiện trường, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tốt bố trí, chính là tại quảng trường vị trí bố trí một cái đài cao, phía trên bày mấy bàn lớn, dưới đáy bày mấy cái băng mà thôi. Bây giờ người trong thôn nhiều, từng nhà mình mang một trương băng ghế dài đến liền đầy đủ. Ở trong quá trình này, Lâm Tùng Quân bỗng nhiên đề nghị nói, Minh Nghĩa thúc, thôn này dân toàn thể hội nghị cũng quá đơn điệu đi. Năm nay họ khẳng định so hướng năm thời gian dài nhiều, làm như vậy ngồi không tệ nhà sao? Lục Minh Nghĩa biết Lâm Tùng Quân ở bên ngoài làm công nhiều năm, cũng coi như có chút kiến thức, hắn liền tò mò hỏi, A Quân, vậy ngươi nói một chút nhìn, làm sao mới sẽ không nhàm chán? Hắn cũng không phải cứng nhắc người, chỉ cần thật sự có tốt đề nghị, vẫn có thể nghe lọt, nếu không hắn cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian mấy tháng đem Hạ Sa thôn khách du lịch phát triển như vậy náo nhiệt, cái này toàn là bởi vì hắn chịu nghe Lục Niêu đề nghị. Lâm Tùng Quân cười hát hát nói, Minh Nghĩa thúc, tốt xấu cho đoàn người bày bàn lớn, mua chút hạt dưa đậu phộng đồ uống cái gì, cùng một chỗ ngồi xuống mặt liền ăn liền tán gẫu a. Nếu có thể lời nói, tốt nhất mời một cái biểu diễn đoàn đội đến biểu diễn một chút, ca hát khiêu vũ cái gì cũng không đáng kể, mấu chốt là phải náo nhiệt. Lục Minh Nghĩa nghe xong cũng có đạo lý, dù sao năm nay thôn ủy hội cũng coi như kiếm tiền, không giống lấy trước như vậy nghèo, mua chút ăn vặt hay là không có vấn đề. Hắn gật đầu nói, đề nghị này không tệ, một hồi để ai đi trên trấn mua lấy một chút hoa quả khô trở về phần ca hát khiêu vũ, kia coi như xong đi, hiện tại đi mời cũng không kịp, hiện tại cuối năm thời điểm rất nhiều người ta bên trong kết hôn, sớm đã bị đặt trước. Chẳng bằng qua xong năm, 10 năm Tết Nguyên Tiêu thời điểm, trong thôn lên một trận vở kịch, đến lúc đó có thể tốt thật náo nhiệt một phen. Lời vừa nói ra, thôn bên trong rất nhiều lão nhân nhao nhao ứng hảo, bọn hắn thế nhưng là tốt mười mấy năm không có trong thôn hát quá lớn hí, những năm qua muốn nhìn đều phải đi trên trấn đi hội làng mua đồ lúc mới có thể nhìn thấy. Trẻ tuổi tiểu hỏa tử thì hát đối vở kịch không có hứng thú gì, dù sao tiết tấu quá chậm, nghe được lòng người bên trong không thoải mái. Lục Niêu đối Lâm Tùng Quân đề nghị bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, hắn len lén kéo qua Tô Tĩnh Nhã, cùng nàng nhỏ giọng thầm thì nửa ngày, nguyên bản Tô Tĩnh Nhã còn có chút không đồng ý, thế nhưng là thấy Lục Niêu một lại kiên trì, nàng cũng liền không có lại nói cái gì. Dù sao cũng chính là dùng nhiều cái vạn thanh khối tiền, chút tiền này đối Lục Niêu đến nói căn bản không tính là cái gì. Hắn hiện tại 6-7 ước tiền tiết kiệm nằm ngân hàng trong chức mục, mỗi ngày lợi tức cũng không chỉ chút tiền này. Lục Niêu thấy Tô Tĩnh Nhã gật đầu đáp ứng, liền kêu đến Lâm Tùng Sinh, phân phó hắn lái xe đi gần biển thành phố mua sắm một nhóm đồ vật trở về. Chương 392, rút thưởng hoạt động. Lâm Tùng Sinh đạt được Lục Niêu phân phó, cầm hắn chuyển cho mình 50.000 khối tiền, kêu lên Thạch Mánh cùng đi hỗ trợ, mở ra Lục Niêu mẹ xe Mercedes-Benz 65 xe Việt Dã liền thẳng đến gần biển thành phố mà đi. Đối với Lục Niêu cái này chiếc xe Việt Dã, Lâm Tùng Sinh hay là rất thích, khả năng này cùng hắn tổng quân kinh lịch có quan hệ, mặt khác phải mang theo Thạch Mánh, không ngồi xe Việt Dã, nó xe của nó cũng nhét không dưới. Nhìn xem Lâm Tùng Sinh rời đi, Lục Niêu tìm tới Lục Minh Nghĩa, cười ha hả nói, thôn trưởng lão thúc, đã đoàn người đều đề nghị náo nhiệt một chút, ta nhìn dứt khoát không bằng tổ chức một cái rút thưởng hoạt động a. Lục Minh Nghĩa sững sờ, kinh ngạc nói, rút thưởng hoạt động? Chúng ta đều không chuẩn bị phần thưởng, làm sao rút ta? Lục Niêu cười nói, cái này đơn giản, ta đã để dắt sần đi gần biển thành phố mua phần thưởng đi, cũng may thôn chúng ta nhân khẩu cũng không nhiều, coi như mua phần thưởng cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Cái này, thôn ủy hội tổ chức thôn dân toàn thể hội nghị, làm sao có ý tứ để ngươi tư nhân bỏ tiền đâu? Lục Minh Nghĩa có chút băn khoăn. Lục Niêu lơ đình nói, đây bất quá là một chút tiểu tiền mà thôi, mấu chốt là để đoàn người náo nhiệt một phen. Vừa dứt lời, Lục Niêu giống là nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, không xác định hỏi, đối lao thúc, ta cái này tư nhân tài trợ phần thưởng, đến lúc đó sẽ không bị người báo cáo nói ta hối lộ thôn dân, ảnh hưởng tuyển cử a? Sang năm liền muốn tổ chức thôn trưởng tuyển cử đại hội, Lục Niêu nhưng không muốn bởi vì mình có hảo ý, ảnh hưởng lao bà của mình hoa lộ. Mặc dù hắn cảm thấy Lục gia coi như trực tiếp đối đầu Tô gia, cũng sẽ không có không chút nào như địa phương, căn bản không cần lao bà tại hoạn lộ trên có cái gì tốt tiền đồ, đến phụ trợ Lục gia địa vị. Nhưng là đã Tô Tĩnh Nha đối tham chính có yêu thích, đồng thời cũng có cái thiên phú này, Lục Niêu cũng liền theo nàng đi. Ha ha, Lục Minh Nghĩa nghe vậy nhịn không được cất tiếng cười to nói, A Nghiêu, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta Hạ Sa thôn là toàn bộ Thạng Nam trong huyện dưới không thể lại nhỏ làng, cạnh chọn một nho nhỏ thôn trưởng, nơi nào đủ được mua chuộc để chúng cử nghiêm trọng như vậy sự tình đâu. Thật muốn nói hối chọn, vậy ta đây cái thế tập thôn trưởng, chẳng phải là càng hẳn là nhận báo cáo sao? Lục Minh Nghĩa thôn trưởng trước thế nhưng là từ phụ thân hắn trên tay tiếp nhận tới, mà lại vừa đảm nhiệm chính là hơn mấy chục năm, trước kia thay nhiệm kỳ tuyển cử thời điểm, hắn muốn đem thôn trưởng chức vị đẩy đi ra đều không ai nguyện khi. Năm nay thật vất vả chiêu một cái Tô Tĩnh Nhã tiến vào thôn ủy hội, có thể đón hắn ban, hắn cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Lục Niêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Minh Nghĩa tò mò hỏi, A Niêu, ngươi đến tột cùng đều mua cái gì phần thưởng rồi? Lục Niêu cười hắc hắc nói, cũng không có gì, chính là một chút laptop, điện thoại, máy ảnh, kỹ thuật số, TV, tủ lạnh, máy giặt cùng thẻ mua sắm loại hình đồ vật, dù sao cam đoan mỗi một hộ thôn dân cũng sẽ không thất bại chính là. Lục Minh Nghĩa không khỏi vì Lục Niêu đại thủ bút cảm thấy líu lơi không thôi. Quang nghe hắn nói những cái kia phần thưởng, liền biết lần này Lục Niêu tốn hao không ít. Hắn không khỏi bắt đầu trong lòng có chút khẩn trương, nếu là buổi chiều họp làm hư hại, đây chẳng phải là rất xin lỗi Lục Niêu lần này trả giá. Hắn lo được lo mất nói, A Niêu, ngươi nhìn ngươi bỗng nhiên lập tức ra nhiều tiền như vậy mua phần thưởng, vậy ngươi có nghĩ kỹ rút thưởng quá trình là thế nào sao? Đừng đem chuyện tốt xử lý hỏng, ngược lại trêu đến đoàn người không cao hứng. Lục Niêu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, không đến mức a. Dù sao lại không muốn bọn hắn ra một phân tiền, có cái gì tốt không cao hứng? Lúc này một bên hỗ trợ Lâm Tùng Quân nghe tới Lục Niêu cùng Lục Minh Nghĩa hai người nói chuyện, nghe Lục Niêu nói muốn tự móc tiền túi mua phần thưởng cho đoàn người náo nhiệt một phen, không khỏi cũng tới trước cho bọn hắn bảy mưu tinh kế. Minh Nghĩa thúc, A Niêu, các ngươi nói ta đều nghe vào trong tai. Trước kia chúng ta nhà máy hàng năm đều sẽ cử hành rút thưởng hoạt động, đối cái này ta vẫn tương đối có quyền lên tiếng. Lục Minh Nghĩa cùng Lục Niêu hai người lộ ra rất kinh hỉ, thật sự là ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Lục Minh Nghĩa liên thanh hỏi, A Quân, vậy ngươi nói một chút muốn làm sao tổ chức rút thưởng hoạt động náo nhiệt nhất? Lâm Tùng Quân cười nói, bình thường mà nói có ba loại phương thức có thể lựa chọn, một cái đúng đúng nện trứng vàng, hai cái là máy tính rút thưởng, ba cái là mình ra trận lúc lấp rút thưởng khoán, đến lúc đó trực tiếp từ rút thưởng khoán bên trong rút chính là. Lục Niêu nghĩ nghĩ, nói, máy tính rút thưởng khẳng định là không kịp, chúng ta không có sớm chuẩn bị, mà lại đoàn người đều cảm thấy cái này dễ dàng gian lận, không tốt. Nện trứng vàng ngược lại là rất vui mừng, nhưng là chúng ta nhất thời bán hội ở giữa cũng không chuẩn bị, dưới mắt xem ra tựa hồ chỉ có lấp rút thưởng khoán một loại phương thức. Lâm Tùng Quân gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có thể dạng này, cái này trứng vàng đều là muốn định tố. Bên trong sẽ có rất nhiều không chứng, nếu là giống Liêu ca nói như vậy mỗi người đều có phần, kia đích xác không quá phù hợp. Lục Minh Nghĩa cao mày nói, nhưng là chúng ta cũng không có rút thưởng khoản a, cái này muốn làm sao làm? Lục Liêu cười nói, cái này đơn giản, ta một hồi cho Jackson gọi điện thoại, để hắn mua một chút trở về liền có thể. Hiện tại rất nhiều công ty đều sẽ làm cuối năm vĩ nha rút thưởng hoạt động, đủ loại kiểu dáng rút thưởng khoán nhiều không kể xiết. Lục Minh Nghĩa tươi cười nói, ai? Vậy là tốt rồi, đã ngươi quyết định như vậy, vậy ta liền lại đi thông báo một chút đoàn người. Đoán chừng lần này liền lại càng không có người không đến. Nói, hắn lại đi phát thanh đi. Lâm Tùng Quân thì là đối Lục Niêu giơ ngón tay cái lên, tán dương, A Niêu ngươi thật đủ ý tứ, lần này cần tốn không ít tiền a. Lục Niêu cười cười, cũng không có nhiều tiền, để đoàn người vui vẻ một chút mà thôi. Ngược lại là Quân ca, ngươi quyết định lưu lại không lại đi ra làm công rồi. Lâm Tùng Quân gật đầu nói, đúng vậy a, không muốn ra ngoài, không có ý nghĩa. Đừng nhìn ta ở bên ngoài một tháng tiền lương cũng có tiểu 10.000, thế nhưng là ngay cả nhà cầu cũng mua không nổi. Hiện tại mỗi tháng phòng cho thuê cũng muốn hơn 3.000, gánh vác quá nặng. Mặt khác, ta nữ nhi kia cũng sắp đọc tiểu học, hiện tại ấu thăng tiểu học vị rất khó làm tới, còn không bằng sớm một chút quay lại đến được rồi. Lúc đầu không có ý định cả một đời ở bên ngoài làm công. Lục Niêu nghe vậy cảm khái nói, bây giờ tại cái kia cũng không dễ dàng, đã như vậy, là không bằng về sớm một chút, phát triển cơ sẽ nhiều hơn một chút. Nếu là chậm thêm mấy năm, rất nhiều cơ hội liền bị bỏ lỡ. Lâm Tùng Quân gật gật đầu, cười nói, đến lúc đó hết thảy còn nhiều hơn dựa vào A Nghiêu ngươi đây. Lục Niêu liên tục khoát tay nói, nhưng đừng như vậy nói, ta cũng nhiều nhất cung cấp một cái cơ hội mà thôi, cuối cùng sẽ như thế nào, hay là nhìn đoàn người chính mình. Buổi chiều ăn cơm xong, nghe nói có rút thưởng hoạt động, trên cơ bản trong thôn nhàn rỗi vô sự người đều qua tới tham gia toàn thể thôn dân đại hội. Lục Minh Nghĩa tại phát thanh bên trong thông chi tham dự rút thưởng hoạt động điều kiện là có được làng hộ khẩu chủ hộ có việc có thể tìm người thay thế thay, nhưng là một hộ chỉ có thể có một cái đại biểu tham gia. Cứ như vậy liền lộ ra tương đối công bằng, nếu không nếu là theo nhân khẩu mà tính rút thưởng lời nói, có người nhà đông người, muốn là vận khí tốt nhiều rút chúng mấy cái thưởng lớn, ngược lại gây nên người khác nhàn thoại. Bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Chương 393, náo nhiệt hiện trường. Lâm Tùng Sinh hiệu suất hay là rất nhanh, hơn 2 giờ thời gian, liền đem Lục Niêu muốn mua phần thưởng đều mang trở về. Nguyên bản rất nhiều nửa tin nửa ngờ thôn dân nhìn xem một cỗ chở đầy các loại cái dương lớn xe hàng mở vào thôn tử, lập tức tất cả mọi người xôi trào lên. Lục Niêu an bài Lâm Tùng Sinh cùng Thạch Mánh hai người đi trước ăn cơm trưa, hắn thì cùng Tô Tĩnh Nhã, Lục Minh Nghĩa bọn người bắt đầu đăng ký đến thôn dân. Lục Minh Nghĩa cầm một cái lớn loa tại trên đài hội nghị hô danh tự, phàm là bị hắn hô đến danh tự người liền lên đài tại rút thưởng khoán bên trên ký tên của mình, hô 3 lần cũng chưa tới, lấy bỏ quyền luận. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, luôn không khả năng vì một người nào đó chậm trễ thời gian quá dài, coi như thế, cùng hò hét tầm ý hiện trường đăng ký hoàn thành, cũng hoa một canh giờ. Phải biết toàn bộ hạ xa thôn mới không đến 100 gia đình, tổng số người cũng liền 400-500 người, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy, nếu là nhân số lại nhiều một chút, chỉ sợ xế chiều hôm nay hội nghị liền không cách nào đúng hạn cử hành. Đồng thời cũng cho thôn ủy hội mấy người một lời nhắc nhở, về sau muốn cử hành cái gì hoạt động, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể lâm thời đầu nóng lên, liền ý tưởng đột phát đi làm. Theo cái cuối cùng Lâm Tùng Sinh ra trận, rút thưởng hoạt động chính thức bắt đầu cử hành, Lục Minh Nghĩa đầu tiên liền đem Lục Niêu mời lên này, dù sao đây là Lục Niêu tài trợ, không có khả năng không để hắn đi lên giảng hai câu. Lục Niêu cũng không nhiều trì hoãn, bên trên đài chủ tịch tiếp nhận Lục Minh Nghĩa đưa tới microphone, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền gặp phía dưới Lâm Tùng Sinh dẫn đầu lốt bốt vỗ tay. Những thôn dân khác thấy thế cũng nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay, lớn tiếng hô hào Lục Niêu danh tự, trên trận bầu không khí một trận trở nên nhiệt liệt lên. Lục Niêu đối phía dưới mọi người nở nụ cười, cùng tiếng vỗ tay hơi nhỏ một chút, hắn mới cười nói, kỳ thật vừa rồi thôn trưởng lao thúc để ta nói vài lời, ta cảm thấy đã không còn gì để nói, các vị ở tại đây hương thân chắc hẳn đối ta đều không xa lạ gì. Ta cũng là muốn để đoàn người náo nhiệt một chút, xem như sớm cho đoàn người chúc mừng năm mới, hy vọng sang năm có thể kế tiếp theo hồng hồng hỏa hỏa, vạn sự như ý. Nói, Lục Niêu đối người phía dưới chắp tay ôm quyền, không người thi lễ một cái, nhiều ta liền không lãng phí đoàn người thời gian, bắt đầu rút thưởng đi, một hồi đừng chậm trễ thôn trưởng lao thúc cho đoàn người họp. Ba ba ba, kịch liệt tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Lục Niêu nhanh chóng liền định xuống đài. Đông nhiên bị sau lưng Lục Minh Nghĩa gọi lại, ai, A Nghiêu ngươi cùng các loại, chớ vội đi xuống trước. Đã ngươi ở phía trên, liền cho đoàn người mang cái đầu, trước rút phần thứ nhất thưởng. Lục Nghiêu sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, lao thúc, lúc trước cũng không có nói ta đến rút thưởng à. Lục Minh Nghĩa cười hát hát nói thế nào ngươi cũng là tài trợ phương, không rút cái thưởng không thể nào nói nổi, đoàn người nói có đúng hay không đạo lý này. Thôn dân phía dưới nhao nhao hồ, không sai, là hẳn là từ A Nghiêu rút cái thứ nhất. Lục Minh Nghĩa nhìn xem Lục Nghiêu cười nói, thế nào, chúng vọng sở quy à. Vậy chúng ta trước hết từ 3 cùng thưởng bắt đầu rút, hết thảy 33 cùng thưởng, 20 cái giải nhì, 10 cái giải đặc biệt, 40 tham dự thưởng. Lục Niêu hết thảy mua 100 phần phần thưởng, trên cơ bản mỗi hộ sẽ không thất bại, dạng này liền sẽ không xuất hiện có người rút không trúng, trong lòng khó chịu nói ngồi trầm trọng. Lục Niêu giơ tay lên, luôn miệng nói, "Tốt, lao thúc, ta có thể rút, bất quá ta đã nói trước, chỉ rút lần này, phía dưới ta sẽ không lại tham dự." Lục Minh Nghĩa nhịn không được cười nói, "Được." Lục Niêu đi tới rút thưởng dương phía trước, đối phía dưới đang ngồi nói, "Ai nghĩ cái thứ nhất trúng thưởng, giơ tay lên." Người phía dưới vừa rồi nghe Lục Minh Nghĩa nói trước rút chính là ba cùng thưởng phần thưởng là xe đạp, lò vi ba loại hình không cao hơn 500 đồng tiền phần thưởng, đằng sau thế nhưng là còn có mấy ngàn tủ lạnh, TV, máy tính, điện thoại. Mặc dù đoàn người đều biết giải đặc biệt số lượng ít, nhưng càng về sau rút chúng tỷ lệ không phải càng lớn nha, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý chỉ cần cái như vậy nho nhỏ ba cùng thưởng, nhao nhao mở miệng nói đùa, A Nghiêu, tuyệt đối đừng rút chúng ta. Lâm Tùng Sinh càng là làm quái hô, Nghiêu ca, phần thứ nhất phần thưởng liền để cho chính ngươi đi, chúng ta đều không cần. Ha ha. Đúng vậy a, lưu cho A Nghiêu chính ngươi đi. Nói thế nào ngươi hôm nay cũng trả giá nhiều như vậy, không chúng cái thưởng thực tế không thể nào nói nổi. Có người mở miệng trêu chọc nói. Lục Nghiêu thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi những người này thực tế quá xấu, thế mà xem thường ba cùng thưởng, cẩn thận đến đằng sau ba cùng thưởng đều bên trong không được. Được rồi, hay là xem ta tay số đỏ đi. Nói, hắn còn chắp tay trước ngực, giả vờ giả vịt bái một cái thần, cái này mới đưa tay vươn vào đến rút thưởng trong dương. Cái này phần thứ nhất phần thưởng, Lục Nghiêu thật đúng là chỉ có thể cho mình. Nếu không mặc kệ rút chúng ai cũng không quá phù hợp. Thần trí của hắn khẽ quét mà qua, nháy mắt khóa chặt mình danh tự tấm kia rút thưởng khoán, đưa nó lấy ra ngoài. Lục Niêu mỉm cười nhìn xem rút thưởng khoán, sau đó dưới trận người nhìn thấy Lục Niêu nụ cười trên mặt cứng đờ, từ mỉm cười biến thành cười khổ. Lục Niêu còn chưa kịp nói chuyện, ở một bên mắt sắc Lục Minh Nghĩa một chút nhìn thấy rút thưởng khoán phía trên danh tự, nhịn không được ha ha nở nụ cười. A Nghiêu, không nghĩ tới tay ngươi khí rất đỏ à, cái thứ nhất liền thanh mình cho rút ra. Dưới đáy nguyên bản có mấy người thấy Lục Niêu cười khổ, đã mơ hồ đoán được hắn khả năng rút đến tên của mình, hiện tại nghe xong Lục Minh Nghĩa lời nói, quả là thế, toàn trường nhịn không được cười ha ha không thôi. Lục Niêu ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, đối phía dưới cười nhất sung sướng Lục Đại Hữu cùng Lâm Tùng Sinh mấy người nói, nhìn các ngươi cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, cẩn thận đến đằng sau ngay cả ba cùng thưởng đều rút không đến. Lâm Tùng Sinh cười hắc hắc nói, Niêu ca, ngươi yên tâm, chúng ta vận may đỏ vô cùng, chắc chắn sẽ không giống ngươi như vậy vận may kém. Kỳ thật coi như ba cùng thưởng cũng không tính quá kém, là một cái xe đạp phổ thông cái chủng loại kia, 200-300 khối tiền, ở trong thôn cưới cưới hay là rất không tệ. Gần nhất trong thôn một mực tại lớn làm kiến thiết, tu rất nhiều đường lát đá, rất nhiều du khách thích đạp một cái xe đạp khắp nơi du lịch, nhìn như vậy phong cảnh cũng tương đối nhiều. Lục Niêu cũng không có già mồm, chống đỡ hắn xe đạp liền hạ đài đi, vừa vặn thả trong nhà không có việc gì cho mấy đứa bé nhóm chơi. Sau đó Lục Minh Nghĩa cùng trong thôn cái khác mấy cái thôn cán bộ nhóm cùng một chút để cử ra các thôn dân, vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ thành còn lại một chút giải thưởng toàn bộ hút xong. Rút chúng tốt phần thưởng người nhịn không được lớn tiếng nhảy cẫng hoan hô, vận khí người không tốt thì tại than thở, bất quá lộ ra đều rất vui vẻ, không ai cảm thấy bất mãn. Bởi vì kém nhất tham dự thưởng cũng là 100 khối tiền siêu thị thẻ mua sắm, có thể thuận tiện bọn hắn đi trên trấn chuỗi siêu thị mua sắm, dù sao sắp cuối năm, hứa nhiều người ta bên trong đều là muốn mua sắm đồ Tết, những này thẻ mua sắm đều dùng tới được. Hút xong thưởng về sau, rất nhiều người nhao nhao biểu thị sang năm có thể lại kế tiếp theo tổ chức dạng này hoạt động, cũng coi như cho đoàn người tăng thêm một chút việc vui. Lục Minh Nghĩa tại chỗ đáp ứng, nói năm sau hảo hảo chu hoạch một chút, từ thôn ủy lấy ra một số tiền lớn, khẳng định làm so năm nay náo nhiệt. Chương 394, tổng kết, chiêu công. Rút thưởng khâu kết thúc, liền chính thức bắt đầu đại hội chủ đề. Đại hội vẫn như cũ từ Lục Minh Nghĩa chủ trì, kỳ thật cũng không có thứ gì, bất quá một chút tổng kết báo cáo mà thôi. Nếu là tại những năm qua, dạng này lời nhảm thay chủ đề khẳng định là không người nào nguyện ý nghe, nhưng là năm nay khác biệt, bởi vì phát triển khách du lịch, thành lập công ty du lịch, làng có cự biến hóa lớn. Tại ngồi phía dưới người từng cái nghe say sưa ngon lành, cùng Lục Minh Nghĩa nói đến từ tháng 11 phần bắt đầu, trong thôn trang trí rất tốt, thôn dân bình quân mỗi tháng thu nhập so dĩ vãng gia tăng 2000 khối tiền tài hữu. Dưới trận lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chính là cái này nho nhỏ 2000 đồng tiền biến hóa, để lưu trong thôn các thôn dân nhìn thấy hy vọng. Lưu tại làng trai trừ đánh cá bên ngoài, hay là có cái khác thu nhập nơi phát ra, cho dù có một ngày gần biển ngư nghiệp tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ mất đi duy nhất nguồn kinh tế. Mà lại phát triển khách du lịch bản thân cũng không phải rất vất vả sự tình, chỉ phải cẩn thận có kiên nhẫn, thái độ phục vụ tốt, vẫn có thể từ du khách trên thân kiếm được không ít tiền. Hiện tại rất nhiều trung niên thôn dân rời đi làng đi bên ngoài làm công, là bởi vì trong biển bắt không vớt được cái gì cá, cảm thấy không kiếm được tiền, mới có thể đi thành thị bên trong làm công. Mà người trẻ tuổi thì là bởi vì ăn không được đánh cá vị đắng, cảm thấy không có ngồi phòng làm việc đi làm đến ăn nhàn. Thế nhưng là hạ xa thôn gần nhất làm ra đến đầu này phát triển kinh tế lộ tuyến, thì là để các thôn dân nhìn thấy khác một đầu cùng trước kia không giống con đường. Một đầu trong nhà liền có thể rất dễ dàng kiếm được tiền đường. Sang năm, trừ kế tiếp theo phát triển khách du lịch, thôn chúng ta một cái khác phát triển kinh tế trọng điểm chính là tại cá heo vịnh ngư trường. Chúng ta đã thuê Đông Hải Hải Dương Đại học giáo sư làm cố vấn, chuyên môn quy hoạch ngư trường kiến thiết. Ở trong đó liên lụy rất rộng, đến lúc đó sẽ cần rất nhiều nhân viên công tác vùi đầu vào trong đó, nếu là cố ý đến ngư trường phát triển các thôn dân có thể nô nước tấp nập báo danh tham gia. Lục Minh Nghĩa cầm ống nói lên, ngắm nhìn bốn phía một vòng, đối đang ngồi lớn tiếng tuyên bố. Hôm nay hội nghị nội dung chủ yếu trừ báo cáo, tổng kết làm việc, một cái khác mục đích quan trọng nhất chính là chiêu công, tìm kiếm nghị cách để trong thôn càng nhiều thôn dân lưu lại, để bên ngoài làm công thôn dân cũng có thể trở về không đi ra. Một cái làng phát triển, mặc kệ nói theo phương diện nào, cũng không thể rời đi người, chỉ có càng nhiều người, phát triển tốc độ mới có thể càng nhanh. Mà lại lập tức liền muốn có sát nhập làng tin tức chuyển tới, coi như đến lúc đó hạ xa thôn phát triển kinh tế nhanh, cũng sẽ tiến vào sát nhập phạm vi bên trong, có thể sẽ để mấy cái khác làng sát nhập tới. Nếu là người trong thôn số quá ít, coi như lấy hạ xa thôn làm chủ đạo, đem cái khác làng sát nhập tới, chỉ sợ cũng dễ dàng bị nhiều người làng cho tức chiếm cưu tổ, vì nàng người làm quần áo cưới. Cục diện như vậy không chỉ có là Lục Minh Nghĩa không muốn nhìn thấy, liền ngay cả Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã mấy người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại hạ xa thôn đại bộ phận phân lấy Lục họ làm chủ, cùng Lục Niêu một nhà bao nhiêu đều có thể có quan hệ thân thích, có chuyện gì tất cả mọi người dễ nói dễ thương lượng, nhưng nếu là rất nhiều những thôn khác tử người sát nhập tới, đến lúc đó khẳng định không phải là rất nhiều. Nếu là hạ xa thôn nhân khẩu quá ít, ép không được mấy cái khác là người, làm không tốt liền sẽ đem mình trên tay quyền lợi đều làm mất. Vừa nghĩ tới mình vất vả phát triển sự nghiệp có khả năng để người khác trắng kiếm tiện nghi, Lục Niêu trong lòng liền biểu thị chịu không được. Bởi vậy, hắn mới có thể tận lực trong thôn tuyển nhận nhân viên, để dưới tay mình nhân viên công tác tiền lương cao, dạng này liền sẽ lưu trong thôn, sẽ không nghĩ đến ra bên ngoài chạy. Một cái khác người trong thôn miệng số lượng nhiều về sau, bởi vì hạ xa thôn trong đất hoàn cảnh vốn là có hạn, đến lúc đó làng sát nhập trong huyện các lãnh đạo khẳng định sẽ thi lại lo điểm này, không có khả năng cưỡng ép thanh người của những thôn khác ra tắt tới. Tốt nhất sát nhập phương pháp chính là lấy hạ xa thôn làm chủ đạo, đem xung quanh mấy cái khác làng sát nhập thành một cái cách hạ xa thôn rất gần vệ tinh thôn, lại khai thông hai thôn ở giữa giao thông, làm phải giữa bọn chúng có thể thuận tiện lui tới. hoặc là dứt khoát mấy cái khác làng tham dự sáp nhập, Hạ Sa thôn liền không cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, dạng này có thể bảo chứng mình độc lập tính, chính là đến lúc đó thôn trưởng trên tay quyền lực sẽ nhỏ một chút. Ta muốn ghi danh tham gia. Lục Minh Nghĩa vừa dứt lời, phía dưới lập tức có mấy người cùng một chỗ giơ tay lên, bọn họ cũng đều biết cá heo vịnh ngư trưởng là thuộc về công ty du lịch hàng ngũ. Mà công ty du lịch cao phúc lợi cao đãi ngộ là gần với Lục Niêu công ty, hiện tại Lục Niêu ngư nghiệp công ty không có mở miệng nhận người, bọn hắn khẳng định sẽ ưu trước tiên nghĩ tiến vào công ty du lịch. Cùng Lục Niêu bên kia nhận người thời điểm, có thể an bài trong nhà những người khác đi báo danh, tóm lại sẽ không chậm trễ chính là. Tuy nói tại ngư trường đi làm tiền lương sẽ so tại Lục Niêu ngư nghiệp công ty tiền lương ít, nhưng là cũng khỏi phải thường xuyên lúc ra biển ở giữa quá lâu, có thể lưu lại chiếu cô trong nhà, cũng là rất tốt. Lục Minh Nghĩa giơ lên microphone, la lớn, đều không cần chen, mỗi người đều có cơ hội. Hiện tại mời muốn ghi danh tham gia người đều đến tiểu tô trợ lý bên kia đi đăng ký. Một khi chúng tuyển về sau, chúng ta sẽ lập tức gọi điện thoại thông chi ngươi. Lập tức, trên trận có 10 cái ngư dân đứng lên, hướng Tô Tĩnh Nhã phương hướng chạy tới. Tướng so dùng mình thuyền hỏng ra hải bộ cá, nơi nào có tại ngư trường đi làm nhẹ nhõm bất lo. Lục Minh Nghĩa xem rốt cục dưới thôn dân cảm xúc rất tăng vọt, hắn lộ ra cũng rất vui vẻ, hắn đã thấy trong đó mấy cái trước kia ra ngoài làm công thôn dân lựa chọn báo danh lưu lại. Đây là một cái hiện tượng tốt, hắn quyết định lại cho đoàn người thêm một mùi lửa, hiện tại nói cho đoàn người một tin tức tốt. Trừ ngư trường muốn nhận người, ta buổi sáng cùng công ty du lịch giám đốc, cùng A Nghiêu hỏi thăm qua, bọn hắn còn muốn thông báo tuyển dụng rất nhiều nhân viên. Hai nhà công ty muốn thông báo tuyển dụng đủ loại chức vị, số lượng cộng lại sẽ vượt qua 100 cái, đến lúc đó ta sẽ đem bọn hắn cụ thể muốn thông báo tuyển dụng chức vị dán tại cột công cáo bên trên. Nếu là có ý tứ người, có thể căn cứ cột công cáo phía trên viết thông báo tuyển dụng tin tức liên hệ người phụ trách của bọn họ. Ta muốn nói là, cơ hội này phi thường khó được, hy vọng mọi người phải biết quý trọng, không nên tùy tiện bỏ lỡ. Bởi vì ta cũng không dám hứa chắc bọn hắn lần này chiêu lại người. Lần sau khi nào trả sẽ kế tiếp theo nhận người. Và anh, dưới trận tất cả thôn dân đều chấn kinh, cái này thật đúng là một cái không được lớn tin tức, thế mà hai nhà công ty liên hợp lại sẽ thông báo tuyển dụng vượt qua 100 người, nói như vậy, mình vô cùng có khả năng cũng có thể tìm được công việc. Nếu là như vậy, kia còn cần thiết chạy ngoài mặt đi làm công sao? Đừng nói kia hai nhà công ty vốn là so bên ngoài làm công tiền lương cao, coi như tiền lương ít, cái kia cũng tình nguyện để ở nhà a. Trong nhà nhiều dễ chịu a, tiêu phí không cao, nhà mình phòng ở lại lớn, còn có thể bồi vợ con cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Cuộc sống như vậy quả thực không nên quá đẹp. Huống chi mình thôn hiện tại biến thành du lịch cảnh khu, bao nhiêu người bên ngoài dùng tiền chạy tới chơi, mình có thể trong nhà kiếm tiền không muốn, còn đần độn chạy ngoài mặt đi làm công chịu tội, đây không phải là ngốc là cái gì? Chương 395, nghi vấn, kết thúc. Đại bộ phận hết sức ra làm công thôn dân đã quyết định lưu lại, dự định chờ thêm xong năm về sau, liền về lúc đầu công ty từ công, thậm chí còn có mấy cái không thành ra trẻ chưa lớn, đều không có ý định muốn kia chút tiền lương, trực tiếp không đi ra. Bởi vì từ Đông Hải tỉnh đến Lĩnh Nam bất vừa đến một lần tiền xe đều phải gần 1000. Bọn hắn một tháng tại nhà máy cũng bất quá mới 3-4 ngàn khối tiền. Tại tăng thêm cuối năm xin phép nghỉ về nhà ăn Tết, không có tiền tăng ca chỉ có lương tạm lời nói, lại không có bên trên đầy một tháng, kia chút tiền lương còn không bằng tiền xe nhiều. Nhưng là có đã ở bên ngoài thành ra lập nghiệp, cân nhắc liền tương đối nhiều, trừ mình còn phải cân nhắc vợ con. Lập tức liền có người đứng lên hỏi, lão thúc, cá nhân ta ngược lại là thật nhớ trở về, nhưng là trong nhà còn có hai đứa bé muốn đọc sách, làm sao bây giờ? Lục Minh Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, nguyên lai là Kiến Văn à, kỳ thật đây cũng không phải là cái đại sự gì. Trong thôn sang năm liền muốn một lần nữa xây dựng tiểu học cùng sơ trung, đến lúc đó có thể trực tiếp về thôn đọc sách. Về phần năm nay cái này nửa học kỳ sau, có thể tạm thời chuyển trường đến bên trên xa thôn hoặc trấn tiểu đi, mỗi ngày trong thôn đều có xe buýt thẳng tới cửa trường học, rất thuận tiện. Có thể để bọn nhỏ kết bạn trên giới học, có xe đưa đón, ngươi căn bản không cần lo lắng. Lục Kiến Văn nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi, lão thúc, thôn chúng ta muốn trùng kiến trường học rồi, hay là trực tiếp làm được sơ trung, ta làm sao chưa nghe nói qua. Lục Minh Nghĩa cười nói, đây là A Nghiêu quyết định, hắn dự định cho chúng ta thôn danh nghĩa khởi công xây dựng dân mở trường học, từ nhà trẻ mai cho đến cao trung. Cái này cũng mới cương quyết định không bao lâu, bởi vì lúc trước phê duyệt văn thư còn không có xuống tới, liền không có nói cho đoàn người. Đoạn thời gian trước ta đã đi huyện giáo dục cục hỏi qua, nặng mở trường học phê văn đã xuống tới, trong thôn đã quyết định tại tiến vào cửa thôn phía tây dốc núi vị trí tu kiến mới giáo khu. Lời vừa nói ra, phía dưới tất cả mọi người xôn xao, không nghĩ tới Lục Niêu có lớn như vậy quyết đoán, thế mà dự định xử lý nhà trẻ đến cao trung trường học. Phải biết cái này cũng không giống như tại thành phố lớn, không lo chiêu không đến học sinh. Mở trường học là rất kiếm tiền sự tình. Tại nông thôn mở trường học cơ bản đều là mua bán lô vốn, bởi vì giá cả cao căn bản không người đến đọc sách, ngay cả học sinh đều chiêu không đến làm sao kiếm tiền. Mỗi tháng còn muốn có cho lão sư đại bút chi tiêu, ngoài ra còn có giáo khu bảo trì phí dụng cùng các loại, dạng nào không tốn tiền. Mà những này đối Lục Niêu đến nói khả năng đều không tính là gì sự tình, dù sao hắn có tiền, nhiều lắm là chính là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Hiện tại mấu chốt là trường học xây dựng sau khi đứng lên, có thể chiêu đến nhiều người như vậy sao? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu là một cái lớp học liền mười mấy người, dạng này trường học còn có thể xây dựng xuống dưới sao? Lập tức Lục Kiến Văn liền đem mình cái nghi vấn này xách ra, dù sao vì con của mình tốt, hắn cũng không muốn thường xuyên cho bọn nhỏ chuyển trường, dạng này đối bọn nhỏ trưởng thành bất lợi. Liên quan tới vấn đề này, Lục Minh Nghĩa cũng khó trả lời, hắn đành phải lại đem Lục Niêu mời lên trả lời, dù sao mở trường học là Lục Niêu quyết định, nếu là hắn ngay cả cơ sở nhất chiêu sinh vấn đề đều giải quyết không được, cái này trường học cũng không có kế tục khai làm tiếp ý nghĩa. Lục Niêu đi đến này, từ Lục Minh Nghĩa trong tay tiếp lời ống, đối Lục Kiến Văn cười cười, Kiến Văn ca, liên quan tới vấn đề này người cứ việc yên tâm, ta đã có toàn diện kế hoạch. Thế là Lục Niêu đem hắn liên hợp xa nhà trại cùng một chỗ mở trường, đồng thời kế hoạch từ phụ cận mấy cái thôn trại thu nhận học sinh kế hoạch nói đơn giản một lần. Đồng thời còn nói lên thu nhận học sinh các loại ưu đãi biện pháp và phúc lợi đãi ngộ, tỉ như nói sớm tối có xe trường học đưa đón, giữa trưa miễn phí trợ cấp dừng lại cơm trưa, cung cấp tốt đẹp dừng chân hoàn cảnh, chờ một chút. Những này tốt đẹp phúc lợi đãi ngộ đừng nói tại nông thôn, chính là rất nhiều thành phố lớn trường học cũng chưa chắc có thể cung cấp. Trọng yếu nhất chính là Lục Niêu sẽ ra trọng kim mời một ít đảm nhiệm thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú lao sư đến dạy bảo học sinh, để học sinh chân chính có thể học được đồ vật, đây mới là hấp dẫn nhất ra trường điều kiện. Sau khi nghe xong, không chỉ có Lục Kiến Văn bị Lục Niêu đại thủ bút kế hoạch chấn kinh, liền ngay cả những thôn dân khác cũng nhao nhao biểu thị, một khi trường học xử lý lên về sau, khẳng định thanh nhà mình hài tử hướng trường này đưa. Không những như thế, còn sẽ thông báo cho nhà mình bằng hữu thân thích, để bọn hắn đem tiểu hài đưa tới đọc sách. Khi thực hiện tại nhà nào dài không vì bọn nhỏ tốt. Chỉ là nông thôn rất nhiều nơi căn bản không có tốt như vậy dạy học hoàn cảnh, coi như những gia trưởng kia hữu tâm để bọn hắn học tốt, cũng là hữu tâm vô lực. Nghe qua Lục Niêu kế hoạch, tất cả mọi người hoàn toàn phục, Lục Kiến Văn càng là mảy may nghi vấn lời nói đều không nói, biểu thị cùng sang năm trường học xử lý sau khi đứng lên, nhất định đem mình hai đứa bé đưa trở về đọc sách. Hắn cũng quyết định lưu trong thôn phát triển, bất quá hắn còn phải về công ty từ công, thuận tiện đem trong thành mua phòng ở cũng bán, trở về cái một ngôi biệt thự. Tại náo nhiệt vui sướng bầu không khí bên trong, hôm nay toàn thể thôn dân hội nghị xem như kết thúc mỹ mãn, để trong thôn tất cả thôn dân biết làng phương hướng phát triển cùng tiềm lực phát triển. Đồng thời kiên định rất nhiều ra ngoài làm công thôn dân về thôn phát triển lòng tin, đây mới là lần này đại hội trọng yếu nhất thu hoạch. Buổi chiều sau khi tan họp, Lục Niêu tiếp vào Thẩm Tích Tuyết điện thoại, "Lục Đồng, công ty của chúng ta muốn hay không nâng làm một lần cuối năm vĩ nhà, đồng thời làm một lần rút thưởng hoạt động, để các công nhân viên cao hứng một chút." Lục Niêu không hiểu hỏi, còn có mấy ngày liền ăn Tết, thời gian tới kịp sao? Thẩm Tích Tuyết giải thích nói, công ty Tết 30 mới chính thức nghỉ, công ty của chúng ta hiện tại nhân số cũng không coi là nhiều, hoàn toàn tới kịp tại năm trước vĩ nhà một lần. Về phần rút thưởng hoạt động khả năng có chút đổi, rất nhiều phần thưởng đều còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Lục Niêu nghĩ nghĩ, nói, nếu không như vậy đi, tại năm trước nâng làm một lần vĩ nhà, thời gian liền định tại trời tối ngày mai. Thẩm tổng ngươi đến liên hệ một cái khách sạn 5 sao, đến lúc đó ta đem Hạ Sa thôn bên này nhân viên phụ trách đưa qua. Tỉnh thành bên kia nhân viên liền từ Thẩm tổng phụ trách căn bài, mặt khác rút thưởng hoạt động lời nói, có thể lưu đến sang năm khởi công thời điểm lại nâng làm một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Thẩm Tích Tuyết gật đầu đáp ứng nói, tốt, chuyện này giao cho ta đến phụ trách, cùng xác định rõ địa phương ta lại điện thoại thông chi ngươi. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Tích Tuyết liền đem vĩ nha địa điểm phát cho Lục Niêu, kia là nằm ở tỉnh thành Đông Hải thành phố một nhà khách sạn 5 sao Đông Hải Vịnh Quốc tế khách sạn. So Man Thanh Tiểu cửa hàng đẳng cấp còn muốn cao hơn một cấp đường. Bất quá như chân chính vòng lên tới dùng cơm, khẳng định là không bằng Man Thanh Tiểu cửa hàng, dù sao Man Thanh Tiểu cửa hàng cực phẩm hải sản tên tuổi đã đánh ra ngoài, hiện tại đặt trước người đã xếp tới tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Nếu không phải Tư Đồ Mạn Thanh đẩy rất nhiều đặt trước tiệc rượu, chỉ sợ đều đã xếp tới hơn mấy tháng đằng sau đi. Vì thế, Tư Đồ Mạn Thanh cho Lục Niêu gọi điện thoại phàn nàn nhiều lần, để hắn tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian mở rộng cực phẩm hải sản quy mô, nếu không trơ mắt thoái thác nhiều như vậy suy nghĩ, để nàng rất là đau lòng. Chương 396 Vĩ Nha. Đông Hải Vịnh Quốc tế khách sạn ở vào Đông Hải Vịnh bên bờ, là một cái gần biển cấp 5 sao khách sạn. Một cỗ chở đầy hơn 50 người xe buýt cùng một cỗ lớn cắt nặc cơ vững vàng dừng sát ở khách sạn bãi đỗ xe. Mở ra xe buýt cửa xe, từng đội nhân ngư sâu từ hai bên cửa xe đi ra. Lục Minh Hải xuống xe, nhìn trước mắt cao tới hơn 20 tầng, trang trí kim bích huy hoàng cấp 5 sao khách sạn, nhịn không được cảm khái nói, đời ta, cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể tiến vào khách sạn 5 sao ăn cơm a. Lục Minh Sơn cũng ở bên cạnh gật đầu không ngừng phụ họa nói, đúng vậy à, nếu không phải cùng A Nghiêu dạng này thời gian quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Tùng Sinh ở phía sau nghe vậy cười nói, Hải Thúc, Sơn Thúc, ngài hai vị nhưng cũng quá mức khiêm, lấy các ngươi hiện tại tiền lương, không dám nói mỗi ngày đều có thể đi vào ăn lên, ngày lễ ngày Tết tới một lần hay là không có vấn đề. Lục Minh Hải liên tục khoát tay nói, ta nhìn vẫn là thôi đi, nếu không phải A Nghiêu mời khách ăn cơm, ta mới không nghĩ tới nơi như thế này ăn cơm, để người toàn thân không được tự nhiên. Coi như ăn gan rồng phượng tùy ta cũng không có hương vị. Lục Minh Sơn sửa sang lại mình vừa mua đồ vét, cảm thấy toàn thân đều khó chịu, nhịn không được oán giận nói, ta vậy lao bà tử cũng thế, không phải không thể muốn ta mặc như thế một bộ quần áo, nói là không có thể cho A Nghiêu mất mặt, thế nhưng là xuyên thật không thoải mái. Lâm Tùng Sinh cười ha ha nói, Sơn Thúc, ngươi khoan hãy nói, ngươi mặc cái này còn thật đẹp trai. Đi theo Lâm Tùng Sinh sau lưng Thạch Manh ồm ồm nói, ta cảm thấy Sơn Thúc nói rất có lý, ý phục này xuyên không có chút nào dễ chịu. Thạch Manh xuyên cũng là một bộ Âu phục màu đen, nhìn qua rất uy mãnh, chỉ là bởi vì hắn cái đầu quá lớn, coi như mua nhất lớn hơn một vòng đồ vét, hắn mặc vào cũng có vẻ hơi nhỏ, để hắn cảm giác rất khó chịu. Hắn còn là ưa thích trong nhà cảm giác, tùy tiện khoác một thân rộng lớn quần áo là được, lão bản cũng sẽ không nói hắn cái gì. Bất quá bởi vì trên người hắn cái này bộ Âu phục là lão bản nương cho hắn mua, dù là mặc có chút không quá vừa người, hắn cũng không có cân nhắc qua cởi ra. Lâm Tùng Sinh xuyên liền lộ ra hưu nhàn một điểm, nhưng là phối hợp hắn 1m9 cái đầu, nhất là cùng Thạch Mạnh đứng chung một chỗ, hay là rất cho người ta cảm giác áp bách. Đi, đoàn người cũng đừng tại đứng ở cửa a. Tranh thủ thời gian tiến vào đi ăn cơm, bằng không một hồi đồ ăn nên lạnh. Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã hai người kéo tay cùng đi tới, lớn tiếng chào hỏi mọi người. Lần này tới tham gia Vĩ Nha trừ thuyền đánh cá bên trên 15 người, còn có tại trên trấn công ty đi làm các nhân viên. Nghe nói lao bản muốn tại tỉnh thành cấp 5 sao khách sạn mời khách ăn cơm, không có một cái nhân viên xin phép nghỉ không đến. Đây chính là khó được cùng lão bản, lãnh đạo cấp trên chấp nối thời điểm, sao có thể không đến đâu. Thần Hy Hải Dương ngư nghiệp công ty tiền lương phúc lợi đãi ngộ rất tốt, mỗi tháng đều đúng hạn cấp cho tiền lương, còn có ngoài định mức tiền thưởng, mặc dù áp lực công việc lớn một điểm, nhưng là tướng so với cái kia cao hồi báo đến nói, liền không coi là cái gì. Năm nay cấp cho cuối năm thưởng thời điểm, Thẩm Tích Tuyết giám đốc thế nhưng là nói rất rõ ràng, cuối năm thưởng cùng tuổi nghề móc đối, ở công ty làm niên hạn càng dài, cuối năm thưởng phát cũng càng nhiều. Nếu có thể kiên trì làm 10 năm trở lên, hàng năm niên kỷ cuối cùng thưởng liền so một năm tiền lương còn muốn cao, lại thêm mỗi tháng còn có tiền thưởng cấp cho dù là tầng dưới chốt nhất nhân viên, một năm tiền lương cũng có thể vượt qua 100.000. Dạng này lương tâm xí nghiệp, ai cũng sẽ không cho nó bán mạng chứ. Tại Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã dẫn đầu dưới, Lâm Tùng Sinh cùng Thạch Mạnh phân biệt đi theo bọn hắn tả hữu, giống một đôi nghề nghiệp bảo tiêu, dẫn tới rất nhiều người nhao nhao chú mục. Tiến vào Đông Hải Vịnh Quốc tế khách sạn đại sảnh, lập tức có quản lý đại sảnh nhanh chóng đi tới, nghe tới Tô Tĩnh Nhã báo đặt trước tốt phòng ăn danh tự, cười tại phía trước dẫn đường, đem bọn hắn một nhóm hơn 50 người mời đi vào. Đây là một cái ngã về tây thức phòng ăn, giữa trưa ăn chính là kiểu tây tiệc đứng, đoàn người có thể dựa theo ý nguyện của mình thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Thẩm Tích Tuyết sở dĩ sẽ tại khách sạn 5 sao đặt trước tiệc đứng, một cái là bởi vì thuận tiện, hai cái là giá cả cũng tương đối ưu đãi. Trước mắt tính đến ngư nghiệp công ty tại tỉnh thành nhân viên, nhân số đã đạt tới hơn 100 người, nhiều người như vậy nếu là an bài ghế làm tiệc rượu lời nói, sẽ phi thường chậm. Không bằng tiệc đứng đến thuận tiện, có tiểu điếm đầu bếp tại trong nhà ăn tùy thời hầu hạ, món gì phẩm ăn xong lập tức có người phụ trách tăng thêm. Ăn uống no đủ, Thẩm Tích Tuyết còn đem toàn bộ phòng ăn một tầng đều bao xuống dưới, ở bên cạnh mấy cái bao xương có nghỉ ngơi địa phương, đồng thời còn có chỗ ăn chơi, hết thể nhận thầu 4 giờ thời gian, cũng đủ lớn băng ở bên trong chơi đùa một cái buổi xế chiều. Thẩm Tích Tuyết bọn hắn cách tỉnh thành tương đối gần, một nhóm hơn 70 người sớm chính ở trong phòng ăn chờ lấy, chỉ là bởi vì Lục Niêu cái này đại lao bản cùng lao bản nương không đến, bọn hắn đều còn chưa bắt đầu ăn. Cùng Lục Niêu đám người bọn họ sau khi đi vào, Thẩm Tích Tuyết liền đem Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã an bài bên trên đài chủ tịch cho đoàn người phát đồng hồ nói chuyện. Nhìn xem phía dưới rất nhiều khuôn mặt xa lạ, những cái kia đều là Thẩm Tích Tuyết ở phía sau thông báo tuyển dụng. Lục Niêu tiếp nhận Thẩm Tích Tuyết đưa tới microphone, tươi cười nói: "Thật cao hứng có thể cùng các vị gặp nhau ở đây, hôm nay chúng ta mục đích chính yếu nhất chính là ăn cơm, bởi vậy ta cũng liền không nhiều chậm trễ mọi người thời gian, có lời gì cùng ăn uống no đủ lại nói." Lục Niêu vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên lốp bốp tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục Niêu chào hỏi Tô Tĩnh Nhã cùng Thẩm Tích Tuyết cùng nhau đi xuống đài, riêng phần mình bưng bàn ăn đi tìm mình thích ăn đồ ăn. Mặc dù là tiệc đứng, nhưng là Thẩm Tích Tuyết nhưng không có quá mức keo kiệt, nàng hết thảy đặt trước gần 6, 70 nói phong cách không giống đồ ăn. Có các loại mỹ vị hải sản, còn có chủng loại phong phú thịt nướng, cùng đủ loại kiểu dáng điểm tâm ngọt cùng rượu đồ uống. Lục Niêu trong nhà mình ăn quen thuộc cẩn chứa linh khí hải sản, tự nhiên đối tiệc đứng hải sản không để vào mắt, hắn chủ yếu để mắt tới dê nướng nguyên con cùng heo sữa quay. Nhìn xem tay chân lanh lẹ đầu bếp động tác thành thạo chuyển động nướng trong lò dê nướng nguyên con cùng heo sữa quay, một bên cầm một thanh sắc bén chù đao tại cho chúng nó cắt miếng trang bản, nghe được kia mê người nướng mùi thịt, Lục Niêu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy đại lão bản cùng lão bản nương cùng giám đốc đi tới, nguyên bản xếp hàng chờ đợi các công nhân viên lập tức cung kính cho ba người bọn họ để một con đường. Tô Tĩnh Nhã còn vừa cười vừa nói, đoàn người không cần khách khí, bây giờ không phải là giờ làm việc, liền coi chúng ta là bằng hữu của các người, không cần thiết quá đặc thù đối đãi với chúng ta. Nó bên trong một cái dáng vẻ ngọt ngào nữ nhân viên mỉm cười nói, Tô tỷ, chính là đem các ngươi làm bằng hữu, chúng ta mới sẽ chủ động mời các ngươi ăn trước. Ha ha, ngươi là Tiểu Phương a? Ta nhớ được ngươi hay là ta tự tay chiêu tiền đến, ngươi cái này miệng nhỏ thật là ngọt. Về sau phải cố gắng mang theo ngươi tổ viên nhóm giúp công ty nhiều mở ra một chút đường dây tiêu thụ, đến lúc đó để Thẩm tổng để bạt ngươi vì tiêu thụ quản lý. Tô Tĩnh Nhã nhìn xem nàng cười nói. Tiểu Phương nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, luôn miệng nói, vật thật cảm ơn Tô tỷ, ta nhất định làm rất tốt, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Chương 397, mua nông trường. Lục Niêu chờ lấy đầu bếp cắt ba bàn thịt đầu tới, ba người bọn họ riêng phần mình tiếp nhận một bàn, tìm một cái gần cửa sổ yên tĩnh chỗ, ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp thịt nướng mỹ vị. Lục Niêu dùng xiên sắt từ trong bàn ăn đâm một khối mập mạp dê con thịt để vào miệng bên trong, nhẹ nhàng khẽ cắn, mang theo một cỗ nước tương ở trong miệng bạo phát đi ra, kích thích hắn vị giác. Nô, hương vị cũng không tệ lắm, cái này dê con chọn thời gian vừa vặn, lại thêm đầu bếp tay nghề không tệ, cũng là một đạo khó được mỹ vị món ngon, chỉ tiếc cái này chất thịt đẳng cấp hay là thấp một chút. Lục Niêu gật gù đắc ý đối trước mặt hắn kêu bàn nướng thịt dê phát đồng hồ bình luận, để Tô Tĩnh Nhã cùng Thẩm Tích Tuyết hai người cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật thật nếu nói, cái này dê con chất thịt hay là rất không tệ, nhưng là đối với ăn quen thuộc cận chứa linh khí đồ ăn hắn đến nói, loại này thức ăn thông thường là có chút không cao cấp. Thẩm Tích Tuyết nghe vậy cũng theo dạng dùng cái xiên đâm một miếng thịt để vào trong miệng của mình, chậm rãi nhai nuốt lấy, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, ta cảm thấy cái này cừu non thịt rất non, hương vị rất tốt. Trước đây ta rất ít ăn đến mỹ vị như vậy nướng thịt dê, vì sao Lục Đồng ngươi lại nói cái này cừu non thịt chất thịt phổ thông một chút đâu? Lục Nghiêu không trả lời ngay nàng, mà là đưa ánh mắt về phía Tô Tĩnh Nhã, mỉm cười hỏi, lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Giờ phút này Tô Tĩnh Nhã cũng nếm một mảnh, nàng có chút nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, theo lý mà nói cái này chất thịt đã rất tốt, thế nhưng là không biết vì cái gì, luôn cảm giác thiếu chút gì. Lục Nghiêu lập tức nở nụ cười, giải thích nói, đó là bởi vì ngươi ăn quen thuộc chính chúng ta trồng trọt nhân tạo thực rau quả, còn có kia đủ loại cực phẩm hải sản, ngươi đã thành thói quen những cái kia thuần thiên nhiên vô hại đồ ăn, tự nhiên đối loại này đẳng cấp hơi thấp thịt không lọt nổi mắt xanh. Tô Tĩnh Nhã mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, ta còn một mực suy nghĩ là chuyện gì xảy ra đâu. Lục Nghiêu cười tủm tỉm nói, lão bà, ngươi khỏi phải quá gấp, thất tinh trang viên rất nhanh liền có thể kiến thiết tốt, toàn bộ trang trí hoàn tất về sau, liền có thể tại chính chúng ta trang viên nuôi dưỡng dê bò, đến lúc đó liền có thể thưởng thức được loại kia đặc biệt cùng phẩm chất thịt. Mặt khác, ta và ngươi nói trồng nho sự tình, ta cũng dự định đến lúc đó cùng nhau xử lý, về sau muốn uống bên trên cùng rượu đỏ, chính chúng ta cũng có thể sản xuất. Tô Tĩnh Nhã mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện bên người trừ Thẩm Tích Tuyết cũng không có người bên ngoài chú ý, nàng nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi đã nắm giữ làm sao bồi dưỡng kia cực phẩm nguyên liệu nấu ăn phương pháp sao? Lục Nghiêu mỉm cười gật đầu nói, không sai, cho nên không cần lo lắng cho bọn ta ngư nghiệp công ty không cách nào phát triển lớn mạnh, về sau chúng ta sẽ đem công ty quy mô càng khuyết trương càng lớn, liên quan đến thực phẩm phương diện cũng sẽ càng lúc càng lớn, không chỉ giới hạn tại đồ hải sản. Thẩm Tích Tuyết con mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, hỏi, Lục Đồng, ngươi nếu là thật có giống ngươi nói nắm chắc lớn như vậy, vậy chúng ta hẳn là muốn trước thời gian bố cục. A, Thẩm tổng có ý nghĩ gì, có thể nói ra chúng ta thảo luận một chút. Lục Nghiêu đưa ánh mắt về phía nàng. Thẩm Tích Tuyết dùng cái xiên nhẹ nhàng đánh một chút bàn ăn, phát ra thanh thúy tiếng leng keng, nàng trầm giọng nói, so sánh với cực phẩm hải sản mà nói, dê bò lợn thịt thụ chúng mặt sẽ càng rộng một ít. Dù sao rất nhiều đất liền chưa từng có nếm qua hải sản người, bọn hắn có lẽ sẽ đối hải sản dị ứng, từ đó sẽ không lựa chọn ăn hải sản. Nhưng là thịt bò lại sẽ không, cái này tại toàn thế giới đều rất bán chạy. Nếu là như vậy, công ty của chúng ta có thể ở nước ngoài mua một khối nông trường đến nuôi dưỡng những này chăn nuôi sản phẩm, ngươi thấy thế nào? Lục Nghiêu đối này tự nhiên là không quan trọng, đối với hắn mà nói, chỉ cần có sung túc linh thạch hoặc là ngọc thạch, đơn giản chính là nhiều bố trí một cái tụ linh trận sự tình mà thôi. Tại tụ linh trận phạm vi bao phủ, để có nuôi súc vật tự do sinh trưởng, hoặc là dứt khoát tại phương hồ tiên đảo bên trong bồi dưỡng ẩn chứa linh khí có nuôi súc vật ra, những cái kia dê bò ăn ẩn chứa linh khí có nuôi súc vật, lại thêm sinh hoạt tại linh khí dư thừa địa phương, tự nhiên sẽ sinh trưởng rất tốt. Lớn không được lại mời một ít đảm nhiệm chuyên nghiệp cao bồi chiếu khán, Lục Nghiêu bản thân đều có thể không cần đi. Lục Nghiêu cười nói, Thẩm tổng đề nghị phi thường tốt, ta không có ý kiến. Cùng sang năm bắt đầu sau khi đi làm, ngươi liền có thể lưu ý phương diện này sự tình. Nhìn xem nước ngoài có cái gì tốt nông trường yếu xuất thụ, về phần nông trường phương diện giá tiền, coi như quý một chút cũng không quan trọng, mấu chốt là thế cục muốn ổn định, không thể là một cái dung chuyển địa phương. Thẩm Tích Tuyết gật gật đầu, nghiêm mặt nói, cái này ta biết, khẳng định không thể để cho công ty đầu tư trôi theo dòng nước. Bất quá cứ như vậy, công ty của chúng ta cũng coi như công ty đa quốc gia đi. Nàng đỗng nhiên nói đùa nói. Lục Nghiêu sững sờ, nhịn không được khẽ cười nói, kia là tự nhiên, bất quá ta đề nghị tốt nhất nông trường mua tại đảo quốc bên trên, đã có thể phát triển nông trường, cũng có thể phát triển ngư trường, dạng này có lẽ càng phù hợp công ty của chúng ta sách lược. Thẩm Tích Tuyết nhãn tình sáng lên, không sai, đây cũng là ý kiến hay, so ta nguyên lai đơn thuần nông trường tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, ta sẽ theo cái này mạch suy nghĩ đi tìm. Lục Nghiêu cười gật đầu nói, cũng khỏi phải quá gấp, từ từ sẽ đến là được, dù sao công ty của chúng ta vừa mới cất bước, việc cần phải làm quá nhiều, không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Nghĩ nghĩ, Lục Nghiêu trầm giọng nói, nếu không tìm nông trường việc này người cũng không cần quản, ta liên hệ ta Bách Phu trưởng đại sứ, để vận thông công ty hỗ trợ tìm. Đợi khi tìm được địa phương về sau, ngươi lại cùng đối phương liên hệ, phụ trách đàm phán mua đất liền có thể, dạng này tiết kiệm xuống ngươi không thiếu thời gian. Thẩm Tích Tuyết nghe vậy gật đầu nói, vậy cũng được, vận thông công ty năng lực nhưng so với ta mạnh nhiều. Lục Nghiêu gặp nàng không có phản đối, lập tức cũng không có kéo dài, lấy điện thoại di động ra cho Ôn Nhi Toa gọi một cú điện thoại quá khứ. Lục tiên sinh, ngài tốt, thật cao hứng tiếp vào ngài địa báo. Cơ hồ vừa đẩy tới không bao lâu, lập tức đối diện liền chuyển tới một ngọt ngào giọng nữ, chính là Ôn Nhi Toa. Ôn Nhi Toa tiểu thư, ngươi cũng tốt. Hôm nay lại muốn gọi điện thoại làm phiền ngươi một sự kiện. Lục Nghiêu cười nói. Ôn Nhi Toa nghiêm mặt nói, vì Lục tiên sinh phục vụ, vốn chính là công việc của ta, sao có thể nói phiền phức đâu. Nếu là Lục tiên sinh không cần ta làm việc, vậy ta chỉ sợ cũng muốn thất nghiệp. Lục Nghiêu ha ha cười khẽ vài câu, hắn đối lời này cũng không có để ở trong lòng. Ôn Nhi Toa mặc dù là mình Bách Phu trưởng đại sứ, nhưng là nàng tại vận thông công ty cũng là có công việc khác muốn làm, không có khả năng cả ngày chỉ vì tự mình một người phục vụ. Cười trò chuyện vài câu, Lục Nghiêu đem mình điện báo mục đích nói cho nàng, để nàng giúp mình tìm một cái tới gần bờ biển nông trường, tốt nhất đồng thời có thể mua xuống nông trường cùng ngư trường. Sau đó lại đem Thẩm Tích Tuyết phương thức liên lạc nói cho nàng, Ôn Nhi Toa tiểu thư, nếu như ngươi tìm được chỗ như vậy, có thể liên hệ công ty của ta giám đốc Thẩm Tích Tuyết, nàng sẽ phụ trách ra mặt đàm phán mua nông trường cùng ngư trường một chuyện. Ôn Nhi Toa nói, được rồi, Lục tiên sinh, có tin tức ta sẽ thông báo cho đến ngài hai vị, chúc ngài chúc mừng năm mới. Chương 398, khuyến cáo tư đồ Mạn Thanh. Từ Đông Hải thành phố khách sạn 5 sao tham gia vĩ nha kết thúc về sau, Lục Niêu phân phó xe buýt lái xe trước đem Lục Minh Hải bọn người đưa về Hạ Sa thôn, hắn cùng Tô Tĩnh Nhã thì là lưu tại tỉnh thành. Như là đã đến, tự nhiên là không thể lập tức rời đi, còn phải đi xem một chút Tư Đồ Mạn Thành, nếu không để nàng biết mình đến cũng không nhìn tới nàng, nàng sẽ tức giận. Vừa vặn Lục Niêu tại Tư Đồ Mạn Thành sắt vách mua một căn biệt thự, không cần lo lắng không có địa phương đi ngủ. Mặt khác hắn còn có việc muốn xin nhờ Tư Đồ Mạn Thành, lúc này sắp liền muốn ăn Tết, biệt thự cũng phải tìm người toàn bộ quét dọn một lần, Lục Niêu vợ chồng không có thời gian tới, chỉ có thể từ Tư Đồ Mạn Thành ra mặt. Lái xe trở lại biệt thự của mình, Tư Đồ Mạn Thanh đã tiếp vào bọn hắn muốn gọi điện thoại tới, sớm ngay tại nhà chờ. Bởi vì giữa trưa ăn chính là tiệc đứng, dùng cơm thời gian tương đối dài, bởi vậy ban đêm Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã cũng không phải rất đói, Tư Đồ Mạn Thanh cũng là buổi chiều từ khách sạn trở về, dùng qua trà chiều, nàng cũng không phải là rất đói. Ban đêm bốn người tùy tiện nấu bát mì, tùy tiện ăn một chút, ba người không có hình tượng chút nào bưng lấy một tô mì sợi tại xem TV, còn vừa đang tán gẫu. Niêu đệ, ta mấy ngày trước đã để tài vụ bên kia thống kê ra mấy tháng trước kích lợi. Ngươi chia hoa hồng tăng thêm mua cực phẩm hải sản tiền hàng tổng cộng là 379 vạn, ngươi nhìn lúc nào cho ngươi. Tư Đồ Mạn Thanh miệng nhỏ uống vào mì nước, theo miệng hỏi. Lục Niêu thì lại khác, hắn miệng lớn hút trượt lấy mì sợi, một bên cạnh xem TV bên trong phát ra tin tức, một bên không thèm để ý chút nào nói, ta tạm thời không thiếu tiền, ngươi giúp kế tiếp theo cầm số tiền này vùi đầu vào khách sạn đi thôi. Vừa vặn lần trước nhập cổ phần đều là ngươi hỗ trợ ra tiền đâu, về sau ta chia hoa hồng liền giúp ta hoàn lại, mặt khác Man Thanh tiểu cửa hàng đang không ngừng xây dựng thêm bên trong, chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều. Chia hoa hồng mấy năm gần đây ta cũng không trông cậy vào. Tư Đồ Mạn Thanh uống xong cuối cùng một ngụm mì nước, đem bát cơm buông xuống, kéo qua một trường giấy ăn lau sạch nhẹ nhẹ một xuống khóe miệng, nhìn xem Lục Niêu cười nhẹ nhàng nói, "Niêu đệ, ngươi ngược lại là rất tự giác. Tỷ cũng không khách khí với ngươi, hiện tại đích thật là thiếu tiền thời điểm." Nói đến, Lục Niêu hiện trên tay tài chính không ít, nhưng là hắn muốn chỗ tiêu tiền càng nhiều, không có cách nào đối Man Thanh tiểu cửa hàng cầm tiếp theo đầu nhập, chỉ có thể lựa chọn tạm thời không muốn chia hoa hồng biện pháp. Sau đó mấy người lại trò chuyện liên quan tới Man Thanh tiểu cửa hàng bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Lục Niêu khuyên Tư Đồ Mạn Thanh tạm thời trước chậm một chút phát triển bộ pháp, tốc độ đừng quá nhanh, để tránh phía bên mình theo không kịp cực phẩm hải sản cung ứng. Man Thanh tỷ, ta đã để công ty giám đốc tại hải ngoại tìm kiếm một khối nông trường, đến lúc đó công ty những phía liên quan tới sẽ càng ngày càng rộng, có thể cung ứng cho khách sạn thực phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Ta đề nghị tạm thời trước không muốn cùng người khác hợp tác khai phát khách sạn, bởi vì hiện tại Man Thanh tiểu cửa hàng thanh danh còn chưa đủ, hiện tại cùng người khác hợp tác bàn điều kiện sẽ tương đối ăn thiệt thòi. Hay là trước kế tiếp theo tại tỉnh thành làm một mảnh đất trống, một lần nữa cái một cái cấp 5 sao khách sạn, cùng thanh danh khai hỏa về sau, chờ lấy người khác tới cửa cầu hợp tác, dạng này chúng ta mới có thể chiếm vị trí chủ đạo. Tư Đồ Mạn Thanh lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, là ta đoạn thời gian gần nhất quá mức bành trướng. Nếu là không có ngươi cung cấp cực phẩm hải sản, cùng người khác hợp tác xây khách sạn, chúng ta thực sự không chiếm ưu thế gì. Hô, nàng trùng điệp phun ra một hơi, trong mắt có chút không cam lòng, cùng nhiều năm như vậy, rốt cục có cái cơ hội tốt bày ở trước mặt mình, nàng vốn nghĩ có thể nhanh chóng xoay người, kết quả không nghĩ tới còn phải chậm rãi mưu toan. Lục Niêu cười an ủi nàng nói, Man Thanh tỷ, ngươi cũng đừng nội, công ty của chúng ta ngư trường chính đang trong quá trình kiến thiết, nhiều nhất một thời gian 2 năm liền có thể đại lượng cung ứng. Ngươi vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này đánh tốt cơ sở, đến lúc đó liền có thể thuận gió mà lên. Nói trắng ra cái này, Man Thanh tiểu cửa hàng đến lúc đó chủ đánh hay là ăn uống, chỉ cần cấp cao hải sản phòng ăn tên tuổi khai hỏa, căn bản không cần lo lắng sinh ý kém. Hiện tại chúng ta cần phải làm là nhiều chiêu một số người đến huấn luyện, mặt khác khách sạn cái khác nguyên bộ phục vụ cũng muốn theo sau. Dù sao Man Thanh tỷ ngươi muốn làm hay là khách sạn, không phải phòng ăn. Lục Niêu lời vừa nói ra, lập tức đem Tư Đồ Mạn Thanh giật mình tỉnh lại, nàng lúc này mới cảm giác mình có chút đi vào lạc lối, vẫn nghĩ mấy tháng này khách sạn kiếm được không ít tiền, lại hoàn toàn không nghĩ tới trong này có 8 thành lợi nhuận đều dựa vào phòng ăn nâng lên. Đôi này một cái khách sạn phát triển đến nói là dị dạng, chỉ sợ đến lúc đó nghĩ bình cấp 5 sao không nhất định có thể thông qua. Tư Đồ Mạn Thanh lòng còn sợ hay nói, Niêu đệ, lần này nhờ có ngươi điểm tỉnh tỉ, ta biết phía dưới nên làm như thế nào, không thể quá nóng đội, phải đem khách sạn dừng chân cái này một khối làm. Chỉ có hai cái đùi đều cường tráng hữu lực, mới có thể bước dài hướng về phía trước đi. Nếu không chỉ dựa vào phòng ăn một hạng, coi như ta làm cho dù tốt, người khác cũng sẽ không cho là Man Thanh tiểu cửa hàng là một cái tốt khách sạn. Ha ha, Man Thanh tỷ ngươi có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Được rồi, chúng ta không trò chuyện làm việc vấn đề, lập tức liền muốn ăn Tết, liền phải hào hào buông lòng một chút. Năm nay Man Thanh tỷ ngươi ở đâu ăn Tết? Lục Niêu nói sang chuyện khác hỏi. Tư Đồ Mạn Thanh cười nói, đương nhiên là bồi phụ thân ta cùng một chỗ qua, hắn hiện tại tuổi tác lớn, lần trước đi ra tai nạn xe cộ, thân thể cũng càng ngày càng kém. Nhiều hơn một năm liền thiếu đi một năm, có thời gian còn phải nhiều bồi bồi hắn. Lục Niêu gật đầu nói, ừm, nhiều bồi bồi người nhà là rất tốt. Bá phụ thân thể còn chưa có khỏi hẳn sao? Vậy hắn còn tại nhọc lòng hải xa bang sự tình sao? Tư Đồ Mạn Thanh thở dài, ta khuyên hắn nhiều lần buông tay, thế nhưng là hắn không nghe, nói là hắn cả một đời tâm huyết, mấu chốt là hắn muốn để ta kế thừa, ta không có đáp ứng, cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Lục Niêu trầm mặc không nói, thật lâu mới lắc đầu nói, Man Thanh tỷ, nếu như ngươi nghĩ bá phụ tuổi già an bình, tốt nhất liền thành toàn bộ hải xa bang sự tình đều rời tay. Sang năm cả nước phạm vi sẽ có một lần quét đen hành động, làm không tốt hải xa bang sẽ bị dính líu vào. Nếu là sớm mấy tháng Tư Đồ Nam chịu nghe mình quên, lập tức đem Hải Sa Bang tẩy trắng lên mở, có lẽ thời gian còn kịp, nhưng đến bây giờ hắn đều thờ ơ, hiển nhiên đem mình vào thai này ra thai kia, Lục Nghiêu cũng liền lười nhát xen vào nữa. Chỉ cần Tư Đồ Mạn Thanh không bị dính líu vào là được, nếu không mình còn phải nghĩ biện pháp giải cứu nàng. Nghĩ tới đây, Lục Nghiêu hỏi, Mạn Thanh tỷ, ngươi cùng Hải Sa Bang không quan hệ đi. Có thể rời tay liền triệt để rời tay sạch sẽ, một lòng phát triển ngươi Mạn Thanh tiểu cửa hàng liền tốt. Tư Đồ Mạn Thanh cười nói, ngươi yên tâm, ta trừ tại Đông Hải Vịnh Quốc tế đồ hải sản thị trường mua bán treo một cái chức vị, phụ trách tiêu thụ quản lý, cũng không có tại Hải Sa Bang bên trong tạm giữ trước. Hải Sa Bang mặc dù trưởng quản lấy thị trường mua bán, nhưng là thị trường mua bán bản thân hay là rất trong sạch, nếu không cũng không có khả năng có nhiều như vậy thương gia vào ở. Lục Niêu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, bất quá đã ngươi hiện đang quyết định thanh trọng tâm chuyển tới làm tiểu điếm, thị trường mua bán bên kia liền triệt để buông tay đi. Tư Đồ Mạn Thanh gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi. Chương 399, Tết 30. Trong nháy mắt liền đến Tết 30 ngày này, Hạ Sa thôn khắp nơi răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Tướng so ở trong thành thị ăn Tết, nông thôn niên kỷ vị muốn đủ rất nhiều, cái này từ tháng chạp hơn 20 liền bắt đầu bận rộn liền nhìn ra. Mà trong thành, nhiều lắm là đến 28 thời điểm mới sẽ bắt đầu mua thức ăn, rất nhiều đồ Tết cũng chỉ cần muốn đi một chuyến siêu thị, một lần tính liền toàn bộ lấy lỏng, không cần tới hồi báo đẳng. Hiện ở trong thành thị thật nhiều địa phương đều cấm pháo hoa pháo, coi như nghĩ náo nhiệt cũng nóng náo không lên. Nông thôn đối với cái này một khối quản khống liền không có nghiêm khắc như vậy, Lục Niêu trong nhà liền mua thật là nhiều pháo cùng pháo hoa, thanh mấy đứa bé nhóm cao hứng hỏng. Nhất là Tiểu Hy, đi theo Tiểu Lượng sau lưng, cả ngày một hộp sát pháo bất ly thân, bọn hắn thường xuyên đi trong làng lịch ngợm gây sự, đem sát pháo ném ra hù dọa những cái kia mèo mèo chó chó cùng gà vịt cùng tiểu động vật, làm cho toàn bộ làng gà bay chó chạy. Kỳ thật cũng không chỉ là Lục Niêu nhà mấy đứa bé, trong thôn những gia đình khác bên trong tiểu hài cũng giống như vậy, nhất là có cái hùng hài tử cầm một chi vang động trời đi nổ nhà khác nhà vệ sinh. Tại Hạ Sa thôn, mặc dù đại bộ phận phân gia đình cải tạo dân túc biến thành độc lập phòng vệ sinh, nhưng là còn có một số hơi vắng vẻ điểm, trong nhà tương đối nghèo người vẫn là dùng kiểu cũ lộ thiên nhà vệ sinh. Những cái kia hùng hài tử cảm thấy gà rán, chó loại hình nhàm chán, vừa vặn đi ngang qua một cái lộ thiên nhà vệ sinh, trông thấy bên trong có người ngồi xổm đi nhà xí, liền cố ý dở trò xấu, đem tiểu sát pháo đổi thành vang động trời. Nhóm lửa ném nhà vệ sinh về sau, đem trong nhà vệ sinh phân và nước tiểu nổ khắp nơi bay loạn, còn kém chút dọa đến đi nhà xí thôn dân rơi trong nhà vệ sinh. Lúc ấy thôn dân kia ngay cả quần đều không có sách liền đuổi theo ra đến chửi ầm lên, Tiểu Thần cùng Tiểu Hy bọn hắn xem thời cơ nhanh, bị hai đầu cẩu cẩu kéo lấy chạy xa, có mấy cái vận khí kém bị bắt lại. Thôn dân kia liền ép hỏi mấy cái kia không may hải tử đến tuột cùng là ai ném vang động trời, còn mang lấy bọn hắn một vừa lên cửa lấy thuyết pháp, tức giận đến những cái kia hùng hải tử ra trưởng còn nói qua năm không định đánh người. Kết quả hay là nhịn không được, dùng cành trúc nha lốp bốp đem mấy người bọn hắn hùng hải tử dừng lại mánh đánh, còn cho người khác chịu nhận lỗi. Dù sao cuối năm bị phân tung tóe một thân không quá may mắn, đồng thời đem mấy cái kia hùng hải tử pháo toàn bộ cho tịch thu, để bọn hắn trong nhà cấm túc, nơi nào cũng không chịu đi. Lục Minh Nghĩa nghe tới việc này, cũng tìm tới cửa, từng nhà thông chi không thể loạn chơi pháo, nhất là giống vang động trời dạng này lực sát thương rất lớn pháo. Hắn còn mang đến một tin tức, hôm qua tại huyện bên trong có một nhà chế tạo pháo xưởng nhỏ phát sinh bạo tạc, nổ chết một đôi vợ chồng, bởi vậy giảm hạ đạt thông chi, có thể sẽ cấm chỉ sản xuất pháo, về sau làm không tốt nông thôn cũng muốn cấm chỉ đốt pháo. Kỳ thật như loại này thuốc nổ bạo tạc sự tình, mỗi cuối năm trong lúc đó đều sẽ phát sinh như vậy một hai lên, chỉ bất quá nhìn vấn đề có nghiêm trọng hay không, năm ngoái cũng nổ tổn thương mấy cái, nhưng là không người chết, cũng không thế nào truy đến cùng xuống dưới. Năm nay đoán trường phía trên sẽ làm thật, không để lại bán tháo, Lục Minh Nghĩa còn thông chi đến các nhà các hộ nếu là phát hiện có người tự mình sản xuất pháo, báo cáo có thưởng. Hạ Sa thôn điểm này tương đối tốt, bởi vì vị trí vắng vẻ, rất nhiều nguyên liệu không vận may đưa vào, bởi vậy cũng không có sản xuất pháo xưởng nhỏ. Bởi vì cái này khởi sự kiện, Lục Niêu cũng đem mấy đứa bé chơi sát pháo cho tịch thu, miễn đến bọn hắn đi gặp rắc rối. Thôn trưởng lao thúc, muốn ta nhìn, việc này những cái kia đám hùng hài tử là nghịch ngợm gây sự một điểm, nhưng cùng lúc cũng phản ứng ra chúng ta thôn hay là có rất nhiều không đủ, cần đổi tiến vào địa phương. Tỷ như nói cái này lộ thiên nhà vệ sinh, nên đều phòng, cái này không chỉ có ảnh hưởng làng hình tượng, đồng thời cũng quá nguy hiểm, sẽ mang đến tai họa ngầm, nếu là có người không cẩn thận rơi hố phân, đối làng du lịch ảnh hưởng quá lớn. Lục Niêu thừa dịp Lục Minh Nghĩa còn tại cùng Tô Tĩnh Nhã thảo luận mời gánh hát hát hí khúc thời điểm, hắn sách xảy ra vấn đề. Lục Minh Nghĩa cùng Tô Tĩnh Nhã hai người nghe vậy đều trầm mặc, Lục Niêu nói ra chính là một cái vấn đề rất thực tế, muốn phát triển làng du lịch, khẳng định phải đối làng tiến hành cải tạo. Mà cái này cải tạo, không hề chỉ nói là cải tạo thích hợp du khách ở lại dân túc hoàn cảnh, đối với làng một chút không địa phương tốt cũng muốn toàn diện cải tạo. Tiểu Niêu ngươi nói rất có lý, đây là ta làm việc sơ sẩy, ta sẽ cùng công ty du lịch bên kia nói một chút, nhìn xem đối làng chỉnh thể hoàn cảnh còn không có cần cải tạo địa phương. Lục Minh Nghĩa thành khẩn nói. Tô Tĩnh Nhã nghĩ nghĩ, nói, đã muốn loại bỏ toàn diện cải tạo, như vậy dứt khoát thừa cơ hội này đối làng một lần nữa làm quy hoạch. Cái này đại hội qua đi, rất nhiều thôn dân đều quyết định muốn chuyển về làng ở lại, bọn hắn khẳng định phải nặng mới tu kiến tân phòng. Thôn chúng ta ủy hội mấy người đụng đầu, thương lượng một chút quy hoạch mới xây nhà địa điểm, không thể tùy tiện loạn cái, ảnh hưởng làng phương hướng phát triển. Lục Minh Nghĩa trọng trọng gật đầu, đồng ý nói, "Tiểu Tô, ý kiến của ngươi phi thường tốt, như vậy cứ như vậy nói định, chờ thêm xong năm bắt đầu sau khi đi làm, mới hảo hảo thảo luận một chút." kia ta hôm nay sẽ không quấy rầy các ngươi chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, cáo tử. Bởi vì năm nay là Tết 30, Lục Minh Nghĩa cũng muốn trở về chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, Lục Niêu cùng Tô Tĩnh Nhã tự nhiên cũng không tốt giữ lại hắn cùng một chỗ lưu lại ăn cơm. Tại Hạ Sát thôn, cho dù tốt khách chủ nhân, cũng sẽ không ở Tết 30 cùng sơ một hai ngày này lưu người ăn cơm. Nếu là lại sớm cái mấy chục năm, hoặc là một chút tư tưởng phong kiến ngoan cố không thay đổi người, ngay cả gả ra ngoài nữ nhi cũng không chịu các nàng về nhà ngoại ăn Tết. Bất quá tại Lục Niêu trong nhà, lại là không có loại vấn đề này, nếu không hắn cũng không có khả năng đem mình đại tỷ người một nhà toàn bộ hô về ăn Tết. Có đại tỷ một nhà tại, Lục Niêu cơ bản đều là chen vào tay, trong nhà sống trên cơ bản đều bị Lục Mẫu, đại tỷ cùng lao bà của mình ba người bao trọn. Lại thêm có đầu bếp tỷ phu tại, Lục Niêu cũng liền ngẫu nhiên thừa dịp tỷ phu nghỉ ngơi phủ đầu, làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Về phần tiểu muội Lục Tiểu Uyển, nàng không tại phòng bếp quấy rối là được, căn bản đừng nghĩ trông cậy vào nàng có thể làm chuyện gì. Đoán chừng cái này cũng cùng nàng trong nhà ba huynh muội nhất nhỏ, bị Lục Niêu làm hư có quan hệ, trước kia khi còn bé lúc sau Tết, Lục Niêu trong nhà giúp Lục Mẫu cùng một chỗ chuẩn bị đồ Tết, Tiểu Uyển liền thường xuyên ở một bên ăn vụng. Lục Niêu khi còn bé cùng hiện tại khác biệt, khi đó căn bản không có siêu thị, muốn chuẩn bị đồ Tết đều phải tự mình động thủ, không sai biệt lắm từ tháng chạp 20 bắt đầu, liền muốn mình xào đậu phộng, phơi khoai lang đầu, dầu chiên khoai lang phiến, gạo nếp đầu, bắp rang vân vân. Đợi đến năm đôi chín, liền muốn bắt đầu nổ các loại viên thịt, đồ ăn viên thuốc, nổ khối thịt, nổ miếng cá, những vật này sớm chuẩn bị tốt, Tết 30 liền sẽ không đổi quá gấp. Hiện tại không giống, trừ ăn ra đồ ăn muốn mình hiện làm, rất nhiều thứ đều không ai nguyện ý tự mình động thủ, siêu thị một năm bốn mùa đều có bán, mà lại rất nhiều người đều không hiếm có ăn những vật kia. Cho dù tốt ăn đồ ăn vặt, thường xuyên ăn đều sẽ chán ăn. Không giống khi còn bé chỉ có ăn Tết lúc mới có thể ăn đến, tự nhiên là thèm vô cùng. Chương 400, qua Tết. Mau đi ra, lớn như vậy cô nương, không giúp đỡ làm việc, còn ở nơi này trộm đồ ăn ăn. Lục Mẫu rốt cục nhìn bất quá Lục Tiểu Uyển hành vi, bắt đầu mở miệng đuổi nàng ra phòng bếp. Lục Tiểu Uyển hướng lao mụ thẻ lưới, lại động tác nhanh nhẹn từ nổ tốt miếng cá trong chậu nhặt một khối ngư bài, quay người chạy ra ngoài. Tức giận đến Lục Mẫu nghĩ giơ tay lên bên trong chảy cán bột đánh nàng một trận, đều lập tức nhanh 18 tuổi đại cô nương, còn như đứa bé con đồng dạng. Tiểu ăn hàng Tiểu Hy thấy cô cầm một khối ngư bài ở bên ngoài dụ hoặc nàng, nghe được kia nồng đậm nổ mùi cá vị, nhịn không được thèm nước bọt chảy ròng. Nên bước tiểu chân ngắn, bạch 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 chạy tiến vào phòng bếp, miệng cắn ngón tay, hai mắt vụ sáng lên nhìn xem nãi nãi, nãi thanh nãi khí hồ, nãi nãi, ta cũng muốn ăn nổ miếng cá. Lục Mẫu nhìn xem nhu thuận đáng yêu Tiểu Hy, nhịn không được trên mặt chất lên tiểu dung, tranh thủ thời gian thả ra trong tay chảy cán bột, dùng khăn quàng cổ lau trên tay bột mì, đi đến gác lại nổ cá nổ thịt cái chậu trước mặt, cho nàng chọn một khối lớn nhất cá hô khối. Lục Mẫu dặn dò, tiểu quay quay, ăn thời điểm cẩn thận một chút, cũng không thể giống như kiểu trước đây thanh xương cá cũng ăn, phun ra, bằng không đâm vết hầu sẽ đau. Trong nhà nổ miếng cá dùng chính là phương hồ tiên đảo nội hải tinh tuyển cá lớn cắt khối chế tác mà thành, bên ngoài trùm lên mì trứng gà phấn, để vào thơm ngào ngạt dầu vừng bên trong nổ kim hoàng sắc, lại vớt lên giải lên Lục Niêu tỉ mỉ điều phối bột ngũ vị hương, tư vị kia quả thực tuyệt. Bởi vì miếng cá bên trong cũng không có loại bỏ xương cá, trải qua chảo dầu nổ giòn giòn, có thể trực tiếp nhai nát, hương vị còn rất tốt. Trước kia Tiểu Hy liền thích ăn loại này nổ cá không nôn xương cá, kết quả có một lần có cái thô xương cá không có nhai nát, nuốt vào thời điểm kẹt chủ yết hầu, đau nàng nửa ngày. Bởi vậy Lục Mẫu mới có thể cố ý căn dặn nàng, để nàng muốn quyết tâm, đừng quá qua loa. Tiểu Hy ngọt ngào đáp, mãi mãi, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Lục Mẫu cười nói, thật ngoan, đi hô đệ đệ ngươi cùng ca ca, tâm du tiểu cô cùng đi ăn đi. Tiểu Hy cầm ngũ vị hương nổ miếng cá ra ngoài, rất nhanh lại dẫn cái khác mấy đứa bé đi đến. Lần này bày ở trước mặt bọn hắn coi như không chỉ là nổ miếng cá đồng dạng, mà là các loại nổ tốt thực phẩm bày một loạt, mặc cho chính bọn hắn ăn. Lục Niêu ở bên cạnh chặt sủi cảo nhân bánh, nhìn sau khi tới ân cần nói, mấy người các ngươi ăn ít một điểm, nếm thử hương vị liền có thể. Hôm nay thế nhưng là làm các loại đồ ăn ngon, đừng một hồi ăn no ăn không dưới liền đáng tiếc. Biết. Bốn đứa bé cùng kêu lên đáp, mỗi người trong mắt quay tròn đang đánh chuyển, nhìn xem trong phòng bếp bày tràn đầy các loại đồ ăn ngon, nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Mặc dù nói bình thường bọn hắn ăn cơm nước cũng rất tốt, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay làm như vậy đầy đủ, trên cơ bản lại hơn phân nửa trở lên đều là bọn hắn thích ăn đồ ăn. Lục Niêu cũng không sợ đồ ăn làm nhiều ăn không hết, trong nhà hiện tại có một cái lớn dạ dày vương thạch mánh tại, một cái ít nhất có thể chống đỡ bọn hắn 5 cái. Hôm nay Lục Mẫu cùng Lục Tuyết Mai các nàng một cái buổi sáng đều tại bao các loại sủi cảo, có thịt bò nhân bánh, thịt dê nhân bánh, cải trắng thịt heo, cùng cá thu cá nhân bánh, mỗi loại sủi cảo bên trong hãm liêu đều thả 10 phần. Miêu Hưng Đức hôm nay xem như sử dụng ra hắn tất cả vốn liếng. Từ buổi sáng hơn 6 giờ trời còn chưa sáng liền bắt đầu công việc lu bù lên, may mắn có cái không biết mệt mỏi Thạch Mánh cho hắn trợ thủ, bằng không một mình hắn cũng làm không ra lớn như vậy một bàn 4-50 cái đồ ăn. Thạch Mánh đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng là hắn rất chịu khó rất lời nói, một chút chuyện phức tạp giao cho hắn có thể sẽ làm không tốt, nhưng là giống thái thịt loại hình đơn giản sống, hắn chỉ cần nhìn qua một lần, so Miêu Hưng Đức làm còn tốt. Thạch Mánh cắt sợi khoai tây từng chiếc nhỏ như sợi tóc, mỗi cái đều giống nhau như lúc lớn nhỏ, để Miêu Hưng Đức kinh động như gặp thiên nhân. Miêu Hưng Đức nói Thạch Mánh đao công phi thường tốt, thích hợp đi khắc hoa. Thế nhưng là hắn cầm một cây cà rốt dạy hắn điều một đóa hoa mẫu đơn, Thạch Mánh làm thế nào cũng học không được, cuối cùng Miêu Hưng Đức mình cũng đành chịu từ bỏ. Trải qua thời gian mấy tháng ở chung, Lục Nghiêu người một nhà trên cơ bản đều cầm Thạch Mạnh khi người nhà mình đối đãi giống nhau, Lục cha còn muốn nói thu hắn khi con nuôi, thế nhưng là Thạch Mạnh chết sống không đồng ý, nói lao bản chính là lao bản, không muốn đổi giọng gọi đại ca. Lục Nghiêu biết hắn đầu góc toàn cơ bắp, cũng liền tùy hắn đi. Trải qua mấy tháng này điều giáo, Thạch Mạnh thiên phú tu luyện đã hoàn toàn triển lộ ra, từ hoàng cấp võ giả bước vào đến huyền cấp võ giả cảnh giới. Mặc dù nói ở trong đó có Lục Nghiêu ban cho bồi nguyên đan công hiệu, nhưng vẫn là so cùng hắn cùng một chỗ tu luyện Lâm Tùng Sinh tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tùng Sinh bây giờ cũng bất quá mới hoàng cấp võ giả hậu kỳ, cách đột phá còn cách một đoạn. Giống Lục cha cùng Lục mẫu, bọn hắn cũng phục dụng bồi nguyên đan, bước vào hoàng cấp võ giả sơ kỳ cảnh giới, nhưng là bọn hắn nhưng không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, đối bọn hắn mà nói, không muốn trở thành vị cao thủ gì, chỉ muốn cường thân kiện thể. Tô Tĩnh Nhã cùng Lục Tiểu Uyển liền tương đối chịu khó, mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian kiên trì luyện tập, hiện tại sắp bước vào hoàng cấp võ giả trung kỳ cảnh giới. Tại trong những người này, kỳ thật tiến bộ nhanh nhất không phải Thạch Mạnh, mà là có được hỏa hệ thiên linh căn dương tâm du, nàng hiện tại đã tiến vào luyện khí 3 tầng cảnh giới, sắp đột phá đến luyện khí trung kỳ. Bởi vì dương tâm du tuổi tác còn nhỏ, Lục Nghiêu cũng không có chuyên môn truyền thụ nàng các loại chiến đấu loại hình pháp thuật, mà là không để cho nàng đoạn đang rèn luyện mình căn cơ, để cầu tương lai có thể thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ. Qua tiết chủ yếu ăn chính là cơm tất nhiên, giữa trưa người một nhà tùy tiện ăn chút gì đối phó, dù sao có nhiều như vậy dầu trên thực phẩm, căn bản không cần lo lắng không ăn. Lục Nghiêu bọn hắn là không quan trọng, tùy tiện ăn một chút liền có thể lấp vừa xuống bụng tử, Thạch Mạnh lại không được, hắn một bữa cơm không ăn liền đói đến hoảng. Vừa vặn giữa trưa trưng mấy thế màn đầu, mặt khác lại cho hắn dưới một bát sủi cảo, để Thạch Mạnh liền nổ cá nổ thịt nhét đầy cái bao tử. Cùng đến hơn 3 giờ chiều, Lục cha mang theo Lục Nghiêu mang theo sớm liền chuẩn bị tốt hộp cơm đi trong thôn từ đường tế tổ. Đây là toàn bộ hạ xa thôn Lục gia tổ tử, ngày lễ ngày Tết thời điểm đều sẽ chuẩn bị cống phẩm đến tế tổ. Những năm qua Lục Nghiêu không có ở làng ăn Tết, chỉ có Thanh Minh mới có thể trở về tế một lần tổ, hơn nữa còn đều là làm trời vội va đến, lại vội va đi, trong nhà không có khai hỏa, liền không chuẩn bị cống phẩm, trên cơ bản chính là tới đốt chú hương. Năm nay đã về thôn định cư, tự nhiên là không thể lại như thế qua loa cho xong, nhất định phải rất có thành ý, cảm kích lao tổ tông phù hộ, để cho mình nhà thời gian càng ngày càng tốt. Đương nhiên, đây là Lục Mẫu lý do thoái thác, Lục Nghiêu mình cũng không có phản đối, hắn cũng cảm thấy cống lên phẩm là hẳn là, không chừng mình có thể trùng sinh trở về, liền nhờ có lao tổ tông phù hộ. Cùng Lục Nghiêu đến tổ từ thời điểm, trong thôn những người khác đã đến, từ thôn trưởng lao thúc Lục Minh Nghĩa dẫn đầu chủ trì tế tổ nghi thức, ngoài ra còn có mấy tên tộc lao thúc công ở bên cạnh phụ trợ. Dù sao những cái kia thúc công tuổi tác lớn, một bộ này tế tổ nghi thức cử hành dưới tới vẫn là rất mệt, lại nói những quy củ này sớm muộn đều phải chuyển xuống, cũng không thể dễ được, nếu không liền thật xin lỗi những lao tổ tông kia. Chương 401, trung tu tổ tử. Từ đường tế tổ chỉ có thể từ trong nhà nam đinh thăm dự, trong nhà nữ tử là không thể tiến vào từ đường, coi như tới dân hương, cũng chỉ có thể đứng tại từ đường bên ngoài phòng, không được đi vào bày ra cống phẩm đại sảnh. Lục Nghiêu đi theo Lục cha sau lưng, tại bàn thờ bên trên tìm một chỗ không có bày đầy cống phẩm địa phương, đem mình mang tới bánh mật, cá kho, thịt kho tàu, đậu hũ, rượu đế cùng đều bày đi lên. Sau đó cùng Lục Minh Nghĩa chủ trì xong tế tổ cầu nguyện, bắt đầu ở từ đường trong viện hóa văn mã, dân hương, đốt pháo. Lục Nghiêu lúc này bỗng nhiên trông thấy bên ngoài viện thò đầu ra nhìn lộ ra mấy cái đầu nhỏ, hắn không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng, biết những này nghịch ngợm gây sự khẳng định là nghĩ đến nhặt pháo chơi. Buổi sáng mấy người bọn hắn hùng hài từ nổ người khác hô phần, trên tay sát pháo loại hình đồ chơi sớm đã bị bọn hắn phụ mẫu tịch thu, cho nên bọn hắn liền đem chú ý đánh tới những này pháo đi lên. Lục Nghiêu khi còn bé cũng làm qua chuyện như vậy, chỉ bất quá hắn khi còn bé là bởi vì trong nhà nghèo, mua không nổi sát pháo, đành phải cùng Lâm Tùng Sinh bọn hắn khắp nơi nhặt pháo châm ngòi sau pháo lép. Trước kia công nghệ trình độ kém một chút, trên cơ bản mỗi pháo nổ đều có như vậy 10 cái là sẽ không vang lên pháo lép, Lục Nghiêu bọn hắn liền đem những này pháo lép nhặt đi, xé mở phía ngoài đỏ ra, đem bên trong thuốc nổ đổ vào trong một cái ống trúc. Cùng ống trúc nhồi vào về sau, tìm mấy cây thật dài kiếp nổ nhận, cầm đi nổ cá hoặc là nổ hang chuột cái gì. Loại này thổ chế ống trúc pháo uy lực cùng hiện tại chấn thiên lôi không sai biệt lắm, nhưng là phong hiểm cũng tương đối lớn. Lục Nghiêu bọn hắn chơi qua mấy lần, có một lần thấy nhét bên trong động nhóm lửa nửa ngày không có phản ứng, tưởng rằng điểm không được. Lục Nghiêu liền tiến lên xem xét, kết quả vừa tới gần kia ống trúc pháo liền nổ vang, chấn lô thai hắn ông tác hưởng, còn có một khối bay ra ngoài trúc phiến từ hắn đuôi lông mày sắt quá khứ. May mắn Lục Nghiêu con mắt bế nhanh, nếu không lần kia làm không tốt ánh mắt hắn liền sẽ bị đâm mù. Dù là như thế, ánh mắt của hắn cũng sưng đỏ vài ngày, về nhà bị Lục cha hung hăng đánh cho một trận. Từ đó về sau, hắn cùng Lâm Tùng Sinh mấy người liền cũng không dám lại chơi loại nguy hiểm này đồ vật. Bất quá kia cũng là Lục Nghiêu khi còn bé sự tình, hiện tại công nghệ trình độ phát triển nhanh như vậy, đã sớm không có nhiều như vậy pháo lép, bánh pháo pháo tối đa cũng liền mấy cái không vang, muốn thu thập đủ có thể tự mình chế tác thổ pháo thuốc nổ, không biết muốn tìm bao lâu. Mấy cái này hùng hài tử cũng không biết là từ ai nơi nào nghe được, kết quả cũng dự định làm như vậy, Lục Nghiêu đoán chừng một hồi bọn hắn nên thất vọng. Mấu chốt nếu là lại bị bọn hắn phụ thân trông thấy, cái mông nhất định phải nở hoa, cũng may bọn hắn tương đối chắc địch, không sợ đánh, mà lại hiện tại cuối năm, các trưởng bối hạ thủ vẫn tương đối có chừng mực. Nếu là đợi đến ngày mai Tết sơ một, chỉ cần những này đám hùng hài tử không đem trong nhà phòng ở cho đốt, trên cơ bản cũng sẽ không bị đánh. Lục Nghiêu nhìn lấy bọn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, nghĩ đến mình khi còn bé, trong lòng có chút buồn cười. Lúc này bên tai hắn truyền đến Lục cha thanh âm, "Tiểu Nghiêu, nghĩ gì thế?" nhanh lên qua tới dâng hương. Lục Niêu lấy lại tinh thần, từ trong tay phụ thân tiếp nhận một thanh còn không có phá phong hương, mở ra phía ngoài phong bì, đi tới cháy hừng hực giấy chồng trước mặt, đem cái kia thanh hương nhóm lửa, phân một nửa cho phụ thân. Lục Niêu giơ lên còn lại hương, đến các lao tổ tông bài vị trước, không người cho bọn hắn hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm bái ba bái, đem hương toàn bộ cắm ở bên trong lư hương. Chờ hắn đi tới cửa, chợt nghe Cửu Thúc Công đang hỏi Lục Minh Nghĩa nói: "Minh Nghĩa à, nghe nói trong thôn muốn cải tạo một phen, vậy ngươi xem nhìn lúc nào thành tổ từ nặng sửa một cái a?" Thất Thúc Công ở bên cạnh cũng là liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy à, hiện tại làng phát đạt, có thể làm người không thể quên tội nguồn, đây đều là lao tổ tông phù hộ kết quả." Lục Niêu quay đầu quan sát một chút tòa này tổ tử, thật có chút rách mướp, đỉnh đầu mảnh ngói rất nhiều nơi đều để lọt, từng sợi ánh nắng thông qua lộ trần địa phương về xuống, có thể nhìn thấy kia trong cột ánh sáng điểm điểm bay múa cho bụi. Phía ngoài ngưỡng cửa đầu gỗ cũng nát thiếu mấy cái miệng, trên vách tường quét vôi thạch cao cũng pha tạp chốc ra, mấu chốt nhất là diện tích nhỏ một chút, tế tổ dâng hương còn phải phân lượng, người muốn chen cùng một chỗ còn đứng không dưới. Đích thật là nên đến trùng tu thời điểm. Trước kia là hạ xa thôn không có tiền, đoàn người hữu tâm vô lực, hiện tại nhìn xung quanh mấy cái làng, nhất là bên trên xa thôn, theo khách du lịch cùng bến tàu hứng khởi, kiếm được không ít tiền. Bọn hắn không chỉ có trùng tu xa hoa khí quyển tổ tử, ngay cả miếu Long Vương cùng mẹ tổ miếu đều một lần nữa phá xây một cái càng lớn, hàng năm hấp dẫn rất nhiều du khách đi tham quan. Lục Minh Nghĩa nghĩ nghĩ, cười theo đối hai người bọn họ nói: "Thất Thúc, Cửu Thúc, các ngươi nói rất có lý, thôn chúng ta khẳng định cũng là muốn trùng tu tổ tử cùng miếu Long Vương. Nhưng là không thể toàn bộ từ trong thôn xuất tiền, nhất định phải đoàn người góp vốn mới được. Dù sao đây là Lục gia chúng ta sự tình, không thể xâm chiếm quốc gia cùng tài sản của công ty." Thất Thúc Công cùng Cửu Thúc Công hai người liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không hẹn mà cùng gật đầu nói: "Tốt, việc này liền giao cho chúng ta mấy cái lao đầu tử đi làm, sẽ không làm ngươi khó xử, nhưng là ngươi phải cho chúng ta cam đoan, cái này tổ tử nhất định phải xây xong." Lục Minh Nghĩa cười nói: "Thất Thúc, Cửu Thúc, ngài hai vị nếu là không tin được phía ngoài những người kia, có thể để Minh Quý đến phụ trách việc này. Hắn bản thân liền là làm người này, lại là Lục gia chúng ta người, khẳng định sẽ dùng tâm đi làm. Hạ xa thôn Lục gia năm đó đều là cùng một cái lao tổ, bởi vậy mặc kệ nhà ai, chỉ cần họ Lục, đi lên trèo cái mấy bối phận, kia cũng là quan hệ thân thích, sau khi chết bài vị đều là muốn tiến vào một cái từ đường. Bởi vậy dù là vì mình 100 năm sau không bị dai gió dầm mưa, Lục Minh Quý cũng sẽ dụng tâm trùng tu tổ tử." Thất Thúc Công ngăn không được mặt tươi cười nói: "Ngươi đề nghị này không tệ, tổ tử vẫn là phải người trong nhà tu kiến mới có thể lộ ra thành tâm thành ý, hơn nữa còn kiên cố, ngươi nhìn tòa này tổ tử đều hơn 100 năm lịch sử, lúc trước chính là từ ta Thúc Công tu kiến." Nói xong, hắn dừng một chút, việc này hay là chờ thêm xong năm về sau lại nói, hiện tại đoàn người đều tán, trở về ăn Tết đi. Thời gian này càng ngày càng tốt, người này liền phải học được cảm ơn a. Vừa nói, hắn một bên cong thân thể, nện bước có chút tập tễnh bộ pháp hướng nhà mình đi đến. Nhìn xem đã bắt tuần nhiều Thúc Công, Lục Minh Nghĩa cảm khái không thôi, những này thế hệ trước đều là nếm qua vô số khổ cùng nhau đi tới, cảm xúc tự nhiên sâu nhất. Không giống bây giờ đồng lứa nhỏ tuổi, từ xuất sinh đến bây giờ, nhiều lắm là nói không có hưởng qua bao nhiêu phúc, chịu khổ kia là tuyệt đối không có sự tình. Lục Niêu các loại nhà lốt bốt đem mang tới pháo thả xong sau, tại khói lửa tràn ngập bên trong, đem bàn thờ hóa trang có rượu đế cái chén hướng trên mặt đất vẩy một vòng, kính qua các lao tổ, lúc này mới thu thập xong cống phẩm, mang theo trở về. Trên đường, Lục Niêu đem mình nghe được sự tình cho Lục Cha nói một tiếng, Lục Cha nghe vậy gật đầu không ngừng nói: "Đây là hẳn là, đến lúc đó ngươi lấy thêm chút tiền ra, thanh tổ từ xây xong, đến lúc đó nhà chúng ta trên mặt cũng phong quang, chờ đợi về sau, đối tổ tông cũng có cái bằng giao."